Chương 318, 0317, thần đạo công pháp. Đào hang 2, chương 318, 0317, thần đạo công pháp. Đào hang 2, tu tiên giới ư? Trình Tông Dương rơi vào trầm tư. Có lẽ đợi xử lý xong mới truyền tống trận sự tình liền có thể đi tông môn treo giải thưởng hỏi thăm. Hai người đi tới, liền trở về phiên chợ phòng nhỏ cửa ra vào. Đại nhân, nếu là không có chuyện gì, thuộc hạ đi trước đi làm việc. La Định Nhiên cung kính chắp tay nói. Ân, ngươi đi đi. Trình Tông Dương khẽ bước cằm, chỉ là theo sau lại nghĩ tới một việc, lại bổ sung dặn dò. Đúng rồi, đi cầu mua một bộ tứ giai, có thể ngăn che thần thức cùng phòng hộ tổ hợp trận pháp, lớn nhỏ có thể bao trùm 4-5 mẫu đất là được. Tốt nhất trong 2 ngày có thể cầu mua tới. Trong lòng La Định Nhiên dừng lại, lập tức đáp, được, đại nhân. Trong lòng có quyết sách, Trình Tông Dương cũng tạm không nghĩ ngợi thêm. Trận pháp là nhất định, về phần vì sao muốn tứ giai, cũng coi là để phòng vạn nhất. Hắn biết rõ trong cái thế giới này, nguy hiểm lúc nào cũng có thể phủ xuống. Vạn nhất ngày nào đó cái nào nguyên anh tu sĩ đi ngang qua, không có việc gì thần thức quét một thoáng, trận pháp phẩm cấp không đủ địa phương liền bị phát hiện. Tuy nói tứ giai tổ hợp trận pháp sẽ quý hơn nhiều, nhưng cùng an toàn so sánh, cũng liền không có gì. Trình Tông Dương tìm đến yến thú, sau đó mang theo đèn chiếu sáng cùng yến thú rời khỏi hoang dã thế giới, lại xuất hiện tại sơn động. Hắn treo tốt đèn chiếu sáng phía sau, bắt đầu tỉ mỉ quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Hắn bắt đầu chỉ huy yến thú đào hang. Lần này hắn chuẩn bị thật tốt mở rộng sơn động, không chỉ cần có bố trí truyền tống trận núi phòng, cũng phải có thành viên tạm thời nghỉ ngơi lại sảnh, phòng tạp vật. Có thể nói, cái này một đảo, phòng trường đến đảo giống một bộ phận lòng núi. Trình Tông Dương tưởng tượng thấy tương lai sơn động dáng dấp, cũng biết hoàn cảnh đồng dạng, nhưng cũng chỉ là một cái tạm thời quá độ thích ứng trạm điểm, không cần thiết quá tốt. Tại huyền thú minh bạch chính mình nói tới yêu cầu phía sau, mặc cho nó đi mở đảo, Trình Tông Dương thì là trong núi hơi chuyển một vòng, nhìn một chút cảnh vật chung quanh cùng tình huống. Trong núi rừng tĩnh mịch mà an bình, gió nhẹ lướt qua, lá cây vang xào xạc. Trình Tông Dương vừa đi vừa suy tính, hắn muốn bảo đảm nơi này tính an toàn cùng tính bí mật, cuối cùng trở lại sơn động ở lại, hiệp trợ dọn dẹp đào móc ra thổ nhưỡng. Cũng tiện thể sau khi tự hỏi thêm như thế nào nhằm vào ba cái võ đạo bang phái. Tại Bắc khu có 4 cái nhất tinh cấp tu tiên bang phái, lần này phía sau Hắc Phong bang, Thái Huyền bang, ngoài ra còn có Dược Vương bang, Phong Lôi bang, Phi Tiên rút. Trước mắt Trình Tông Dương biết được 3 cái võ đạo bang phái, đối với hắn mà nói cũng chỉ là nghe lệnh của đằng sau tu tiên bang phái, diệt võ đạo bang phái đối tu tiên thế lực mà nói cơ bản không có nhiều ảnh hưởng. Bởi vậy, trước mắt muốn nhằm vào chỉ có thể là 3 cái kia tu tiên bang phái. Trở về còn đến tra xét phía dưới võ đạo bang phái thế lực sau lưng. Theo lấy huyền thú không ngừng đào ra đất núi, Trình Tông Dương bận rộn phía sau cũng liền có một cái đơn giản trực tiếp phương thức, nạp danh treo giải thưởng. Trong lòng hắn tính toán, mỗi nhà bang phái tiêu 1-2 vạn linh thạch treo giải thưởng chủ yếu mấy cái người đứng đầu thành viên, phòng trừng sẽ có không ít liều chết tán tu sát thủ nguyện ý nhận. Đối với hắn mà nói, có thể sử dụng tiền giải quyết đủ loại vấn đề, phiền toái không cần đốt tới trên người mình, vậy đơn giản liền là đơn giản nhất mà hiệu suất cao phương thức. Thậm chí là dùng một khỏa trúc cơ đan hủy diệt toàn bộ bang phái, vậy có phải sẽ có người tiếp? Không cần nghĩ tất nhiên là sẽ có, mà phòng trừng động thủ lại là những cái kia tu tiên gia tộc thế lực. Trúc cơ đan, dù hoặc so với linh thạch càng lớn, nhưng dùng trúc cơ đan nguy hiểm cũng có. Có lẽ sẽ có người hoài nghi đến hắn cùng trên mình Triệu Vĩnh Long, cuối cùng trong tiên thành xuất hiện trúc cơ đan tần suất có chút cao. Hiện tại lại hữu dụng trúc cơ đan treo giải thưởng ba nhà bang phái, mua qua trúc cơ đan người khó tránh khỏi sẽ hướng bên này muốn. Có một cái phương thức giải quyết, Trình Tông Dương cũng liền quyết định ra đến. Dùng linh thạch vẫn là trúc cơ đan, điểm ấy có thể xét suy nghĩ, cái sau dùng tại đại tông giao dịch mà ký hiệp nghị trên phương diện làm ăn càng thêm có bảo hộ, nhưng nếu là có thế thân đi treo giải thưởng, vậy liền không giống với lúc trước. Thời gian đảo mắt 2 ngày đi qua. Trong sân động, Trình Tông Dương nhìn xem 2 ngày này mỹ điển ngày đêm không ngừng đào móc ra, loại cực lớn 3 phòng ngủ 1 phòng khách sân động, cũng là hết sức hài lòng. Phòng khách chiếm cứ tổng thể 2/3 diện tích, ước chừng 3 mẫu đất lớn nhỏ. 3 cái gian phòng là truyền tống trận bố trí phòng, phòng tạp vụ, nhà vệ sinh phòng. Phòng tạp vụ chủ yếu là vật tư tạm thời cất giữ địa phương. Về phần đại sảnh liền là thành viên nghỉ ngơi. Toàn bộ sơn động tổng diện tích ước chừng 4 mẫu, thừa sức. Khô cực. Nhìn xem có chút mệt mỏi mỹ điển, Trình Tông Dương cười ha hả lấy ra một bình xích huyết hoàn cho nó xem như ban thưởng. Theo sau đem nó thu nhập hoang dã thế giới nghỉ ngơi. Hắn thì là lấy tới La Định Nhiên cầu mua đến tổ 2 hợp trận pháp, ngăn che thần thức tra xét, phòng hộ. Phòng hộ chủ yếu là làm bảo vệ sơn động an toàn. Sau nửa canh giờ, Trình Tông Dương để lên 30 mấy quả cao dài linh thạch phía sau, liền mở ra trận pháp. Số lượng không nhiều cực phẩm linh thạch chỉ có thể dùng cho truyền tống trận. Theo lấy màn sáng trong sơn động căng ra ẩn nấp, Trình Tông Dương cũng liền biết được trận pháp đã thành. Sự tình còn có không ít, Trình Tông Dương vào truyền tống trận phòng bố trí truyền tống trận. Một cái là võ đạo giới hướng tu trận pháp của tiên giới, cũng là theo trong nhà bóc tới trận pháp. Sau đó theo võ đạo giới truyền tống tới tu tiên giới, liền sẽ đến trong sơn động này. Phía sau bố trí một cái khác truyền tống trận tới trình phủ trong tầng hầm ngầm, là hắn cá nhân chuyên môn. Cái này cũng thuận tiện sau đó hắn có thể lặng yên ở giữa rời khỏi Tử An huyện, mà không phải rời khỏi tu tiên giới. Xem như nhiều một cái di chuyển thông đạo. Làm bố trí xong 2 cái này truyền tống trận, Trình Tông Dương cũng liền lấy ra La đạo nhân học tập chế tạo nhất giai phòng hộ pháp trận, đây là La đạo nhân nhiều lần nghiên cứu phía sau chính tay chế tạo ra cái thứ nhất trận pháp. Tuy nói bao trùm diện tích chỉ có một tòa nhà lớn nhỏ, nhưng luyện tập tác phẩm mà có thể ổn định mở ra cũng đủ để nói rõ La đạo nhân tiến bộ. Trận pháp này cũng đủ để bảo vệ truyền tống trận. Chủ nhân hắn muốn mục đích đều chỉ là vì phòng những cái kia truyền tống tới võ đạo giới thành viên tiến vào bên trong. Về phần làm phòng thủ xông vào tu tiên giả, cái kia chủ yếu không có gì tác dụng, nếu là liền tứ giai trận pháp đều có thể bị đột phá. Ở trong đó chỉ có thể bố trí ngũ giai trở lên trận pháp. Chỉ khi nào bố trí ngũ giai trận pháp, vậy liền mang ý nghĩa nơi này có bí mật kinh người, đến lúc đó mà đưa tới đám người vậy liền không chỉ là mấy người, đoán chừng là toàn bộ Tiên Tông. Tất nhiên, nơi này xem như võ đạo giới cùng tu tiên giới tiếp nối mấu chốt nhất điểm, tự nhiên là không thể có lỗ hổng. Điểm ấy đã tại hắn phòng bị bên trong. Hắn chuẩn bị tại phía trên nhiều bố trí một cái truyền tống trận, thẳng tới chỗ ở của hắn. Vạn nhất nơi này thật bị đột phá, hắn còn có một cái dự phòng truyền tống thông đạo. Miễn đến ra bất ngờ bị vây ở nơi này. Tuy nói hắn cũng có thể dựa vào phi toa hướng về trên trời trận pháp tiến vào Đông Hải Uyên, từ Thâm Hải rời khỏi, nhưng điểm ấy tất nhiên sẽ được thủ hộ trận pháp tu tiên giả phát hiện. Nào có truyền tống trận như vậy tới an toàn mà nhanh chóng. Trình Tông Dương đem La đạo nhân trận pháp này bố trí tại truyền tống trong phòng, khởi động phía sau, Trình Tông Dương tiếp tục bố trí dự phòng thông đạo. Làm đây hết thảy đều hoàn thành, Trình Tông Dương liền đội vàng tiến vào hoang dã thế giới. Phiên chợ phòng nhỏ giao dịch ngạch số hạn mức đầy. Nguyên cớ như vậy sốt ruột, chỉ là bởi vì lần này thời gian đổi mới có chút vượt quá dự liệu của hắn, rõ ràng chỉ cần một canh giờ. Chương 319, 0318, lần thứ 8 đổi mới, vạn tộc cấn ký. Chương 319, 0318, lần thứ 8 đổi mới, vạn tộc cấn ký. Phiên chợ phòng nhỏ lần thứ 8 đổi mới hoàn thành, làm ra tốc tăng lên vạn tộc chi cảnh sinh linh chủng loại số lượng cùng phẩm giai, thiết kế thêm vạn tộc cấn ký công năng. Nội dung rất nhiều, cả kẽ nhưng điểm kích xem xét, phiên chợ phòng nhỏ sẽ tiến hành cải tạo thời gian là 3 ngày. Cải tạo sau khi hoàn thành sẽ biến thành vạn tộc điện, nhưng từ ký chủ tiến hành nội bộ cách cục cải tạo, còn lại công năng không thay đổi cải tạo hạng mục công việc nhưng điểm kích xem xét cặn kẽ quy tắc, thiết kế thêm ký chủ có thể tùy thời xem xét hồn nô thuộc tính công năng, thành gửi bán cùng thành cầu mua ô đến mỗi người gia tăng, trước mắt làm, 0.8, phí thủ tục xuống tới 6. Lần sau đổi mới cần thiết điểm tích lũy ngạch số làm, 0.300 bạn, giới hạn, phân tích thanh cùng phân giải thành tiêu phí, thành gửi bán cùng thành cầu mua phí thủ tục. Còn lại tiêu phí không tính toán. Trình Tông Dương nhìn xem lần này càng nội dung mới, phát hiện lần này không chỉ là thời gian đổi mới rút ngắn, liền đổi mới nội dung cũng không coi là nhiều. Chính yếu nhất cũng liền phía trước hai cái. Hắn vội vã mở ra vạn tộc cấn ký tiến hành xem xét. Trình Tông Dương đầu tiên là nhìn lướt qua tổng thể nội dung, phát hiện cái này nội dung cặn kẽ chính xác không ít, còn có một cái đơn giản ký tự đồ văn, nhưng phía trên ký tự ý tứ hắn lại xem không hiểu. Tiếp xuống, hắn nhìn kỹ lên nội dung. Vạn tộc cấn ký giới thiệu, từ vạn tộc chi cảnh quy tắc ngưng kết mà thành ấn ký, nhưng giao cho không sống mệnh vật phẩm bên trên, sau đó nhưng thông qua cái kia ấn ký cùng vạn tộc chi cảnh kết nối. Theo lấy hắn từng bước nhìn xem tới, Trình Tông Dương sắc mặt từng bước nghiêm trọng, nhìn tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Hắn tại lý giải vạn tộc cấn ký cụ thể tác dụng. Một bên một mực chờ không có mở miệng La Định Nhiên gặp Trình Tông Dương rằng dấp, liền biết được lần này nội dung khả năng rất trọng yếu, thế là hắn cũng không đội vã hỏi thăm, mà là chậm chậm lui ra ngoài, tránh cái khác hồn nô đi vào làm phiền. Khi thời gian đi qua ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Trình Tông Dương mới xem như đại thể minh bạch cái này vạn tộc cấn ký công năng. Nhưng theo sát mà đến là xúc động cùng hưng phấn. Căn cứ nội dung, đại thể liền là một cái ý tứ, hắn có thể đem ấn ký giao cho không sống mệnh trên vật thể, đến lúc đó, cái kia vật phẩm liền có cùng vạn tộc chi cảnh, cũng liền là hoang dã thế giới kết nối công năng. Nhưng trọng yếu hơn đằng sau hắn có thể chế định công năng, chỉ cần tại giới linh có khả năng cho phép trong phạm vi, đều có thể chế định. Tỷ như tổn chữ công năng, nếu là đem cái kia ấn ký giao cho trên quần áo, như thế cái kia quần áo liền nắm giữ tổn chữ công năng, chỗ tổn chữ địa phương liền là hắn tại vạn tộc chi cảnh quyết định vị trí. Tất nhiên, cái này không vô thượng giới hạn, hết thảy đều tại giới linh năng lực cùng trong quy tắc. Tỷ như tổn chữ đồ vật thị phi vật sống đồ vật, cũng không thể đem một ngọn núi đều chuyển vào tới, vô hạn thu nạp. Hết thảy đều có một cái độ. Mà Trình Tông Dương nhìn lâu như vậy nguyên nhân, liền là giới linh thiết kế thêm vạn tộc cấn ký nguyên nhân, thu một phách. Vạn tộc cấn ký người sở hữu chỉ có thể là người, mặc kệ là người thường, võ giả, tu tiên giả, thậm chí thần đạo người, chỉ cần là người liền có thể mang theo khóa lại cái kia ấn ký. Chỉ khi nào nắm giữ ấn ký người sau khi chết, hồn phách sẽ trước tiên bị vạn tộc cấn ký thu nhập vạn tộc chi cảnh, từ đó bị vạn tộc chi cảnh thu đi hóa thành mỗi cái phương diện, như hóa thành mới sinh vật chủ loại, hoặc hóa thành đặc thù linh vật, hoặc hóa thành tăng lên sinh linh phẩm giai thiên tài địa bảo các loại. Nó mục đích chính như đổi mới quy tắc trô đánh dấu, làm ra tốc vạn tộc chi cảnh sinh mệnh chủng loại số lượng cùng sinh linh cường độ. Tất nhiên, hồn phách cũng tiến hành phân chia, người thường hoặc võ giả hồn phách, quy về phổ thông sinh mệnh hóa sinh, không cần tiến hành phân phối, toàn bộ từ giới linh xử lý, nhưng tu tiên giả hồn phách được thu vào lên thì sẽ tiến hành bình quân phân phối, một nửa sẽ thừa nhận làm hiến tế, hóa thành thiên địa linh khí, một nửa sẽ hóa thành ấu sinh linh thú. Thân đạo người cùng hồn phách, đồng dạng phân phối, một nửa có thể tăng lên vạn tộc chi cảnh bên trong không sống mệnh thể vạn vật đều có thể hóa linh tỷ lệ. Một nửa hóa thành thiên địa ấu sinh tinh quái, như đá, dòng nước, sơn thể các loại. Trình Tông Dương tại nhìn xong cái giới thiệu này phía sau, liền minh bạch giới linh cho chính mình chức năng này ý nghĩa, chuyện này với hắn mà nói, cũng là tăng tốc độ vạn tộc chi cảnh phát triển thủ đoạn. Bởi vậy, hắn tại sau khi xem xong, rất nhanh liền liên tưởng đến có thể để người thường, tu tiên giả đều nguyện ý nắm giữ vạn tộc cấn ký phương thức, cũng là hắn xây dựng tiền trang đến nay vẫn muốn làm lại không cách nào làm được sự tình, thẻ tiết kiệm. Hắn chọn bện có thể đại lượng chế tạo một chút dùng bền lệnh bài hoặc thẻ, tiếp đó giao cho vạn tộc cấn ký tại phía trên, lại cho một cái tên, như vạn tộc kiến, trường sinh kiến các loại cao đại thượng danh tự. Phía sau chế định nó công năng, như tiền tài linh thạch linh tinh loại này tiền tài đồ vật tổn chữ, có thể tùy thời tùy chỗ lấy ra cùng tổn chữ. Như giao dịch công năng, lẫn nhau nắm giữ người có thể trực tiếp thông qua vạn tộc cấn ký trực tiếp chuyển khoản. như nhận chủ cùng giao quyền công năng, không bản thân không cách nào lấy, giao quyền người có thể lãnh các loại. Như phúc lợi đẳng cấp công năng, có thể chế định vạn tộc ấn ký đẳng cấp, làm cho mỗi cái người sở hữu có khác biệt đẳng cấp và phúc lợi các loại. Hiện tại võ đạo giới chỉ có hắn Ngọc Phong Tiên Thành một tòa nhưng tu tiên địa phương, Trình Thị Tiền Trang đẩy ra loại này vật phẩm, có thể nói không có một cái nào là không muốn dùng, cũng có thể để bọn hắn cam tâm tình nguyện dùng. Cũng chỉ có loại phương thức này mới có thể để cho vô số người khóa lại sử dụng vạn tộc cấn ký. Trình Tông Dương càng nghĩ càng hưng phấn, nhưng cuối cùng vẫn là trước đè xuống ý nghĩ này. Vạn tộc cấn ký từ hắn chế định công năng, nhưng khai thác phương hướng rất nhiều, cũng còn cần cẩn thận tiến hành nghiên cứu, trong lúc nhất thời cũng không vội vã. Đè xuống tâm tình hưng phấn phía sau, Trình Tông Dương mới nhìn hướng đầu thứ hai. Phiên chợ phòng nhỏ sắp tiến hành đổi mới cải tạo. Hắn nhìn xong nội dung phía sau, liền minh bạch ý tứ. Phiên chợ phòng nhỏ sẽ tiến hành cải tạo trong lúc đó hết thảy công năng nghiệp vụ đình chỉ, cũng tức là không cách nào giao dịch, không cách nào truyền tống, không cách nào phòng tu luyện các loại. Bên cạnh đó, chờ hoàn thành cải tạo sau đó, vạn tộc điện diện tích sẽ bị lớn, ước chừng 10 mẫu đất lớn nhỏ. Hắn cũng có một lần tăng thêm cải tạo lầu một cách cục cơ hội, như cách xuất gian phòng, thay đổi một chút vị trí các loại. Chuyện này với hắn mà nói không tính rất trọng yếu, nhưng cực kỳ thuận tiện. Hắn chọn bện có thể cải tạo ra mỗi cái khu vực, như Trương Kim Tuyển thuốc phường, Đinh Hưng thư phòng, gieo trồng, nuôi dưỡng phường nghiên cứu phòng chờ đều có thể chuyển tới bên trong, lại như ngăn tủ vị trí phương hướng điều chỉnh các loại. Về phần còn lại, Trình Tông Dương cũng liền không như thế quan tâm. Hắn lấy tới giấy bút, đem vạn tộc cấn ký nội dung cặn kẽ ghi chép lại, chuẩn bị để La Định Nhiên thật tốt nghiên cứu ra càng nhiều có thể làm phương thức. Mà thẻ tiết kiệm phương thức, hắn là tất nhiên muốn làm. Làm La Định Nhiên trở về, nhìn xong Trình Tông Dương sao chép hạ vạn tộc cấn ký giới thiệu, lại nghe xong Trình Tông Dương giảng thuật liên quan tới thẻ vận dụng hình thức, lập tức liền hiểu trong đó tiện lợi, Ngọc Phong Tiên Thành duy nhất mà không cách nào thay thế lung đoạt tính, cùng thu hoạch hồn phách toàn diện tính. Một chiêu này chẳng khác gì là để khóa lại người liền đầu thai cơ hội đều không. Không, là toàn bộ đầu thai đến hoang dã thế giới làm linh thú tinh quái các loại. La Định Nhiên đột nhiên hỏi, tu tiên giả này nguyên thần, Nguyên Anh cũng coi như tại trong đó ư? Trình Tông Dương sững sờ, điểm ấy hắn còn thật không nghĩ qua. Không xác định nói, cái này cũng không tính là hồn phách a. Theo sau lắc đầu, cái này không cần để ý tới, hữu hiệu tự nhiên hữu hiệu, vô hiệu chúng ta cũng không thể tránh được. Chương 319, 0318, lần thứ 8 đổi mới, vạn tộc cấn ký. 2, chương 319, 0318, lần thứ 8 đổi mới, vạn tộc cấn ký. 2, nhưng còn có một vấn đề. La Định Nhiên thần sắc vẫn như cũ nghiêm trọng, nếu như tất cả mọi người sử dụng vạn tộc cấn ký, chết về sau hồn phách đều tiến vào hoang dã thế giới, cái kia tương lai chẳng phải là mang ý nghĩa hồn nô không cách nào lại có. Ngay tập hồn bi tương lai cũng không cách nào tiếp tục tăng lên. Tuy nói luôn có người sẽ không sử dụng, nhưng phòng trừng cũng chỉ là một số nhỏ. Tương lai theo lấy vạn tộc cấn ký đẩy đi ra, tuyệt đại đa số người vẫn là sẽ sử dụng. Trình Tông Dương lần nữa trầm tư. Loại kết quả này chính xác sinh ra va chạm. Trừ phi hắn đem vạn tộc cấn ký sử dụng tiến hành hạn chế, như hạn chế tại tu tiên giả, chỉ nhằm vào tu tiên giả. Tu tiên giả cùng người thường so sánh, tuyệt đối là cái sau cơ số lớn. Nhưng loại tình huống này vẫn như cũ có thể nới lỏng, lại nới lỏng tối cao tam phẩm trở lên võ giả. Dạng này chịu chúng mặt cũng nhiều chút. Về phần tập hồn bi, điểm ấy không tính trọng yếu. Tu tiên giả hồn phách có thể tăng lên tập hồn bi đẳng cấp, cũng có thể thu nhập hoang dã thế giới hiến tế tăng lên hoang dã thế giới nồng độ linh khí. Đồng dạng có va chạm. Trước làm xong vạn tổ cấn ký lại nói. Trình Tông Dương đem chính mình muốn nói một phen phía sau, La Định Nhiên suy tư phía sau cũng cảm thấy Trình Tông Dương phương thức này có thể. Liên nói, đại nhân, ngài đề nghị này thuộc hạ cảm thấy có thể thực hiện. Cùng có tu vi so sánh, thấp tu vi cùng người thường vẫn như cũ chiếm cứ cực lớn đa số. Không ảnh hưởng. Trình Tông Dương gật đầu, vậy liền tạm thời hạn chế tại thượng tam phẩm trở lên võ giả, cùng tu tiên giả sử dụng. Ngươi đến lúc đó cùng người khác thật tốt bàn bạc, nhìn một chút có thể hay không nghiên cứu ra những vật khác, về phần tổn chữa loại công năng khai phá, các ngươi cũng tay tiến hành hiểu rõ. Nhìn một chút có thể hay không tiến hành hoàn thiện, ta cũng sẽ tiến hành hoàn thiện. Được. La Định Nhiên chắp tay nói. Theo sau Trình Tông Dương cũng cáo chi phiên chợ phòng nhỏ đã tiến hành đổi mới cải tạo sự tình. Tiếp xuống 3 ngày đem không cách nào thao tác hết thảy. Nhưng Trình Tông Dương ra vào vẫn là không bị ảnh hưởng. Quan tâm nhất phiên chợ phòng nhỏ đổi mới vấn đề xử lý xong, Trình Tông Dương cũng liền không còn lưu lại, rời khỏi xuất hiện trong sân động. Nhìn xem rộng lớn sân động, Trình Tông Dương biết được lần sau vận dụng liền là lần sau. Ân, không ma bệnh. Hắn vẫn không có đội vã trở về, mà là thông qua truyền tống, về tới Đông Hải Huyền mặt biển điểm truyền tống. Tiếp xuống, hắn liền bắt đầu bố trí cái thứ hai dự phòng truyền tống trận. Để tránh ngày nào đó cái thứ nhất truyền tống trận bị phá hư, dẫn đến sau này truyền tống xảy ra vấn đề. Một phen bố trí xong phía sau, Trình Tông Dương nhìn xem còn thừa không đủ 10 mai cực phẩm linh thạch, hơi hơi lắc đầu. Cái đồ chơi này cầu mua giá cả quá cao, một khỏa liền cần vạn điểm tích lũy, lãng phí không nổi. Trước mắt hắn sử dụng cũng chỉ là dùng cho truyền tống trận thôi. Đủ loại phòng hộ trận tốt nhất cũng chỉ là sử dụng cao giai linh thạch. Bố trí tốt cái thứ hai truyền tống trận, Trình Tông Dương liền lần nữa thông qua truyền tống về tới Trình phủ bên trong. Vừa đúng, tại Trình phủ trong viện tử, Mã Nhạc ngay tại viện tử quét dọn. Bởi vì quan hệ rất nhiều bí mật, Trình phủ cũng không có mời hạ nhân dự định, bởi thế chỉ có thể Mã Nhạc trước mắt lúc trước mà dọn dẹp một phen, chờ hắn rời khỏi ra ngoài phía sau này chỉ có thể giao cho Lý Tồn Cương hoặc là Lý Nhất Hạc. Lão bản. Trình Tông Dương theo thư phòng đi ra thời khắc, Mã Nhạc đội vã để xuống trời, chắp tay ân cần thăm hỏi. Trình Tông Dương khẽ bước cằm, một bên hướng Mộc Đình đi đến, vừa nói, sự tình tiến triển như thế nào? Mã Nhạc lập tức báo cáo đến hai ngày này hành động. Lão bản,
thi thể sự tình, Triệu Lợi Đức nói rõ ngày liền có thể giao dịch nhóm thứ nhất thi thể. Hôm qua hắn đề cập có 10 bộ thi thể, đều là tây khu tử vong tán tu. Căn cứ hắn nói, những tán tu này đều là thọ tận mà chết luyện khí kỳ lão giả, đặt tại Liễm Thi Trang đã có 7 ngày mà không người nhận. Về phần thuộc hạ nhập chức Liễm Thi Trang chôn cất thi bộ ngành một chuyện, Triệu Lợi Đức đã làm thỏa đáng. Hôm qua thuộc hạ đã sơ bộ đi Liễm Thi Trang nhận cửa. Chôn cất thi bộ ngành coi là Triệu Lợi Đức tổng cộng có 7 người, tăng thêm thuộc hạ liền là 8 người. Triệu Lợi Đức cáo chi thuộc hạ, nói chôn cất thi bộ ngành tất cả thủ hạ hắn đều đã thuyết phục, nghĩ đến tăng lên một chút thi thể giá cả, để những người còn lại cũng có thể phân chút chỗ tốt. Hắn đưa ra một cỗ thi thể gia tăng tới 22 mai linh thạch, chính hắn đến 10 mai, còn lại 6 người mỗi người 2 cái. Triệu Lợi Đức sợ thuộc hạ không tin, tối hôm qua mời tất cả mọi người cùng nhau đi Nam Khu Thanh Lâu uống rượu, làm rõ việc này, còn lại 6 người cũng chính xác biết được mà đều đồng ý Triệu Lợi Đức hứa hẹn mỗi người 2 khối linh thạch thù lao. Lão bản, thuộc hạ làm chủ đáp ứng việc này, mà đem giá cả tăng lên tới 25 mai, cho Triệu Lợi Đức 13 mai, những người còn lại vẫn như cũ 2 cái. Bất quá đây cũng không phải là một cỗ thi thể giá cả, mà là 2 cỗ thi thể giá cả. Triệu Lợi Đức cũng đáp ứng. Trình Tông Dương thỏa mãn gật gật đầu, cũng không chen vào nói, tiếp tục yên tĩnh nghe. Trong lòng không kềm nổi đối Mã Nhạc cách làm có chút tán thưởng. Đem có người đều kéo xuống nước, như đều không muốn bị phát hiện, tự nhiên sẽ càng bảo mật. Nha sự tình, làm tăng nhanh tiến độ, thuộc hạ tìm Nam Khu của mồi, tại Liễm Thi Trang phủ cận tìm đến một gian phòng nhỏ. Địa phương cũng lớn, cùng đại nhân phòng khách không sai biệt lắm, cơ bản sinh hoạt nấu ăn không thành vấn đề. Phí tổn là mỗi tháng 20 mai linh tinh, chủ yếu là bên kia tới gần Liễm Thi Trang, địa phương tương đối vắng vẻ, hoàn cảnh đồng dạng. Rất nhiều người không thích ở tại bên kia, bởi thế tiền thuê nhà giá cả tương đối tiện nghi. Khế ước đã ký kết tốt, thuộc hạ cũng nộp 1 năm phí tổn, tùy thời có thể vào ở. Nghe xong Mã Nhạc báo cáo, Trình Tông Dương cười nói, làm đến rất tốt. Ngươi cứ dựa theo sắp xếp của mình đi làm, ta không nhúng tay vào. Nhưng ngươi một người tại bên kia, cái kia có thủ đoạn bảo mệnh cùng tu luyện cũng không thể rơi xuống. Nói xong, hắn lấy ra một chút phù lục, có công kích, có phòng ngự. Ngoài ra còn có một chút đan dược, có chữa thương, có giải độc, có tăng cao tu vi. Chủng loại và số lượng đều không ít. Trình Tông Dương đem đồ vật đặt ở một đỉnh trên bàn đá, tiếp tục nói, những người này chính mình cất kỹ, về phần linh thạch, vẫn là câu nói kia, cần liền tìm Lý trưởng quỹ, ta đã bàn giao qua hắn. Chỉ cần ngươi cần, đều sẽ ủng hộ. Trong lòng Mã Nhạc dâng lên một cỗ cảm động, lão bản đối chính mình như vậy tín nhiệm cùng ủng hộ, càng là phải thật tốt làm việc. Hắn chắp tay nói, được, lão bản, thuộc hạ nhớ kỹ. Nhưng sau này đồ vật giao tiếp, thuộc hạ chuẩn bị cùng Lý Tồn Cương tiến hành, đã bảo đảm cùng lão bản không liên hệ, cũng sẽ không lập tức dính dáng đến trưởng quỹ trên mình. Tốt, có lòng. Trình Tông Dương cười nói. Theo sau nhớ tới cái gì, thả ra tập hồn bi. Thứ này mang đi, chờ ngày nào có cơ hội, liền vùi ở mộ viên dưới đất. Được, đại nhân. Mã Nhạc cũng nhận ra tập hồn bi, không có hỏi nhiều. Theo sau, Mã Nhạc đem trong viện tử cuối cùng một chút cho bụi quét dọn sạch sẽ phía sau, liền mang theo tập hồn bi rời đi chính phủ. Trình Tông Dương thì lấy ra một khỏa linh đan nuốt vào trong miệng luyện hóa, tiếp tục cô động chân nguyên. Đồng thời lại cầm lấy bản kia du ký nhìn lại. Về phần treo giải thưởng sự tình, hắn cũng không sốt ruột. Miễn đến chính mình chân trước giết người, chân sau liền có treo giải thưởng. Lại nói, cho dù tuyên bố treo giải thưởng, cũng không hắn đích thân tiến về, mà là chuẩn bị thí nghiệm đồng dạng vật phẩm sau lại tiến hành. Thời gian đảo mắt đến ngày thứ 2, chủ yếu vô sự Trình Tông Dương loại trừ tăng cao tu vi, liền là tại chờ đợi Thanh Long Thương hội hàng hóa. Thời gian đến trưa, Lý Tồn Cương một mình hồi phủ, hướng thư phòng đi đến. Đại nhân, Lý Tồn Cương tại cửa ra vào gõ cửa hô. Vào đi. Trình Tông Dương để xuống trong tay du ký, nhìn về phía cửa ra vào. Đại nhân, Mã Nhạc chuyển giao thông dụng túi chứa vật lấy được. Lý Tồn Cương đi tới gần. Trình Tông Dương lập tức cười một tiếng. Thầm nghĩ lấy cái này Mã Nhạc làm việc còn thẳng đáng tin. Cho ta là được, ngươi đi mau đi. Được. Lý Tồn Cương để xuống trong tay túi chữ vật, chợt chắp tay thi lễ lui lại rời đi, lại đóng cửa phòng. Chương 320-0319, khôi lỗi không thi. Chương 320-0319, khôi lỗi không thi. Trình Tông Dương nhìn xem trên bàn thông dụng túi chữ vật, trong ánh mắt lóe ra suy tư hào quang. Hắn hơi hơi nheo mắt lại, phiên chợ phòng nhỏ đổi mới còn chưa hoàn thành, hiện tế sự tình cũng liền không cách nào sử dụng. Nhưng hắn suy nghĩ thử nghiệm chính là một chuyện khác, là theo bảng môn tà đạo trông được đến. Hắn hít sâu một hơi, sau một khắc, không chút do dự cầm lấy túi chứa vật tiến vào hoang dã thế giới. Phiên chợ phòng nhỏ đổi mới công trình còn đang tiến hành, tuy là nhìn lại cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng cải tạo đã tại tiến hành, phòng trừng sẽ ở 3 ngày thời gian đến phía sau nháy mắt thay đổi. Trình Tông Dương rời khỏi phòng nhỏ đi tới bên cạnh giữ tươi thương cố. Hắn từ từ mở ra túi chứa vật, đem bên trong 10 bộ thi thể từng cái thả ra. 10 bộ lạnh như băng thi thể yên tĩnh nằm trên mặt đất, phản phất mới chết đi không lâu, khuôn mặt vẫn như cũ sinh động như thật. Trình Tông Dương mặt không thay đổi quét mắt những thi thể này, trong lòng cũng không quá nhiều cảm giác khác thường. Cuối cùng, hôm qua hắn mới gặp qua càng thêm huyết tinh tràn diện, cái này mấy cỗ thi thể lại coi là cái gì? Ánh mắt của hắn tại trên thi thể di chuyển nhanh chóng, cuối cùng lưu lại tại một bộ quần chúng mặt trên thi thể của lão giả. Cỗ thi thể này khuôn mặt thông thường, không chút nào thu hút, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Trình Tông Dương khẽ gật đầu, liền cỗ này. Hắn nắm lấy lão giả thi thể, cảm thụ được thi thể lạnh giá cùng nặng nề. Theo sau mang theo thi thể rời khỏi hoang dã thế giới, lần nữa trở lại thư phòng. Đem thi thể đặt nằm dưới đất, Trình Tông Dương từ trong ngực lấy ra 2 trường phụ lục. Hắn nhìn chăm chú trong tay 2 trương phù lục màu vàng, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi. Một trương là nhị giai khôi lỗi phù, mặt khác một trương thì là nhị giai khống thi phù. Những phù lục này là trước kia Hà Thủy Quân để La Định Nhiên cầu mua. Loại phương thức này cũng là Hà Thủy Quân muốn cho Trình Tông Dương thử nghiệm. Khôi lỗi phù có thể để cho thi thể tựa như khôi lỗi hành động, mà khống thi phù thì có thể để hắn hạ đạt mệnh lệnh, thực hiện đối thi thể khống chế. Trình Tông Dương mục đích rất rõ ràng, hắn muốn thử nghiệm có thể hay không điều khiển cỗ thi thể này hành động, để nó đại biểu chính mình tiến về tông môn cơ quan tiến hành treo giải thưởng Bắc khu ba cái tu tiên bang hội cao tầng. Nếu là có thể thực hiện, chuyện này ý nghĩa là sau này có thể thao tác sự tình không ít. Dù cho thời gian duy trì chỉ có 7 ngày. Cái này 7 ngày thời gian cũng là bởi vì phù lục là nhị giai, nếu là nhất giai, thời gian chỉ có 3 ngày thôi. Hắn hít sâu một hơi, ổn định một thoáng tâm tình của mình. Đầu tiên, hắn đem khôi lỗi phù nhẹ nhàng dán tại lão giả thi thể trán. Phù lục vừa mới tiếp xúc thi thể, liền tản mát ra một đạo hào quang nhỏ yếu, phản phất trạng thái cố định dầu bị làm nóng hòa tan, chậm chậm dung nhập trong thi thể, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng trên thi thể có nhỏ bé tia sáng tại thi thể thượng lưu chuyển động. Trình Tông Dương khẩn trương nhìn chăm chú lên thi thể biến hóa, trong lòng tràn ngập chờ mong. Nếu là có thể thành, mang ý nghĩa trước mắt Hà Thủy Quân chủ nghiên cứu bảng môn tà đạo bên trong ghi chép không có sai. Sau một lát, Trình Tông Dương ánh mắt ngưng lại, chú ý tới vừa mới thi thể hơi động một chút, phản phất bị rót vào một cỗ lực lượng, một chút hào quang nhỏ yếu hóa thành phù văn ra tốc lưu chuyển thi thể toàn thân. Thấy thế, trong lòng hắn vui vẻ, đội ba cầm lấy khống thi phù, lên trên nhỏ một giọt đầu ngón tay của mình máu. Bước kế tiếp, hắn cuốn lên khống thi phù, cuối cùng đem phù lục nhét vào thi thể trong miệng, thử nghiệm cùng thi thể thành lập được bước đầu tiên liên hệ, làm tốt đằng sau làm xong hạ đạt mệnh lệnh. Theo sau hắn lại hướng thi thể chỗ mi tâm một điểm, huyết chỉ ấn rơi vào chỗ mi tâm. Làm xong cái này cũng không khó khăn ba bước, liền nhìn thấy khống thi phù chậm chậm biến mất tại trong miệng thi thể, đồng dạng như là hòa tan đồng dạng. Gặp cái này, Trình Tông Dương chậm chậm đứng dậy, lui lại. Lên. Hắn ở trong lòng lẩm nhẩm nói. Thi thể phảng phất nghe được chỉ thị của hắn, người cứng ngắc lần nữa lay động. Phảng phất tại vận động hoạt động cứng ngắc gân cốt. Theo lấy chấn động yên tĩnh, Trình Tông Dương liền nhìn thấy thi thể chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Trình Tông Dương mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn ngập kinh hỉ. Theo lấy thi thể đứng vững, hắn tiếp tục thử nghiệm hạ đạt cái khác mệnh lệnh. Đi về phía trước. Hai mắt vô thần, tựa như sắc không hồn thi thể nện bước cứng ngắc như bước, từng bước đi thẳng về phía trước. Quả nhiên thành. Trình Tông Dương hưng phấn không thôi, hắn không ngừng điều chỉnh mệnh lệnh, để thi thể làm ra đủ loại động tác. Trải qua một phen thử nghiệm, hắn từng bước nắm giữ khống chế thi thể kỹ xảo. Bên cạnh đó hắn cũng phát hiện trái tim của thi thể này thế mà lại nhảy lên, tu vi không có. Chỉ bất quá, cái này tim đập tốc độ rất chậm, so với người bình thường chậm hơn không ít. Đây là khôi lỗi phù ngụy trang tác dụng. Mặt khác vấn đề là, nó không biết nói chuyện, mắt nhìn không tới. Hai điểm này là không cách nào thay đổi. Mà thân thể còn vẫn như cũ có chút cứng ngắc. Hắn muốn nghĩ dùng nước nóng ấm một tấm thi thể, nhúng dần cấp đối, nhưng cảm thấy điểm ấy hình như không có tác dụng gì, cuối cùng sau này còn đến lạnh. Đã như vậy, vậy liền ngụy trang thành người quẻ cùng mù lòa, dạng này đi đường tới có chút cứng ngắc mà sẽ không bị người nhìn thấy mắt khác thường cũng nói qua được. Trình Tông Dương nhìn xem nghe lời thi thể, trong lòng âm thầm cao hứng. Hắn biết, lần này thử nghiệm thành công. Tiếp xuống, tiếp tục hạ đạt phức tạp hơn mệnh lệnh, để cho thi thể khôi lỗi có thể làm ra phản ứng. Nhưng rất nhanh, vấn đề xuất hiện. Hắn không phải tu tiên giả, không có thần thức, tuy nói hắn có thể khống chế thi thể, nhưng không cách nào cách đến quá xa. Trình Tông Dương nhiều lần khảo thí phía sau, phát hiện khoảng cách này ước chừng 200 thước, vượt qua khoảng cách này khôi lỗi thi thể thì là sẽ không tiếp tục động. 150m bên trong khống chế hiệu quả tốt nhất. Nhìn tới còn đến ta đi theo. Trình Tông Dương bất đắc dĩ. Hắn không phải tu tiên giả, không có thần thức điều khiển, bằng không có thể càng xa khoảng cách thông qua thần thức trực tiếp khống chế. Sau 2 canh giờ, Trình Tông Dương tương đối vừa ý khôi lỗi làm ra phản ứng. Tiếp xuống liền có thể để khôi lỗi thi thể đi hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ. Hắn tìm đến một cái túi đựng đồ, đem 100 mai linh thạch cùng một khỏa trúc cơ đan để vào trong đó. Tiếp đó, hắn viết hai lá đơn giản thư tín đơn độc đặt, lại đem túi chứa vật nhét vào thi thể áo lót. Tuyên bố nhiệm vụ treo giải thưởng cũng là cần giao nạp linh thạch phí dụng. Phí tổn thì sẽ căn cứ nội dung nhiệm vụ xác định đẳng cấp, nội dung độ khó càng cao, tuyên bố phí tổn cũng liền càng cao. Trình Tông Dương tiếp tục tiến hành thuần thục tính huấn luyện. Chỉ cần tại 150m bên trong khu vực, khôi lỗi thu đến mệnh lệnh hành động chủ yếu không có gì biến hóa lớn, mà hành động cũng chỉ là hơi cứng ngắc, tổng thể mà giảng hòa người bình thường khác biệt không tính lớn. Trang người quẹ cơ bản không cần, chỉ là đi tốc độ sẽ chậm một chút, phổ thông đã có tuổi lão nhân, nhưng dùng mảnh vải che lấp mắt vẫn là nên, bằng không cặp kia người chết mắt xem xét liền lộ tẩy. Sau này liền là muốn đi tới tông môn cơ quan treo giải thưởng Thái Nguyên Bang, Phong Lôi Bang cùng Dược Vương Bang ba cái tính cả bang chủ tại bên trong mỗi ba cái cao tầng thủ cấp. Trình Tông Dương nhìn xem khôi lỗi, trong lòng liễu dĩu. Nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Trình Tông Dương điều khiển thi thể khôi lỗi rời khỏi chính phủ, sau đó để nó ở bên ngoài đường lớn bên trên ven đường thềm đá ngồi, không hề bị lay động, tựa như một cái ăn mày. Nguyên bản còn có người chú ý con mắt này che màu đen mảnh vải, quần áo hơi lôi thôi lão nhân, đồng thời cũng có một chút nhìn kỹ chỉnh phủ bang phái thành viên chú ý tới hắn. Chỉ là chậm rãi phát hiện đối phương là cái không có tu vi mù lòa, mà có người ném một hai quả linh tinh cho hắn, hắn cũng nhận lấy thời gian, liền cho rằng là một cái lao khất cái. Bởi thế đối lao khất cái theo dõi ít đi không ít. Chỉnh phủ bên trong, Trình Tông Dương cũng không sốt ruột để khôi lối đi treo giải thưởng, mà là tiếp tục tại phụ cận hơn 100m bên trong khu vực tiến hành ăn xin, người qua đường, chủ quầy hàng, thương hộ, hộ gia đình. Trong đó hộ gia đình cũng liền bao hàm Trình Tông Dương nhà ở, nhưng Trình Tông Dương cũng không có mở cửa, mặc cho khôi lỗi gõ không phản ứng phía sau từng bước một rời khỏi. Lui tới như vậy tiến hành 2 ngày sau, triệt để không có người để ý khôi lỗi thi thể, Trình Tông Dương mới chính thức hạ đạt mệnh lệnh tại cực hạn khoảng cách trở lấy. Chương 320-0319, khôi lỗi không thi. 2. Chương 320-0319, khôi lỗi không thi. 2. Trình Tông Dương bình thường ra ngoài, giả vờ trên đường đi dạo, đồng thời cũng điều khiển khôi lỗi hướng phía trước ăn xin đi tới. Không ít theo dõi người cũng xa xa đi theo. Không ai dám tại trong huyện thành nháo sự động thủ. Về phần khôi lỗi thi thể hành động, tại Trình Tông Dương điều khiển phía dưới, lúc thì ở phía trước, lúc thì tại phía sau. Cuối cùng cước trình của Trình Tông Dương tốc độ là bình thường, chỉ là có chút thời điểm xem gian hàng chậm thời gian, từ đó khôi lỗi thi thể tại phía trước. Thế là một đường như vậy tiến vào Bắc khu khu vực. Nhưng tại Tiên Tông làm việc điểm vụ cận tìm một nhà bán linh thực bày ăn vặt ngồi xuống. Điểm một phần linh trà cùng một phần linh thực ăn vặt, nhàn nhã ngồi. Cái này khiến không ít xa xa theo dõi người mười phần nghi hoặc, không biết Trình Tông Dương tại làm cái gì. Cùng lúc đó, thi thể khôi lỗi tiếp vào mệnh lệnh phía sau, từng bước hướng tông môn cơ quan cửa ra vào đi đến. Đi tốc độ như là một vị gần đất xa trời lão đầu. Trình Tông Dương đưa mắt nhìn khôi lỗi đi vào, trong lòng tràn ngập chờ mong. Kế tiếp là không có thể thực hiện, liền nhìn đằng sau tiến triển. Nơi này là trung tâm Tử An huyện trọng yếu nơi trốn, Tiên Tông phụ trách xử lý đủ loại tiên thành sự vụ, bởi thế thành viên cũng là nhiều. Nhưng cho dù tiến vào nhân viên làm việc rất nhiều, một thân ăn mày khôi lỗi tiến vào tông môn cơ quan, vẫn là lập tức đưa tới không ít thành viên chú ý mảnh vải che mắt, từng bước một, tốc độ chậm chạp. Người nào? Một tên tông môn đệ tử đi tới trước mặt khôi lỗi hỏi. Đồng thời thần thức đảo qua, lại phát hiện chỉ là một cái phổ thông lão đầu. Khôi lỗi thi thể không có trả lời, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó. Chỉ là một lát sau, chậm rãi từ trong ngực lấy ra tờ giấy thứ nhất cho tông môn đệ tử. Tông môn đệ tử nhíu mày, tiếp nhận giấy mở ra xem. Lão phu bị người làm hại, tu vi mất hết, không cách nào lời nói, không cách nào thấy vật. Phía sau hảo hữu hiệp trợ biết, tới trước tuyên bố treo giải thưởng. Gặp cái này, tông môn đệ tử thần sắc hơi buông lỏng một chút, liền mang theo hắn tiến về nhiệm vụ treo giải thưởng. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải tới gây chuyện, quản đối phương bị cái gì bất công. Đến làm việc điểm, khôi lỗi thi thể chờ một lát sau, đến phiên hắn thời gian, đi tới trước quầy, đem tờ thứ hai lấy ra. Phụ trách đăng ký tông môn đệ tử tiếp nhận giấy viết thư nhìn lại. Biết được tiên tông uy tín, bởi thế tới trước tuyên bố treo giải thưởng. Từ An huyện ba nhà bang phái mưu đoạt lao phu tài sản cùng đang dược, bởi thế treo giải thưởng Từ An huyện Thái Huyền bang, Dược Vương bang, Phong Lôi bang, cái này ba nhà nhất tinh bang phái bang chủ, phó bang chủ, đại trưởng lão ba vị người đứng đầu. Tính toán chín quả đầu. Thú lao, chúc cơ đăng một khoản nhiệm vụ thời gian, ba ngày tông môn đệ tử nhìn xem giấy viết thư nội dung, hết sức kinh ngạc. Hắn kinh ngạc chính là thế mà lại dùng giá trị đắt đỏ chúc cơ đan xem như treo giải thưởng ban thưởng. Lúc này, hắn lại thấy lão nhân chỉ là yên lặng, chậm rãi từ trong ngực lấy ra túi chữ vật, đưa cho thành viên. Tông môn đệ tử lập tức tiếp nhận túi chữ vật, mở ra xem, bên trong loại trừ 100 mai hạ phẩm linh thạch bên ngoài, liền là một cái đan bình. Hắn lấy ra xem xét, phát hiện thật là một khóa chúc cơ đan. Trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc, trước mắt lão đầu này là thân phận gì? Có thể lấy ra chúc cơ đan, đã nói lên lão đầu này nguyên bản vốn liếng tuyệt đối không ít. Trong lúc nhất thời, hắn tin tưởng lão đầu trên tờ giấy nội dung. Không có thâm cừu đại hận, ai sẽ cầm trúc cơ đan tới treo giải thưởng. Tông môn đệ tử nhìn xem trong tay trúc cơ đan, tuy là nóng mắt, nhưng nơi này là tiền tông cơ quan, mà trước mặt mọi người hắn cũng không thể làm loạn. Chỉ có thể dựa theo quy củ, hỏi, nhiệm vụ của ngươi phù hợp tinh cấp yêu cầu, cần tiến vào nội gian nói ư? Nhằm vào lên tinh cấp nhiệm vụ, tông môn đệ tử đều có nghĩa vụ nhắc nhở tuyên bố nhiệm vụ người đối tự thân phận bảo mật, bởi thế tiến vào nội gian xử lý, chỉ hoãn lại phát bày. Đây đối với cố chủ thân phận bảo mật là có chỗ tốt. Khôi lỗi thi thể hơi hơi lắc đầu. Khống chế khoảng cách có hạn, Trình Tông Dương không rõ ràng tiến vào nội gian có hay không cái gì ngăn cách cấm chế dẫn đến bất ngờ, bởi thế khống chế khôi lỗi cự tuyệt. Gặp cái này, tông môn đệ tử không hỏi thêm nữa, liền hơi thấp tại bình thường thời điểm âm thanh, nói: "Nhiệm vụ của ngươi treo giải thưởng phí tổn cùng nội dung phù hợp vào tinh cấp yêu cầu, định là nhị tinh ngũ linh cấp, có thể tuyên bố phí tổn vừa vặn 100 khối linh thạch. Treo giải thưởng phí thỏa mãn điều kiện, ngươi xác định ư?" Tông môn đệ tử lời này vừa nói, nháy mắt đem đằng sau chờ, xếp hàng người đều hấp dẫn lấy. Phu cận đây người người không hẹn mà cùng cũng nghe được trong đó mấy chữ: "Nhị tinh ngũ linh." Đều là tu tiên giả, thính lực tự nhiên không giống với phàm nhân. Mọi ánh mắt lập tức rơi vào trên người lão nhân, thần thức cũng là nhộn nhịp dò tới. Nhưng mà sau một khắc, dò xét tông môn đệ tử tràn ra một cô uy áp, kinh hãi tất cả dục dịch đám tu tiên giả. Nhưng dò xét tông môn đệ tử trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Nhị tinh ngũ linh nhiệm vụ. Tuy nói loại nhiệm vụ này cũng có, nhưng một cái phổ thông lão đầu có thể treo giải thưởng loại nhiệm vụ này, nói rõ nội dung nhiệm vụ không đơn giản. Tất cả mọi người nhộn nhịp vây tới, nhưng cũng tuân theo quy củ tông môn không dám làm loạn. Chỉ là nhìn kỹ lão đầu, trong mắt thần sắc không hiểu. Lúc này, khôi lỗi thi thể chậm chậm gật đầu một cái. Đăng ký tông môn đệ tử gặp cái này, thu đi linh thạch, liền bắt đầu thao tác. Một lát sau, tại đại sảnh dùng pháp bảo chế tạo mà thành treo thưởng bảng bên trên xuất hiện một đạo mới nhị tinh cấp treo thưởng nhiệm vụ, nhị tinh ngũ linh cấp nhiệm vụ, treo giải thưởng Tử An huyện Thái Huyền bang, Phong Lôi bang, Dược Vương bang bang chủ, phó bang chủ, đại trưởng lão. Tính toán 9 người thủ cấp. Số tiền thưởng, một khỏa trúc cơ đan treo giải thưởng thời hạn, 3 ngày treo giải thưởng phương thức, duy nhất tinh cấp nhiệm vụ dùng nhiệm vụ mục tiêu tu vi cùng treo giải thưởng trả công hạn mức tiến hành đánh giá, cũng liền mang ý nghĩa nhiệm vụ độ khó. Luyện khí kỳ làm nhất tinh cấp, nhị tinh cấp làm trúc cơ. Luyện khí trở xuống không bình xét cấp bậc, mà 1 vạn linh thạch đến 2 vạn linh thạch ở giữa là 102 vạn trở lên 3 vạn trở xuống là 2 linh, cứ thế mà suy ra. Trúc cơ đan giá thị trường cơ bản tại 5 vạn linh thạch, bởi thế định là ngũ linh. Treo giải thưởng phương thức chia làm nhiều người cùng duy nhất. Cái trước nhưng nhiều người tiến hành, cái sau chỉ có một người nhưng tiếp. Đồng thời nhưng nhằm vào một chút giá trị trên vạn linh thạch cao trả công nhiệm vụ, không có hoàn thành sẽ có trừng phạt. Đăng ký sau khi hoàn thành, khôi lỗi tại Trình Tông Dương điều khiển phía dưới yên lặng quay người rời khỏi tông môn làm việc. Nhiệm vụ của nó đã hoàn thành, tiếp xuống chỉ cần chờ đợi có người tiếp lấy treo thưởng nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ là đủ. Một mực bảo vệ ở một bên mọi người gặp lao đầu rời khỏi, tông môn cơ quan nháy mắt sôi trào lên. Mọi người kinh ngạc nghị luận ầm ĩ, đối cái này mới treo thưởng nhiệm vụ vô cùng xúc động. Lao đầu này là ai? Vậy mà như thế lớn mật dám treo giải thưởng ba cái tu tiên bang hội cao tầng. Hắn không sợ đi không ra huyện thành. Tuy nói nhị tinh ngũ linh nhiệm vụ cũng có, nhưng thường xuyên tại nơi này nhận nhiệm vụ người vẫn là phân biệt ra được mới tăng nhiệm vụ. Một khỏa trúc cơ đan số tiền thưởng, đây cũng quá mê người. Trúc cơ đan, đấu giá hội đều có thể quay ra hơn 5 vạn linh thạch. Khó trách là ngũ linh cấp. Lao đầu này cùng ba cái kêu bang hội có cái gì thiên đại ân oán? Rõ ràng cầm trúc cơ đan tới treo giải thưởng. Cái này ba cái bang hội cũng không dễ trọng, ai sẽ tiếp lấy nhiệm vụ này? A, hay là xem náo nhiệt nhiều lắm. Ba cái bang hội cao tầng đều là trúc cơ tu sĩ, cao nhất là Dược Vương bang bang chủ, trúc cơ hậu kỳ. Trừ phi kim đan tu sĩ xuất thủ, không phải ai dám tiếp. Chứ không nói ai dám tiếp, nhiệm vụ này đã bị định là ngũ linh cấp, dựa theo quy củ, ai có thể lấy ra 8 thành thế chấp phí tổn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều có mỗi cách nhìn. Có chút người đối treo thưởng nhiệm vụ cầm thái độ hoài nghi, cho rằng khả năng này là một cái bẫy, mà có chút người thì bị khổng lồ số tiền thưởng hấp dẫn, kích động. Tất nhiên, càng nhiều hơn chính là lý trí xem kịch. Trúc cơ đang chính xác bên người, nhưng cũng có mệnh cầm đạt được mới được. Cái này Bắc khu có 4 cái nhất tinh cấp tu tiên bang hội, tuy nói quanh năm minh tranh ám đấu, nhưng cũng chưa từng chân chính mặt mặt, cuối cùng còn có nhị tinh cấp bang phái ở đây. Ở trong đó quan hệ rắc rối phức tạp, tăng thêm trong thành, ai dám động thủ? Nhường một chút ta, để lão đầu ta đi vào bên dưới. Ngay tại trong đám người nhìn một chút nghị luận thời khắc, đột nhiên một cái lão đầu nắm một thiếu niên từ bên ngoài chen lấn đi vào. Chương 321-0320, chế định vạn tộc linh ấn. Chương 321-0320, chế định vạn tộc linh ấn. Mọi người có chút không kiên nhẫn thời khắc, bọn hắn liền thấy cái kia lôi thôi lết thiết lão đầu hướng quầy hàng đi đến, chỉ vào phía trên vừa mới ban bố nhiệm vụ treo giải thưởng, nhếch mép cười một tiếng, ta tiếp lấy cái này vừa mới ban bố nhị tình ngũ linh nhiệm vụ. Ánh mắt của mọi người nháy mắt tập trung ở lão đầu này cùng nó bên cạnh mười mấy tuổi trên người thiếu niên. Lại là lão đầu này. Trong đám người, có người lập tức nhận ra chuẩn bị nhận nhiệm vụ lão đầu. Hắn là ai? Có người nhỏ giọng hỏi, sợ lớn tiếng đắc tội người. Cuối cùng dám như vậy nhận nhiệm vụ, hoặc là bệnh tâm thần, hoặc là có lực lượng. Tiếp nhiệm vụ, mang ý nghĩa liền thành ba cái bang phái địch nhân, không có lực lượng ai dám tiếp. Lão đầu này tên gọi Lâm Thường Phong, là một tên tán tu. Một mực tại Tây khu bày sạp bán linh dược. Tiểu hài kia là cháu của hắn. Nhưng lão đầu này thực lực cũng liền luyện khí, hắn làm sao dám? Nhận ra lão đầu tán tu hết sức kinh ngạc, cũng là thấp giọng đáp lại nói, không thể nào, hắn đây không phải mang theo chính mình tôn tử tự tìm cái chết. Có người kinh ngạc. Lúc này Lâm Thường Phong tỉ mỉ tra xét nhiệm vụ cặn kẽ tin tức. Tiếp đó, hắn đối phụ trách ghi chép tông môn đệ tử nói, xác định nhiệm vụ này ta tiếp. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, có chút người lộ ra khinh thường biểu tình. Chỉ bằng ngươi một cái luyện khí tu sĩ cũng dám nhận nhiệm vụ này, cái này ba cái bang hội cũng không phải dễ chơi. A, không biết tự lượng sức mình. Tông môn đệ tử cũng không để ý tới mọi người đối lao đầu chế giễu cùng nghi vấn, thần sắc không thay đổi nói, quy củ. Lâm Thường Phong cười ha ha, đem túi chứa vật lấy ra đặt ở trên quầy, cười nói, lao đầu ta hiểu. Dựa theo quy củ, tiếp tinh cấp bên trên linh nhiệm vụ cần thế chấp treo giải thưởng thù lao giá trị 8 thành linh thạch, thời hạn bên trong không có hoàn thành thì sẽ bị khấu trừ thế chấp linh thạch xem như bồi giao. Bởi thế tiếp người nhiệm vụ đều sẽ cẩn thận tiến hành, để tránh xuất hiện bất ngờ gì. Tất nhiên, tông môn có nghĩa vụ bảo mật song phương tin tức, tránh có người ác ý cố tình tuyên bố nhiệm vụ, chặn giết tiếp người nhiệm vụ, từ đó kiếm lấy thế chấp tài vận. Nhưng hôm nay loại tình huống này đều là ngoại nhân tuyên truyền đi ra, lão nhân cũng cự tuyệt tiến vào nội gian nói chuyện, cùng tông môn không có quan hệ. Lần này mọi người còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, đều là khiếp sợ nhìn xem lão đầu. Không phải, lão đầu này có tiền như vậy sao? Cái kia đến 4 vạn linh thạch a, lão đầu này thật là bán linh dược, bán ngàn năm linh dược, vẫn là một cái dê béo a. Lão đầu này có số tiền này không giữ lại dưỡng lao cho tôn tử tu luyện, rõ ràng như vậy không biết tự lượng sức mình nhận nhiệm vụ này. Tại mọi người nghị luận ồn ào thần sắc kinh ngạc bên trong, Lâm Thường Phong lấy được cái này tính duy nhất nhiệm vụ. Tiếp xuống, cũng tại mọi người cái kia thần sắc không hiểu ánh mắt nhìn kỹ rời đi tông môn cơ quan, cũng có một chút tu sĩ lặng yên ở giữa bắt kịp rời đi. Tại lao đầu tiếp lấy nhiệm vụ sau khi rời đi, ba cái bang hội cao tầng cũng bang phái đệ tử trong miệng biết được cái này treo thưởng nhiệm vụ. Bọn hắn không biết treo giải thưởng người, cũng chưa từng đối cái gì luyện đan sư độc thủ, thế mà lại dùng trúc cơ đan treo giải thưởng bọn hắn. Bọn hắn chỉ cho rằng đây là đối bọn hắn ba cái tu tiên bang phái ác ý khiêu khích. Là ai to gan như vậy, dám treo giải thưởng chúng ta thủ cấp? Thái Huyền bang bang chủ khi nghe đến bang chúng truyền về tin tức phía sau, cũng là giận không thể nói, lập tức hạ lệnh điều tra lão đầu kia thân phận. Đồng dạng, Phong Lôi bang cũng là phát ra bắt lấy khiến, bất kể là ai, muốn động thủ liền đến nhìn một chút có thể hay không trốn được. Đem treo giải thưởng lão đầu và nhận nhiệm vụ lao giả toàn bộ mời đi theo. Dược Vương bang bang chủ ngược lại bình tĩnh cực kỳ, trọn vẹn không có để ý, chỉ là tăng cường trong bang tuần tra cùng kiểm tra. Tại trong tiên thành dám động thủ, tuần thành đội ngũ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tăng thêm trong bang nhân thủ rất nhiều, sao lại bị một cái nhận nhiệm vụ luyện khí kỳ tu sĩ hù đến? Ba cái bang hội bắt đầu tăng cường đề phòng, phái ra nhân thủ điều tra treo thưởng nhiệm vụ tuyên bố người cùng tìm kiếm nhận nhiệm vụ người. Mà Trình Tông Dương lúc này đã lần nữa về tới Trình phủ bên trong, khôi lỗi thi thể cùng Trình Tông Dương trước sau tiến vào một chỗ tiểu lâu phía sau, liền bị hắn lặng yên thu nhập hoang dã thế giới. Trình Tông Dương cầm qua giấy bút, ngồi trong thư phòng đang đợi nhiệm vụ tiến triển thời điểm, cũng tại chuẩn bị hoàn thiện vạn tộc cân ký chủ tính. Hắn biết, cái kia treo thưởng nhiệm vụ nhất định sẽ gây nên ba cái bang phái chú ý, cũng sẽ ở trong tiên thành gây nên không nhỏ động tĩnh. Nhưng hắn cũng không để ý mục đích của hắn liền là muốn nhờ người khác trong tay xử lý cái này ba cái bang hội cao tầng, làm chính mình thu về một chút lợi tức, miễn đến chính sự không làm tổng nhìn mình chằm chằm. Lực chuyên chú trở lại trên mặt bàn, nhìn xem trên tờ giấy trắng viết vạn tộc linh ấn bốn chữ, cũng bắt đầu đem trong đầu nghĩ tới chủ ý đi trước viết xuống tới, chờ sau này lại tiến hành chỉnh lý cùng sửa chữa. Vạn tộc linh ấn, liền là cái này vạn tộc ấn ký tên mới. Linh ấn, linh hồn ấn ký, mang ý nghĩa khóa lại hồn phách vạn tộc ấn ký. Vạn tộc linh ấn, đầu tiên đã cần có một cái môi giới vật phẩm dùng cho lạc ấn vạn tộc ấn ký, có thể dùng thuận tiện mang theo lệnh bài hình thức, như vậy sẽ không dễ dàng rơi mất, cũng dễ dàng lấy ra giao dịch cùng thao tác cất giữ. Cái lệnh bài này đến muốn thiết kế một phen, chính diện là vạn tộc linh ấn bốn chữ, dưới góc phải có thể gia tăng chỉnh thị hai chữ, mặt sau là cấn ấn ký. Tài liệu cũng muốn căn cứ đẳng cấp khác biệt tiến hành chế tạo. Lệnh bài phân đẳng cấp khác biệt, chỗ đối ứng tổn chữ không gian, nhưng giao dịch hạn mức, thương hội đưa tặng một chút quyền lợi cũng tất nhiên là muốn phân chia ra. Cái này quyền lợi có thể mang theo trọng thương trị liệu, đoạn chi trọng sinh, kinh mạch trị liệu, đan điền chữa trị, đặc thù đan dược như duyên thọ các loại đan dược cung ứng các loại, cái này cần ghi lại ở một phần tập bên trong, tốt hấp dẫn thành viên làm cao đẳng cấp lệnh bài. Cấp bậc thấp nhất có thể miễn phí làm, nhưng về sau cao một chút đẳng cấp vạn tộc linh ấn, cần giao nạp linh thạch hoặc hoàng kim hoặc bạch ngân phí tổn. Điểm ấy cần tiến hành bàn bạc. Trình Tông Dương đem trong đầu của mình nghĩ tới chủ kiến, từng đầu ghi chép lại, cũng mặc kệ có hay không suy luận, có thể hay không thi hành, viết xuống tới lại nói, chờ đằng sau toàn bộ chỉnh lý xong lại ghi chép thành sách, tốt cho tương lai hộ khách nhìn. Hắn có thể nghĩ tới chủ ý không ít, đặc biệt là công năng và phúc lợi quyền lợi giao cho. Hắn muốn liền đem nắm giữ vạn tộc linh ấn chỗ tốt ghi chép lại, tương lai tuyên truyền ra ngoài, đã thuận tiện an toàn, lại miễn phí, ai cũng muốn tiến hành. Chậm rãi, theo lấy hắn đem vạn tộc linh ấn ý nghĩa viết xuống tới, trong đầu của hắn đều đã mô phỏng ra một bộ trong Ngọc Phong Tiên Thành khóa lại vạn tộc linh ấn người sử dụng chẳng cảnh. Một võ đạo tiên tiên cao thủ Lý Mộ miễn phí làm mà khóa lại đẳng cấp thấp nhất vạn tộc linh ấn phía sau, nắm giữ 1 mét khối cá nhân không gian, chỉ có thể cất giữ tiền tài, hắn đem bản thân tất cả hoàng kim bạch ngân thông qua tiền trang tổn vào trong đó, mà có thể theo lấy ý nghĩ của hắn hiện ra tổng độ. Phía sau tại tiên thành mua tài nguyên, thông qua vạn tộc linh ấn ở giữa lục trạm, song phương ý niệm thao tác đặt thành giao dịch, linh ấn trong không gian tiền tài cũng trực tiếp không vật thật hoàn thành di chuyển, đồng thời bọn hắn cũng trước tiên biết được chính mình tiền tài tăng giảm tình huống. Đồng thời không có hắn giao quyền, tiền tài của hắn ai cũng cầm không đi. Dù cho vạn tộc linh ấn mất đi, hắn chết. Hai một loạt có cao đẳng cấp, chịu trọng thương tu tiên giả, thông qua tương ứng đẳng cấp quyền lợi tìm tới tiền trang xin trị liệu mà thanh toán xong nhất định thù lao, Trình Tông Dương bản thân biết được phía sau liền thông qua thao tác đưa vào hoang dã thế giới tiến hành trị liệu. Chương 321-0320 chế định vạn tộc linh ấn 2, chương 321-0320 chế định vạn tộc linh ấn 2, 31 làm cao đẳng cấp vạn tộc linh ấn luyện khí kỳ tu tiên giả, làm đột phá vào trúc cơ, thông qua tương ứng đẳng cấp quyền lợi cùng tiền trang xin mua trúc cơ đan. 41 tu tiên giả đã đạt tới luyện khí tầng 3, có thể thông qua cao đẳng cấp lệnh bài quyền lợi, tiêu phí ít hơn bình thường chuyển tống phí phí tổn, xin tiến về tu tiên giới. 6 tu tiên giả có thể xin tại tu tiên giới cũng có thể sử dụng vạn tộc linh ấn công năng. Có thể nói, Trình Tông Dương liên tưởng đến tương lai tiên thành hết thể vì vạn tộc linh ấn biến đến cực kỳ tiện lợi chẳng cảnh. Thậm chí tương lai vạn tộc linh ấn tại băng hỏa tu tiên giới phổ biến, từ đó lật đổ hiện hữu tông môn tiền trang các loại. Nghĩ đi nghĩ lại, Trình Tông Dương đều không khỏi cười. Cảnh tượng này quả thực có thể thay đổi quá nhiều thói quen cùng sự vật, như là kiếp trước di chuyển thanh toán. Thậm chí hắn đều đã nghĩ đến phải chăng có thể thử nghiệm lợi dụng vạn tộc linh ấn tiến hành nói chuyện video, tựa như là tiên kiếm thuộc sơn pháp thuật. Làm từng đầu nghĩ tới chủ kiến viết xuống tới phía sau, Trình Tông Dương cảm thấy không có mới, nhưng sau này thử nghiệm chủ ý, liền bắt đầu chế định vạn tộc linh ấn công năng. Đầu tiên muốn chế định người sử dụng ngầm thừa nhận khóa lại thân phận thần hồn ấn ký, khóa lại người có thể ý niệm điều khiển vạn tộc linh ấn hay kiểm tra vạn tộc linh ấn bên trong tiền tài hạn mức. Chế định đụng chạm giao dịch phương thức, để nắm giữ vạn tộc linh ấn ở giữa có thể tiến hành tiền tài giao dịch cùng. Chế định tùy thời tùy chỗ triệu hoán công năng, không sợ mất đi, cái kia công năng có thể thiết lập tại nhất định đẳng cấp vạn tộc linh ấn mới có. Chế định đẳng cấp công năng, dựa theo đẳng cấp chế định khác biệt cá nhân không gian cùng số giao dịch độ, đẳng cấp danh tự có thể tạm thời định là ngũ hành, tứ thần thú các loại danh xưng. Chế định. Trình Tông Dương đem từng đầu nghĩ tới công năng viết xuống tới, chuẩn bị đem những công năng này sau này tiến hành thử nghiệm cùng phân chia. Lại từng cái đem những công năng này phân tầng tới mỗi cái đẳng cấp bên trong. Linh ấn đẳng cấp càng cao, có công năng cũng càng nhiều, cất giữ tiền tài hạn mức cũng liền càng cao, mà xin cao đẳng cấp vạn tộc linh ấn cần ngoài định mức phí dụ. Theo lấy từng giây từng phút trôi qua, từng cái viết đủ loại nội dung giấy thay phiên để ở một bên. Trình Tông Dương cũng mặc kệ những nội dung này, công năng được hay không, trước ghi chép lại lại nói. Theo thời gian trôi qua, Trình Tông Dương tại chỉnh lý nội dung trang giấy thời gian cũng đi tới buổi tối. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh như quỷ mị tung bay tới Bắc khu Phong Lôi Bang phụ cận một tòa phòng ốc trên nóc nhà. Hắc ảnh vững vàng rơi xuống, hiện lộ ra một cái lao đầu. Chính là ban ngày tiếp nhiệm vụ Lâm Thường Phong. Hắn cái kia tại ban ngày chỗ đã thấy đục ngầu mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lộ ra sắc bén mắt hào quang, trên mình lại không có chút nào khí tức tràn ra, phảng phất không tồn tại. Hắn nhìn kỹ phía trước chính giữa nghiêm mật tuần tra bang phái đệ tử, trong miệng phát ra một trận cười khẳng khặc quái dị, vào ban ngày là thuộc các ngươi làm ầm ĩ đến lợi hại nhất, vậy liền lấy trước các ngươi khai đao, cũng tốt hoạt động xuống lao phu mười mấy năm qua chưa từng động tới gân cốt. Lao đầu cái kia lẩm bẩm tiếng cười tại yên tĩnh trong đêm lộ ra đặc biệt âm u khủng bố, nhưng lại theo lấy gió đêm tán đi, không người nghe được. Sau một khắc, thân hình của hắn nháy mắt hóa thành một đạo xương đen, tại chỗ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Tại cái kia âm u trong bóng đêm, một đoàn xương đen hình thành khô lâu màu đen như u linh xuyên qua đường phố. Những nơi đi qua, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Nó hành động cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt liền thu lại khí tức, lặng yên không một tiếng động ở giữa tiến vào trong phong lôi bang. Trong phong lôi bang tuần tra các đệ tử cầm trong tay bó đuốc, thần sắc cảnh giác đi tới đi lui, mỗi cái vị trí then chốt cũng đều có người chấn giữ. Nhưng mà, cái này nhìn như phòng thủ nghiêm mật, tại đen trong mắt khô lâu lại trăm ngàn chỗ hở. Nó như là một cái không tiếng động như ưu linh, nhanh chóng bay vào hậu viện khu vực trung tâm. Những cái kia dò xét luyện khí bang chúng đều không có chút nào phát hiện, bọn hắn vẫn như cũ qua lại thi hành tuần tra nhiệm vụ, không có chút nào phát giác được có người tiềm nhập. Theo lấy lao đầu thần thức tìm đòi, hắn lập tức đổi một cái phương hướng đi tới hậu viện. Hắc khô lâu lần nữa tan thành xương đen, theo cửa sổ khe hở, cửa ra vào chật hẹp từng cái vị trí thâm nhập vào. Cái này xương đen chậm rãi lưu động lấy, vô thanh vô tức quanh quẩn tại đỉnh nhà bên trên. Trong đại sảnh, bảy người ngay tại tán gẫu lấy. Cái này bảy người đều là trúc cơ tu vi bang hội cao tầng, bọn hắn thân mang hoa lệ phục sức, sắc mặt để lộ ra uy nghiêm. Nhưng mà bọn hắn lại đối cuốn quanh ở đỉnh nhà bên trên xương đen không chút nào biết. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, bảy người ngồi vây quanh một chỗ, đàm luận bang hội sự vụ, âm thanh trong đại sảnh vang vọng. Sau một khắc, trong hắc vụ tại bảy người đỉnh đầu chỗ tồn tại rơi xuống bảy sợi cơ hồ không nhìn thấy sương mù màu đen. Cái này sương mù như là tơ mỏng đồng dạng, chậm chậm bay xuống. Rơi xuống sương mù thoáng qua ở giữa chui vào trong cơ thể bảy người, tốc độ nhanh chóng, để người căn bản là không có cách phát giác. Tại sương đen chui vào trong cơ thể của bọn hắn sau một khắc, bảy người chợt cảm thấy đến không đúng. Không tốt. Phong Lôi bang bang chủ mắt lộ ra tinh quang, hắn phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lập tức điều động thể nội linh lực làm ra phòng bị liền muốn đứng dậy. Nhưng mà, hết thảy đều đã muộn. Sợi kia thần bí sương mù cực kỳ quỷ dị, Phong Lôi bang bang chủ lập tức toàn thân vô lực ngồi trên ghế, không cách nào động đậy. Còn lại 6 người cũng giống như thế. Cũng tại lúc này, sương đen trong đại sảnh đột nhiên tăng gọn, như là mãnh liệt như thủy triều, thoáng qua ở giữa đem bên trong 7 người bao phủ. Sương đen nồng đậm đến để người không cách nào thấy rõ tình huống bên trong, chỉ nghe được từng đạo nhẹ nhàng rẽ rủa âm thanh. Bất quá 2-3 hơi thời gian, âm thanh toàn bộ biến mất, 7 quả đầu không tiếng động lăn xuống. Cái kia lăn xuống trên đầu mắt chừng như trung đồng, cũng tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Theo sau, xương đen lần nữa ngưng tụ làm hắc khô lâu, một cái nuốt vào trong đó 3 cái đầu, sau đó tan biến tại trong đại sảnh. Đại sảnh chuyện xảy ra trước sau bất quá 20 tức thời gian, tăng thêm lặng yên không một tiếng động, bên ngoài tuần tra bang chúng trọn vẹn không có ý thức đến bên trong xảy ra chuyện. Theo Phong Lôi bang đi ra phía sau, Lâm Thường Phong rơi vào lúc trước xuất hiện nóc nhà, nhìn xem trong Phong Lôi bang vẫn như cũ yên tĩnh chẳng cảnh, khắc khắc cười một tiếng, lão phu tuy nói cũng là trúc cơ hậu kỳ, mười mấy năm chưa từng động thủ, nhưng giết các ngươi vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Bất quá, này ngược lại là giết nhiều mấy cái. Tính toán, liền xem như là cho tên kia quyền lợi. Chợt hóa thành khói đen biến mất không thấy gì nữa, đi đến Dược Vương Bang. Lâm Thường Phong tốc độ rất nhanh, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian liền lặng yên không một tiếng động đi tới Dược Vương Bang. Cách làm của hắn liền là dự định tại Phong Lôi Bang sự tình bị phát hiện, đội tuần tra chạy đến phía trước giải quyết cái này ba nhà. Dược Vương Bang tuần tra các đệ tử chỉ cảm thấy đến một trận gió lạnh thổi qua, lại không biết giết bang chủ của bọn hắn người đã lặng yên tiến vào. Hắc Khô Lâu tiềm phục tại đồng dạng phòng tiếp khách trong bóng tối, bên trong phòng tiếp khách chỉ có 3 người, chính là Lâm Thường Phong mục tiêu. Sau một khắc, đồng dạng mấy đạo xương mù màu đen giống như rắn độc theo trên mặt đất ngoằn ngoèo mà đi. Chỉ chốc lát sau, cái này ba sợi xương đen vô thanh vô tức cuốn lên Dược Vương Bang bang chủ, phó bang chủ cùng đại trưởng lao mắt cá chân, chui vào thể nội. Ba người cho dù tại nói chuyện cũng không có cảm giác chút nào, kết quả tại bị mấy sợi hắc khí cuốn lên mắt cá chân một khắc này, ba người nháy mắt sắc mặt biến. Đồng dạng không có chút nào năng lực phản kháng, động đậy không được. Cuối cùng khói đen che phủ, Khô Lâu xuất hiện, biến mất. Ba bộ thi thể không đầu liền quỷ dị như vậy ngồi tại vị trí cũ bên trên, chỗ đứt một chút máu tươi cũng không chuyển ra. Xử lý xong Dược Vương Bang sự tình, Lâm Thường Phong không có chút nào ngừng, hắn lại hướng về Thái Huyền Bang phương hướng bay đi. Chương 322, 0321, toàn thành chấn động. Chương 322, 0321, toàn thành chấn động. Một lát sau, Lâm Thường Phong đi tới Thái Huyền Bang. Thái Huyền Bang tuần tra càng nghiêm mật, các đệ tử thần sắc căng thẳng, trận địa sẵn sàng đón địch. Nhưng những cái này luyện khí kỳ bang hội thành viên tại trong mắt Lâm Thường Phong cũng liền cùng sâu kiến đồng dạng. Thủ đoạn giống nhau vẫn như cũ như vào chỗ không người. Đồng dạng bên trong phòng tiếp khách, Thái Huyền Bang bang chủ cùng phó bang chủ chính giữa cùng 4 vị trưởng lao thương nghị chuyện quan trọng, cũng không có biết bao quan tâm một cái lao đầu treo giải thưởng. Theo bọn hắn nghĩ, tại trong Tử An huyện, muốn ra tay với bọn họ, trừ phi tới Kim Đan mà không quan tâm bị Tiêu Giao Tiên Tông truy nã bắt lấy. Kết quả, liền tại bọn hắn bàn bạc tháng này linh thạch vay mượn lợi nhuận thời gian, đột nhiên xương đen theo 4 phương 8 hướng vọt tới, nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. 6 người vạn phần hoảng sợ, cũng hoảng sợ phát hiện bản thân không có chút nào phản kháng lực lượng. Theo sau 6 cố 5 đầu thi thể ngã 7 đổ 8 nằm trên mặt đất, mà Hắc Khô Lâu một cái nuốt vào trong đó 3 cái đầu biến mất không thấy gì nữa. Nhưng phòng tiếp khách thi thể rơi xuống địa phương động tĩnh đưa tới bên ngoài tuần tra đệ tử chú ý, đội tuần tra lập tức chạy đến. Kết quả là nhìn thấy 6 cố thi thể, chỉ một thoáng, 3 cái đội tuần tra đệ tử sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Bang chủ chết. Theo lấy một đạo tức giận truyền ra, Thái Huyền Bang lâm vào một mảnh hỗn loạn, mà Lâm Thường Phong thì lặng yên rời đi, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Bắc khu, gian nào đó phòng ốc trong biệt tử, Hắc Khô Lâu hóa thành Lâm Thường Phong bản thân. Hắn đem tân thu cắt đầu bỏ vào trong túi chữ vật, tiếp đó tìm tới một cái ẩn dấu ở chỗ tối thủ hạ. Hắn đem túi chữ vật cùng nhiệm vụ xác nhận lệnh bài giao cho thanh niên, nói: "Thừa dịp hiện tại còn không làm lớn chuyện, dựa theo kế hoạch, nhanh đi mau trở về." Ước chừng 30 tuổi luyện khí kỳ thanh niên lập tức chắp tay nói: "Được, đại nhân." Thanh niên biết rõ việc này tầm quan trọng, không dám có chút lười biếng, một đường chạy vội tông môn cơ quan. Rất nhanh, hắn đi tới nhiệm vụ khu treo thường vực, đem túi chứa vật giao đi lên. Lúc này tông môn đệ tử đã đổi người, cũng không biết nhiệm vụ này xác nhận người tình huống. Đối tông môn mà nói, chỉ cần nhiệm vụ vật phẩm cùng nhiệm vụ lệnh bài đều tại, liền có thể hoàn thành nhận lấy nhiệm vụ treo giải thưởng ban thưởng. Kết quả, tên này tông môn đệ tử khi nhìn đến cái này nội dung nhiệm vụ, cùng trong nhẫn chứa vật 9 cái đầu thời gian, sắc mặt khiếp sợ nhìn xem thanh niên. Hắn cảm giác được đúng không qua là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng có như vậy thủ đoạn. Như thế khả năng duy nhất đúng là phía sau đối phương người ra tay, mà lo lắng bị tông môn thanh toán, cho nên phái người tới nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Điểm ấy tại quy củ tông môn bên trong, cuối cùng người trước mắt không phải kẻ náo sự. Thế là, dựa theo quy củ kiểm tra sau khi xác nhận, đem treo giải thưởng ban thưởng giao cho thanh niên, đồng thời cũng giao về thế chấp linh thạch. Thanh niên cầm tới đồ vật phía sau, nhanh chóng rời khỏi. Lúc này, tại nhiệm vụ trong đại sảnh, những cái kia một mực chú ý cái này treo thưởng nhiệm vụ thành viên thoáng cái sôi trào. Nhị tinh ngũ linh cấp nhiệm vụ rõ ràng tại treo thưởng bảng bên trên từ màu đỏ chuyển thành màu xanh lục, mang ý nghĩa nhiệm vụ này hoàn thành. Cái gì? Dĩ nhiên thật có người hoàn thành nhiệm vụ này. Một cái đại hán râu quai nón khiếp sợ nói. Hơn nữa còn là dùng nhanh chóng như vậy phương thức, nhiệm vụ này tuyên bố là tại xế chiều, kết quả trong vòng một đêm liền đem tam đại bang hội cao tầng toàn bộ chém giết, cuối cùng là thần thánh phương nào? Một thân lấy thanh sam tu sĩ trẻ tuổi cao mày, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng hoảng sợ. Tại trong Tử An huyện như vậy nhanh chóng chém giết 9 người, vẫn là tại trong bang hội, chỉ có một loại khả năng, kim đan tu sĩ xuất thủ. Không đúng, nếu là độc thủ, vì sao Bắc khu như vậy yên tĩnh? Những cái kia cao tầng đều là trúc cơ tu sĩ, kém nhất cũng có thể cùng kim đan tu sĩ hơi giao thủ một hai chiêu, chơi ra động tĩnh lớn à. Cũng tại thanh niên sau khi rời đi, vừa mới xử lý nhiệm vụ tông môn đệ tử nhanh chóng tiến hành đưa tin. Mặc kệ đối phương có phải hay không làm nhiệm vụ, nhưng tại trong Tử An huyện giết người, đó chính là tại khiêu khích tiên tông quý củ. Trong thành đội tuần tra, có một chút đội ngũ tại tiếp vào tin tức phía sau, cũng là sắc mặt u ám địa hỏa nhanh đuổi đến tam đại bang hội. Trong đó có một đội thành viên mới vừa từ bắc khu hướng tây khu dò xét đi qua, cũng không có tranh đấu giao chiến sự tình. Kết quả là nghe được Thái Huyền bang, Phong Lôi bang cùng Dược Vương bang ba cái bang hội cao tầng buổi chiều bị treo giải thưởng, buổi tối liền bị thu đầu tin tức. Làm bọn hắn tới trước đến Phong Lôi bang thời gian, lại phát hiện lúc này Phong Lôi bang hết thể như thường, không có chiến đấu tình huống. Cầm đầu đội trưởng lập tức đối giữ cửa bang phái hộ vệ hỏi: "Bang chủ của các ngươi đây, vừa mới không có chuyện phát sinh ư?" Cái kia giữ cửa bang phái hộ vệ thấy là mới đi qua không lâu đội tuần tra, lòng tràn đầy nghi ngờ nói: "Bang chủ của chúng ta có lẽ tại hậu viện thương nghị sự tình, chứ đội trưởng, là có chuyện quan trọng ư?" Nghe nói như thế, tuần tra đội trưởng sắc mặt run lên, thần thức nháy mắt lộ ra. "Chết tiệt, đi." Sau một khắc, đội trưởng sắc mặt trầm xuống, đẩy ra đối phương, thân ảnh như một đạo lưu quang hướng hậu viện phương hướng đi vội vã. Đằng sau đội viên thấy thế, cũng đội vàng theo sát phía sau. Lần này, cửa ra vào thủ vệ cũng phát giác không được bình thường, lập tức gọi người đi theo. Đi tới hậu viện, nhìn xem cái kia yên tĩnh ngồi trên ghế bảy bộ thi thể, đội trưởng trầm mặt chậm chậm tiến vào phòng khách. Đằng sau bắt kịp bang phái thành viên khi nhìn đến phòng khách tình huống phía sau, từng cái cũng là sắc mặt kỳ biến, phản phất giống hết ý như là trời sập. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, sợ hãi cùng phẫn nộ ở trong lòng xen lẫn. Không nên để cho bọn hắn đi vào. Đội trưởng lúc này quát mắng một tiếng. Lập tức mấy cái đội viên nhanh chóng cản lại những bang phái kia đệ tử, mà những đệ tử này cũng không dám làm loạn, chỉ là từng cái mặt lộ ngập trời phẫn nộ, mắt nhìn chằm chằm trong phòng khách thảm trạng. Trương đội trưởng cẩn thận tiến hành hiện trường điều tra. Hắn nhích lại gần cái kia bảy bộ thi thể, làm hắn nhìn thấy bảy bộ cổ thi thể đứt gãy, cùng trong đó bốn khỏa đầu chỗ đứt đều bị một vòng màu đen âm sát chi khí bao trùm, ngăn cách huyết dịch chảy ra tình huống thời gian, trong lòng không kềm nổi căng thẳng. Cái kia âm sát chi khí tản ra khí tức quỷ dị, hơi đụng chạm liền cảm giác ngón tay âm lãnh đau nhói, thậm chí đều có thể cảm nhận được tới từ trên thần hồn hoảng sợ. Vội vàng dùng linh lực xua tán cái này một chút xíu màu đen âm sát. Theo sau hắn lại tra xét một phen tình huống xung quanh. Đại sảnh bàn ghế bày ra ngay ngắn, trên mặt đất không có bất kỳ tranh đấu dấu tích, hết thảy đều lộ ra bình tĩnh như vậy, nhưng mà cái này điên lặng phía dưới lại cất dấu to lớn khủng bố. Trong lòng cũng là càng chấn kinh. Hiện trường không có chút nào tranh đấu dấu tích, kết quả 7 người ngồi trên ghế tử vong, nói rõ bọn hắn không có chút nào năng lực phản kháng. Lẽ nào thật sự là kim đan tu sĩ độc thủ? Đội trưởng Tâm cũng nháy mắt cảnh giác lên. Hắn lấy ra truyền âm ngọc giản, sắp hiện ra trận tình huống báo cáo đi lên. Loại này quỷ dị âm sát chi khí cũng là cực kỳ hiếm thấy. Rất nhanh, truyền âm ngọc giản bên trong cũng truyền tới còn lại hai cái bang phái người đứng đầu cao tầng bị giết tình huống, kết quả cùng Phong Lôi bang hạ tràng đồng dạng. Cái này khiến tuần tra đội trưởng càng kinh hãi. Ước chừng một lát sau, truyền âm ngọc giản truyền đến một giọng giản mua, ba đội thành viên xem xét trên cổ của thi thể phải chăng có khô lâu màu đen ấn ký. Chương 322, 0321, toàn thành chấn động. 2, chương 322, 0321, toàn thành chấn động. 2, tuần tra đội trưởng nao nao, lập tức lần nữa nhích lại gần thi thể, tỉ mỉ xem xét chỗ cổ. Quả nhiên, tại cái kia âm sát chi khí che giấu phía dưới, loan thoáng có thể nhìn thấy một cái khô lâu màu đen ấn ký. Trong lòng hắn trầm xuống, liền đội vàng đem phát hiện này báo cáo đi lên. Quả nhiên là ngươi, Hắc Khô Lâu. Truyền âm ngọc giản đầu kia liễu giữ một câu phía sau, chợt truyền đi mệnh lệnh, tất cả thi thể đưa tới Liễm Thi Tràng, thành viên không quan hệ không được đến gần.
Được.
Tuần tra đội trưởng không dám thất lễ, lập tức chỉ huy các đội viên hành động. Các đội viên lập tức thi hành mệnh lệnh, hoàn toàn không quan tâm những bang phái kia đệ tử ngăn cản. Bọn hắn cưỡng ép đem có thi thể thu nhập túi trữ vật, mang đến Liễm Thi Tràng. Những bang phái kia các đệ tử trơ mắt nhìn bang chủ của mình cùng các cao tầng bị mang đi, trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, nhưng tại tông môn đội tuần tra cường thế trước mặt, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không lá gan này đi ngăn cản. Mà lúc này, toàn bộ bang phái đều bao phủ tại một mảnh sợ hãi cùng bất an bên trong. Bọn hắn cũng nghe đến truyền âm ngọc giản nói ra một cái tên, Hắc Khô Lâu. Cái tên này như là ma chú đồng dạng, tại trong lòng của bọn hắn vang vọng. Rất nhanh, Hắc Khô Lâu danh tự liền như vậy bị truyền ra. Một đêm này, nhất định là cái đêm không ngủ. Trong vòng một đêm tam đại bang hội thủ lĩnh cao tầng toàn bộ bị giết, còn cùng một cái gọi Hắc Khô Lâu người có quan hệ. Cái tin tức này như là giống như cuồng phong bạo vũ, nhanh chóng quét sạch toàn bộ Tử An huyện. Rất nhanh, một chút kiến thức nhiều người cũng nhớ lại nhân vật như vậy. Tây khu nào đó một trong tử quán, ánh đèn lờ mờ, không khí có chút nặng nề. Một cái kinh nghiệm phong phú lao tán tu ngồi ở trong góc, giấu tay lấy cằm, rơi vào trầm tư. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một chút nghi hoặc cùng hồi ức, phảng phất tại cố gắng nghĩ lại chuyện trọng yếu gì. Cái này, đây chẳng lẽ là 15 năm trước tại ám ảnh trong minh không xuất đầu lộ diện, duy nhất tu thành ám ảnh sát bí thuật sát thủ Hắc Khô Lâu? Có một trung niên nam tử run rẩy nói, trong âm thanh của hắn tràn ngập sợ hãi, hình như nhớ ra cái gì đó cực kỳ khủng bố sự tình. Hắc Khô Lâu, thật là hắn. Nghe nói hắn năm đó thế nhưng ám ảnh minh kim bài thích khách, phàm là hắn xuất thủ nhiệm vụ, chưa từng có thất bại qua. Thậm chí còn thành công ám sát qua một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, một trận chiến triệt để thành danh. Cũng chưa từng có người nhìn qua hắn chân diện mục. Cuối cùng nghe nói ám sát một cái tứ tinh cấp gia tộc thiên tài thiếu nữ thời gian lại biến mất. Một cái trúc cơ cấp tán tu hồi ức nói, trên mặt của hắn lộ ra một chút kính sợ cùng cảm khái. Vốn cho là hắn chết, chưa từng nghĩ rõ ràng ẩn cư tại Tử An huyện. Theo lấy tin tức càng truyền càng mở, toàn bộ Tử An huyện đều lâm vào một mảnh nghị luận bên trong. Mọi người nhộn nhịp suy đoán Hắc Khô Lâu thân phận cùng mục đích, sợ hãi cùng bất an tràn ngập trong không khí. Đông khu cùng Bắc khu còn lại thế lực khắp nơi tại biết được Hắc Khô Lâu tái hiện phía sau, cũng làm mười phần cảnh giác nhiều thêm bên trong gia tộc cùng xung quanh dò xét. Bọn hắn phái ra càng nhiều nhân thủ, tăng cường mỗi cái vị trí then chốt phòng thủ. Đồng thời, bọn hắn cũng đang bàn luận chuyện này, thương lượng cách đối phó. Rất nhanh, buổi chiều nhận nhiệm vụ Lâm Thường Phong bộ dáng liền đã bị người vẽ ra, chuyển khắp toàn thành tiến hành điều tra. Tuy nói khuôn mặt có thể tùy thời thay đổi, nhưng Tiêu Giao Tiên Tông nhất định cần làm ra hành động. Bọn hắn không thể ngồi nhìn mặc kệ, mặc cho một cái thần bí sát thủ tại trong thành tùy ý làm vậy. Cùng lúc đó, Bắc khu nguyên bản trong biệt tử, thanh niên quay trở lại tới phía sau, trước tiên đem đan dược cùng linh thạch toàn bộ giao cho Lâm Thường Phong. Mà lúc này Lâm Thường Phong đã đổi một bộ tướng mạo, không còn là một bộ tuổi già sức yếu lao đầu dáng dấp, mà là biến thành luyện khí kỳ nam tử trung niên dáng dấp. Hắn lúc này khuôn mặt cương nghị, ánh mắt thâm thúy, để lộ ra một cỗ không giận tự uy khí chất, như tới từ một cái nào đó thế lực cao tầng. Thanh niên cung kính nói, chủ nhân, sự tình đều làm xong, những người kia còn tại bốn phía điều tra. Lâm Thường Phong nghe lấy báo cáo, trên mặt lộ ra một vòng giễu cợt. A, bọn hắn muốn tìm đến ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Ám ảnh sát bí thuật có không ít tác dụng, trong đó dùng ẩn nấp thay đổi bản thân tu vi khí tức bất quá là cơ bản nhất, ngụy trang phía sau, kim đan tu sĩ thần thức đều khó mà tra xét. Tối nay hẳn là sẽ điều tra đến nơi này. Ngươi bình thường ứng đối là được. Hiện tại tăng thêm viên trúc cơ đan này, đó chính là năm quả trúc cơ đan xem như thuốc dẫn, đủ để cho tiểu linh khôi phục đan điền. Ta muốn đi luyện chế lại linh đan. Ngươi cẩn thận ở lấy. Lâm Thường Phong nhìn xem đan dược trong tay, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong cùng kiên định. Được, chủ nhân. Thanh niên chắp tay, trong mắt cũng toát ra đối Lâm Thường Phong kính nể. Lâm Thường Phong mang theo đan dược lặng yên vào phòng, hắn liếc nhìn trên giường ngủ say thiếu niên, khóe miệng lộ ra một vòng tự ái. Rất nhanh, hắn rời phòng đi đối diện gian phòng. Tiểu viện gió êm sóng lặng, hình như tối nay hết thảy không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng Tử An huyện phong ba lại vừa mới bắt đầu. Sát trời lúc này đã màu trắng bạc, tông môn cơ quan, hậu viện, ba cái nhất tinh cấp tu tiên bang hội, mười mấy bộ thi thể yên tĩnh bày ra trong sân. Trong đó bảy bộ đầu thi thể đã bị Liễm Thi Trang mối nối thi nhân tỉ mỉ khâu hoàn tất. Vây quanh thi thể chính là năm cái tuổi tác khác nhau người, có thanh niên, trung niên cùng lão nhân. Bốn người mỗi người tỉ mỉ kiểm tra một phen phía sau, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cầm đầu lão nhân, đều khẽ gật đầu. Lão nhân thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại mang theo vài phần nghi hoặc cùng suy tư, dù gì nói, gia hỏa này đột nhiên xuất hiện, cũng chỉ là làm một khóa trúc cơ đan. Nhớ năm đó hắn hơn 40 tuổi mới bước lên con đường tu hành, nắm giữ cực kỳ hiếm có phong linh căn, dựa vào ám ảnh minh bản công pháp kia đột nhiên tăng mạnh, khi đó liền đã là trúc cơ hậu kỳ. Biến mất 15 năm, như tu vi có chỗ tinh tiến, lý nên thành tiểu kim đan, dù gì cũng nên là trúc cơ đại viên mãn. Thực tế không cần thiết ẩn cư mười mấy năm sau, vì một khỏa trúc cơ đan mà hiện thân. Một thân mặc màu đen quần áo thanh niên nam tử chắp tay mà đứng, ngựa khí cung kính nói, "Trưởng lão, nghe nói buổi chiều nhận nhiệm vụ thời điểm, hắn mang theo một thiếu niên." Cũng có một chút tán tu đề cập thiếu niên kia là hắn tốt tử, hắn một mực mang theo trên người, tại Tây khu bày sạp bán linh dược nhu sinh. Mặt khác một thân lấy màu xanh đen quần áo nam tử trung niên nói tiếp, "Khoảng thời gian này, chúng ta phát hiện Tử An huyện xuất hiện không ít trúc cơ đan. Trước mắt điều tra tới, việc này cùng một cái tán tu cùng một thiếu niên có quan hệ. Cái trước đã biến mất không thấy gì nữa, cái sau thì định cư tại Nam khu. Căn cứ điều tra của chúng ta phân tích, trúc cơ đan nguồn gốc cùng thiếu niên kia có cực lớn quan hệ. Bên cạnh đó, nửa năm qua có 4 cái gia tộc đều xuất hiện vật phẩm quý giá mất đi tình huống, lại đều không có đối ngoại lộ ra, mà là vụng trộm tìm kiếm khắp nơi. Cái này 4 nhà, liền là lúc trước tán tu kia tự mình bán trúc cơ đan gia tộc. Nguyên cơ thuộc hạ phỏng đoán, bọn hắn mất đi hẳn là trúc cơ đan. Hắc Khô Lâu mục tiêu lần này là trúc cơ đan, có lẽ cùng cái này 4 nhà mất đi đồ vật thoát không khỏi liên quan. Lúc này, một cái khác thanh niên nghi ngờ dò hỏi, nếu là trong tay có 5 khỏa trúc cơ đan, chẳng lẽ là cho hắn tôn tử chuẩn bị? 5 khỏa trúc cơ đan, dù cho đối với ngũ linh căn hoặc ngũ linh cốt luyện khí đại viên mãn tu sĩ tới nói, cũng đều đủ để đột phá tới trúc cơ cảnh giới. Hắn tôn tử bất quá 10 mấy tuổi, chẳng lẽ đã nhanh muốn trúc cơ? Không thể nào. Đơn linh căn cũng không nhanh như vậy tốc độ. Chương 323-0322, Tiên Tông chấp sự chương 323-0322, Tiên Tông chấp sự đối với lời của mọi người, lao giả lại nhíu mày, rơi vào trong trầm tư. Trong lòng hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ đủ loại khả năng, tính toán tìm ra Hắc Khô Lâu mục đích thực sự. Ước chừng sau một lúc lâu, trong mắt hắn đột nhiên tinh quang lóe lên, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là lại linh đan? Mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía lão giả, lòng tràn đầy chờ mong lấy giải thích của hắn. Nhưng lão giả cũng không có giải thích ý tứ, mà là đưa ánh mắt về phía trên đất mười mấy bộ thi thể. Chợt, tay phải hắn vung lên, một thanh ngọc sắc bình sứ trôi nổi ở trước mặt hắn. Lão giả tay phải hướng về thi thể khẽ nắm một nắm, lập tức tất cả thi thể bên trên sát khí màu đen như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt đồng dạng, nhanh chóng thoát khỏi cái cổ, hướng về bình ngọc miệng bay đi. Theo lấy trên thi thể sát khí màu đen biến mất, thi thể không đầu chỗ đứt máu tươi mới chậm rãi truyền ra. Đó lấy, mọi người nghe được lão giả nói, đem thi thể xử lý, luôn bắt nhân thủ tiếp tục không thể ngừng, miễn đến để hắn phát giác khác thường. Mọi người nghe vậy, trong lòng minh bạch Trương lão đây là muốn đích thân xuất thủ. Bọn hắn cùng tiếng chắp tay hết lại, được. Theo lấy lão giả sau khi rời đi, một người trong đó không dám có chút trì hoãn, lập tức phái người tiến về liệm thi trang gọi người tới nhặt xác cũng đưa đi tiêu hủy. Cuối cùng dù ai cũng không cách nào xác định những thi thể này sẽ hay không tồn tại cái gì ẩn tại vấn đề, đưa về chỗ cũng là không có khả năng. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, liệm thi trang người phụ trách mang theo phụ trách chôn cất thi bộ ngành Triệu Lợi Đức vội vàng chạy đến. Hắn tại nghe thi thể muốn bị tiêu hủy thời gian, trong lòng hắn không kềm nổi hơi động, cũng là mừng thầm lên. 16 cỗ thi thể, giá trị 200 mai linh thạch. Tuy là trong đó 9 bộ thi thể không có đầu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó giá trị. Rất nhanh, Triệu Lợi Đức biết được tình huống phía sau động tác nhanh nhẹn đem tất cả thi thể toàn bộ thu vào trong túi trữ vật. Tại tông môn nhân thành viên xử lý thi thể đồng thời, bắc khu nào đó một sân bên trong. Ngay tại trong viện đả tọa tu luyện thanh niên đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn trước mắt lặng yên không một tiếng động, tựa như quỷ mị người đột ngột xuất hiện, hắn bản năng nhanh chóng nhanh lùi lại. Cái này sao có thể? Thanh niên trong lòng hoảng sợ. Tòa nhà này hắn nhưng là mở ra nhị giai phòng hộ pháp trận, loại trừ chủ nhân của hắn có thể hóa thành hắc sát thâm nhập vào, dù cho kim đan tu sĩ tới cũng đến toàn lực phá vỡ, căn bản không có khả năng như vậy nhìn tới không có gì đến ra vào. Người này đến tột cùng là vào bằng cách nào? Nhưng mà, sau một khắc, hắn liền phát hiện xuất hiện trong tay lão giả nắm lấy một mai hình tam giác bộ dáng lệnh bài màu vàng nóng, mà trước người còn lơ lửng một cái bốc lên từng sợi sát khí màu đen bình ngọc. Không gian pháp bảo, vào trận lệnh. Thanh niên một chút liền nhận ra mai kia lệnh bài, ánh mắt con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía lão giả, run giọng nói, ngươi là Tiên Tông chấp sự? Tiểu tử, kiến thức thẳng cao. Lão giả nhìn xem thanh niên, nhấc lên một chút tay phải, bình ngọc cùng lệnh bài nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới, tên kia liền ẩn cư ở đây. Hắn quả nhiên tại luyện chế lại linh đan. Lão giả thần thức cường đại lập tức giống như thủy triều tra xét đến toàn bộ tiểu viện tình huống. Thanh niên trong lòng minh bạch, chính mình vào lúc này không có chút nào ý động thủ. Không khác, song phương thực lực quá mức cách xa. Tọa trấn huyện thành Tiên Tông chấp sự thấp nhất đều là kim đan sơ kỳ tu vi, mà hắn bất quá là nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ. Vừa mới đối phương xuất hiện thời điểm, nếu là đối phương muốn giết hắn, hắn trọn vẹn không có phản ứng cùng lui ra phía sau cơ hội. Trước hết chờ hắn luyện chế xong a, nghe nói có thể khôi phục tu sĩ đan điền lại linh đan, lão phu cũng muốn nhìn một chút. Nói xong, lão giả liền không coi ai ra gì tiến vào bên trong, tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Thanh niên nghe vậy, trong lòng tuy có vạn bất đắc dĩ cùng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì chắp tay thi lễ, sau đó xoay người đi pha trà. Hắn vừa đi vừa ở trong lòng âm thầm tính toán tiếp xuống nên làm gì ứng đối biến cố bất thình lình. Nhưng nghe nó khẩu khí, hình như nhận biết mình chủ nhân, trong lòng cũng không khỏi nhiều một vòng hy vọng. Rất nhanh, thanh niên liền bưng lấy một ly chủ nhân hắn thường uống linh trà, rón rén tiến vào nhà chính. Theo sau, hắn yên tĩnh đứng ở cửa ra vào, cũng không dám thở mạnh. Nhưng lão nhân cũng không có ngồi không chờ đợi. Phía trước, thân thức của hắn đã tra xét đến mặt khác trong một gian phòng có một cái tiểu hài. Lão nhân tự nhiên cũng tra xét đến tiểu hài thể nội không có bất kỳ linh lực, hơn nữa đan điền vẫn là nghiền nát, hiển nhiên là bị người phá hoại qua. Lão nhân trong lòng tất nhiên là hiếu kỳ có thể để Hắc Khô Lâu như thế đại phí khổ tâm, quan hệ tự nhiên không tầm thường. Tiểu hài kia là lai lịch gì? Lão nhân nhạt nhẽo âm thanh hỏi, trong giọng nói mang theo một chút hiếu kỳ. Thanh niên có chút dừng lại, vội vã chắp tay nói, là chủ nhân ta tốt tử. Tốt tử? Lần này lão nhân có chút kinh ngạc, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Gia hỏa này rõ ràng còn có hậu nhân. Hắn không khỏi truy vấn, thân. Thanh niên nghe vậy, trầm mặc một hồi. Hắn ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc ngôn từ, suy tính nên làm gì trả lời. Cuối cùng, hắn vẫn là gật đầu nói, đúng thế. Lão nhân gặp cái này, không hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng cũng minh bạch Hắc Khô Lâu vì sao sẽ như vậy hành động. Cũng chỉ có cháu trai ruột mới có giá trị hắn mạo hiểm như vậy. lúc trước cái kia giết người không thấy máu sát thủ, bây giờ lại cũng có như vậy ôn nhu một mặt, quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Lão nhân trong lòng mùi mùi mãi thôi, con đường tu tiên, nhân tâm khó dò, ai có thể nghĩ tới đã từng sát thủ máu lạnh cũng sẽ có như vậy lo lắng. Cái này vừa chờ, liền là hai canh giờ đi qua, thời gian cũng đi tới buổi sáng. Theo lấy cửa phòng bị từ từ mở ra, Lâm Thường Phong thần sắc bình tĩnh đi ra, ánh mắt trực tiếp rơi vào trong nhà chính lao đầu trên mình. Chủ, thanh niên chắp tay đang muốn mở miệng, lại bị Lâm Thường Phong ngắt lời nói, ra ngoài đi, ta biết. Được. Thanh niên lập tức chắp tay lui ra, trong lòng tuy có nhiều nghi vấn, nhưng cũng không dám nhiều lời. Hắn biết chủ nhân tự có tính toán, chính mình chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là đủ. Lâm Thường Phong thần sắc tự nhiên ngồi xuống tới, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Đối với đối phương đến sự tình, hắn tự nhiên là trước tiên biết được. Mà lúc đó đối phương không ý định động thủ, hắn liền quyết định chờ đan dược luyện tốt lại tính toán sau. Không nghĩ tới, vài chục năm xuống tới, ngươi rõ ràng thành một vị luyện đan sư, thiên phú của ngươi là thật hiếm thấy. Thành công. Lão nhân cười ha hả hỏi, trong ánh mắt toát ra vẻ mong đợi. Lại linh đan, tứ giai bên trong đặc thù đan dược, có thể luyện chế thành lắc đắc có thể đến được, chủ yếu cũng chỉ có tiên tông mới có thể luyện chế. Tác dụng duy nhất liền là chữa trị đan điền mà hiệp trợ mục tiêu nhanh chóng bước lên luyện khí. Không tệ. Lâm Thường Phong khẽ bước cằm, ngữ khí bình thường, cũng không tiếp tục đàm luận lại linh đan ý tứ, hỏi bật lại, Trương Dịch, mở một con mắt nhắm một con mắt chẳng phải đi qua. Lão nhân hơi hơi lắc đầu, chậm chậm nói, ta biết thủ đoạn của ngươi, tuy nói ngươi hiện tại vẫn là trúc cơ cảnh giới, nhưng có thể bắt được ngươi, hoặc là nguyên anh đại năng xuất thủ, hoặc là trước đó chuẩn bị đầy đủ mà có giam cầm tính pháp bảo kim đan tu sĩ. Lão phu có thể làm được cũng chỉ là truy tung thôi. Đối với lời này, Lâm Thường Phong cũng không có biết bao tự ngạo. Hắn hơi hơi nheo mắt lại, tiếp tục hỏi, nói như vậy tới, ngươi không phải tới bắt ta. Trương Dịch lắc đầu nói, ta muốn mời ngươi gia nhập tông môn cơ quan. Về phần ngươi đã qua, biết lại như thế nào, tiêu giao tiên tông cũng không cái này nghĩa vụ thay người báo thủ cái gì. Ta không đáp ứng, có phải hay không nói tại huyện thành ngốc không được. Lâm Thường Phong thần sắc nghiền ngẫm hỏi, trong ánh mắt lại để lộ ra một chút không dễ dàng phát giác cảnh giác. Trong lòng hắn, chính mình một mực bị coi là tà tu ma tu hàng ngũ, lại bị ám ảnh mình truy nã, thực tế không nghĩ ra đường đường to như vậy tiên tông vì sao sẽ đối chính mình cảm thấy hứng thú. Hắn âm thầm nghĩ ngợi Trương Dịch mục đích thật sự. Chương 323-0322, tiên tông chấp sự 2, chương 323-0322, tiên tông chấp sự 2, Trương Dịch chậm chậm nói, vậy liền lưu lại linh đan, ta để các ngươi ra thành. Cuối cùng ta cũng phải cấp phía trên một câu trả lời. À đúng rồi, ta tuy là bắt không được ngươi, nhưng huyện thành giam cầm đại trận một nén nhang phía trước ta đã truyền tin mở ra, hiện có thể ra vào Tử An huyện, chỉ có những cái kia không có linh lực người thường cùng võ giả. Nghe nói như thế, Lâm Thường Phong sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Hắn biết rõ chính mình lâm vào một cái chật vật tình huống, lại linh đan là hắn thiên tân vạn khổ mới luyện chế thành công, làm tôn tử tương lai, hắn tuyệt không có khả năng tùy tiện giao ra. Nhưng mà, lúc này thế cục đối với hắn cực kỳ bất lợi, hắn nhất định phải nhanh nghĩ ra cách đối phó. Sau một khắc, trong đầu hắn chợt nhớ tới tại Nam khu một người, lập tức khỏe miệng nổi lên một vòng ý cười, lại linh đan giá trị có tiền mà không mua được, ngươi ngược lại nghĩ đến rất tốt. Vậy liền nhìn một chút ngươi đại trận có thể hay không lưu lại ta. Dứt lời, Lâm Thường Phong thân thể lập tức hóa thành xương đen, nhanh chóng chui vào đối diện trong gian phòng. Xương đen như ưu linh xuyên qua, nháy mắt vòng quanh cháu của mình biến mất trong nháy mắt. Trương Dịch cũng không có truy kích ý tứ, hắn biết do ám ảnh mình cao nhất công pháp ám ảnh sát lợi hại. Ám ảnh sát một khi hắc sát nhập thể, chỉ cần tu vi không cao hơn Lâm Thường Phong người, khí huyết cùng linh khí đều sẽ bị nháy mắt áp chế giam cầm, mà tới lui như khói như sương, khí tức ẩn nấp, không cách nào bị thần thức khóa chặt. Cũng chính là những cái này kỳ lạ quỷ dị thủ đoạn, mới thành tựu Lâm Thường Phong có thể tại trúc cơ kỳ liền có thể ám sát một tên kim đan tu sĩ, đặt vững đối phương tại ám ảnh minh đỉnh cấp sát thủ địa vị. Mà hắn có hắc sát tồn tại, tuy là không cách nào thần thức khóa chặt, nhưng có thể truy tung. Lâm Thường Phong mang theo tôn tử tại xương đen niệm hộ xuống, nhanh chóng hướng về Nam khu chạy đi. Trong lòng hắn chỉ có một cái ý niệm, đó chính là tiến vào chính phủ, lợi dụng nơi đó truyền tống trận rời khỏi Tử An huyện. Cuối cùng, bọn hắn đi tới chính phủ. Lâm Thường Phong không chút do dự thâm nhập trận pháp tiềm nhập trong phủ, không nói hai lời, đem bên trong hai gian phòng bên trong không quen biết hai người làm mê muội, phía sau quen việc dễ làm tìm được dưới đất truyền tống mật thất. Tất nhiên, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên tới. Nhưng mà, làm hắn tiến vào mật thất phía sau, lại phát hiện rõ ràng nhiều một cái trận pháp, nhưng hai cái trận pháp đều không có khởi động lệnh bài. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, Trình Tông Dương không ở trong nhà, cái này khiến kế hoạch của hắn xuất hiện biến số. Lâm Thường Phong quyết định trước tại Trình phủ ở lại, chờ Trình Tông Dương trở về. Hắn tại Trình phủ bên trong tìm một cái gian phòng, bố trí đơn giản phòng ngự trận pháp, bảo đảm chính mình tôn tự an toàn. Hắn không biết rõ Trình Tông Dương khi nào sẽ trở về, trước mắt chỉ có thể chờ đợi. Về phần cho tôn tử phục dụng lại linh đan cần một cái an toàn ổn định hoàn cảnh, nơi này rõ ràng không thể. Thần thức thăm dò qua toàn bộ Trình phủ, nhìn một cái không sót gì, thân ảnh lóe lên, đã đi tới một đỉnh ngồi xuống. Nơi này hắn đã tới 3 lần. Tuy nói hắn ẩn cư 15 năm, nhưng cũng chỉ là 5 năm này mới đi đến Tử An huyện. 5 năm trước, hắn bị ám ảnh minh người truy tung đến, sau này giao thủ phía sau, bên cạnh mới bước vào luyện khí tầng 1 đồ đệ bị nhằm vào đánh nát đan điền. Sau này mang theo hắn mai danh nhận tích đi tới Tử An huyện, phía sau dùng cháu của hắn tự xưng. Sau này thăm dò được lại linh đan có thể chữa trị, bởi thế hắn vẫn đang ngó chừng trúc cơ đan. Nhưng 5 năm này Tử An huyện cơ bản không có đi ra trúc cơ đan. Kết quả nửa năm trước, lúc trước Trình Tông Dương cùng Triệu Vĩnh Long xuất thủ trúc cơ đan sự tình bị hắn phát hiện, nguyên cớ không có động thủ là sợ ám ảnh minh bấy dập, bởi thế chỉ là vụng trộm theo dõi điều tra. phía sau tiềm nhập chính phủ, tất nhiên là phát hiện truyền tống trận tồn tại, chỉ là không có khởi động lệnh bài, tăng thêm hắn không dùng được cho nên không có để ý, về sau phát hiện không có ám ảnh minh người, liền khóa chặt Triệu Vĩnh Long muốn động thủ cướp đoạt, kết quả trúc cơ đan đều bị Triệu Vĩnh Long bán cho một vài gia tộc, trên mình một khóa không dư thừa. Phía sau đợi nửa năm, đoạn thời gian trước mới lần nữa nhìn thấy Trình Tông Dương. Lần này, hắn để mắt tới vừa đúng ra thành Triệu Vĩnh Long, giết hắn cầm đi nó trên mình một khóa trúc cơ đan, về phần còn lại ba khóa là từ sau thêm Triệu Vĩnh Long xuất thủ, mua trúc cơ đan gia tộc vụng trộm trộm được. Mất đi trúc cơ đan sự tình, trên thực tế chỉ có trong đó ba nhà, mặt khác một nhà đã dùng, lại không muốn bị người phát hiện gia tộc nhiều một cái trúc cơ tu sĩ, bởi thế cũng thuận thế giả vờ đồng dạng bị trộm. Đối với bị vu oan sự tình, Lâm Thường Phong cũng không hề để ý, sau này Lâm Thường Phong di chuyển mục tiêu rơi vào trên người Trình Tông Dương. Kết quả hắn muốn ra tay lại nghe đến treo thưởng bảng có trúc cơ đan, thế là lựa chọn phương thức này, cũng không có lựa chọn động Trình Tông Dương. Hắn mục đích chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ sau lưng là ai, vì sao lại có nhiều như vậy trúc cơ đan, mà chuyển tống trận thông hướng nơi nào. Nhưng có một điểm Trương Dịch đoán sai, hắn trở thành luyện đan sư, cũng liền 5 năm này nhiều sự tình. Làm sát thủ nhiều năm như vậy, loại trừ ám ảnh minh nhiệm vụ treo giải thưởng, nội bộ ban thưởng, còn có hắn thu hoạch mục tiêu thân gia thu hoạch. Bởi thế có to lớn tài sản. Phía sau lại tự mình giam giữ thúc ép một chút luyện đan sư, theo trong tay bọn hắn học đến luyện đan chi pháp, phía sau mua đông đảo linh dược học tập luyện chế. Cũng không phải hắn có thiên phú, mà là hắn hắc sát có thể phụ trợ chính mình khống hỏa khống chế tỉ mỉ luyện đan, từ đó tiến triển cực nhanh. Hiện tại lại linh đan đã luyện chế hoàn thành, hắn tự nhiên là yên tâm. Chỉ cần chờ Trình Tông Dương trở về là được. Chỉ là sau một khắc, hắn nhớ tới cái gì, lập tức lấy ra một trường phù lục màu đen dán tại trên mình. Lập tức, phù lục màu đen hóa thành một đạo phù văn màu đen bao trùm tại hắn trên thân thể, nguyên bản thể nội hắc sát nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bản thân khí tức cũng như biến thành không có chút nào tu vi người thường. Lần này nhìn ngươi còn như thế nào truy tung ta. Mà lúc này ngay tại hướng nam khu Trương Dịch lại nửa đường dừng lại, nhìn xem trước người không có dấu tay phương hướng hắc sát chi khí, nhướng mày. Gia hỏa này rõ ràng chơi ra ẩn tàng hắc sát biện pháp. Làm sao làm được? Trương Dịch đi tới không trung, thần thức bao trùm toàn bộ Tử An huyện, cũng tiếp tục thúc dục bình ngọc truy tung. Kết quả không thu hoạch được gì. Cùng một thời gian, Trình Tông Dương sáng sớm liền đi tới tông môn cơ quan, lòng tràn đầy đều tại cái kia treo giải thưởng tàn đồ khôi phục sự tình bên trên. Hắn căn bản không biết rõ Lâm Thường Phong đã tiềm nhập hắn chiến phủ, cũng trọn vẹn không có ý thức đến chính mình đã lâm vào một trạng không biết trong nguy cơ. Cái này tàn đồ có thể tiến hành đối chiếu ư? Trình Tông Dương hướng cơ quan nhân viên hỏi đến, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hắn thấy, chương này tàn đồ quan hệ trọng đại, nó khả năng chỉ hướng chính mình muốn tìm địa phương, hắn tự nhiên là vô cùng quan tâm kết quả của nó. Nhân viên khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau đáp lại nói, cái này cần thời gian nhất định. Nếu như ngươi lựa chọn tiến hành treo giải thưởng, ta có thể giúp ngươi đem treo giải thưởng tin tức tuyên bố đi lên. Nếu là ngươi đem tàn đồ giao cho chúng ta xử lý, thì không cần treo giải thưởng. Cái kia giao cho các ngươi xử lý lời nói, đại khái cần bao lâu thời gian đây? Trình Tông Dương truy vấn, hắn muốn biết một cái xác thực thời gian, để an bài chính mình tiếp xuống hành động. Cuối cùng hắn cũng không có khả năng một mực tại tu tiên giới ở lấy. Nhân viên hơi hơi lắc đầu, bất đắc dĩ nói, khó mà nói, thời gian cực kỳ khó xác định. Bất quá ta sẽ cho ngươi lưu lại truyền ngôn ngọc giản, một khi có tin tức, ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Ủy thác tông môn phí tổn là 150 mai linh thạch. Về phần treo giải thưởng lời nói, giá cả từ chính ngươi nhất định. Có thể đồng thời tiến hành ư? Trong mắt Trình Tông Dương hiện lên một chút hy vọng, tiếp tục hỏi, nếu là treo giải thưởng trước hoàn thành, ngươi nơi này có thể hủy bỏ giao cho các ngươi xử lý ủy thác ư? Nhân viên gật đầu một cái, khẳng định nói, có thể hủy bỏ, nhưng muốn khấu trừ một thành phí vất vả, mặc kệ khoảng cách đi qua bao lâu. Trình Tông Dương sờ lên cằm, rơi vào trong trầm tư. Hắn ở trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại, suy tính loại phương thức nào đối chính mình càng thêm có lợi. Cuối cùng, hắn quyết định đồng thời tiến hành hai loại phương thức. Hắn nghĩ thầm có hai cái con đường đồng thời tiến hành, nếu là treo giải thưởng trước hoàn thành, vừa vặn có thể cùng giao cho cơ quan xử lý kết quả lẫn nhau đối ứng, tránh xảy ra vấn đề. Tất nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là cái này tàn đồ chính xác là trong băng hỏa tu tiên giới bản đồ, mà không võ đạo giới. Chương 324, 0323, hết bức chương 324, 0323, hết bức. Dưới sự chỉ điểm của nhân viên, Trình Tông Dương thành công ban bố nhiệm vụ treo giải thưởng, cùng giao cho tông môn ủy thác. Treo giải thưởng giá cả cũng không nhiều, chỉ là 50 linh thạch, cả hai tính toán 200 linh thạch. Đối với hắn mà nói chuyện nhỏ. Tuyên bố hoàn thành, Trình Tông Dương lấy đi nhiệm vụ lệnh bài liền rời đi tông môn cơ quan. Liếc nhìn đồng hồ, bất quá là 9 giờ sáng nhiều. Trình Tông Dương suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp tục hồi phủ bên trên tu luyện. Phiên chợ phòng nhỏ cải tạo còn chưa hoàn thành, hiện thế sự tình vẫn không thể tiến hành. Thanh Long Thương hội hàng hóa giao tiếp còn cần mấy ngày thời gian. Hiện tại tam đại bang hội nhân viên chủ yếu đều đã chết, rắn mất đầu, nội chiến là tất nhiên. Hắn bản thân cũng thay đổi đến an toàn rất nhiều, tối thiểu theo dõi không có người. Một đường đi dạo, thỉnh thoảng nghe lấy một chút người nghị luận, cũng thỉnh thoảng tại một chút bán hàng rong bên trên mua chút đặc thù linh quả hạt giống, linh dược hạt giống, đan phương, chân quý võ đạo dược liệu các loại. Chỉ cần sau này có thể mang về võ đạo giới bồi dưỡng cùng sử dụng, hắn đều sẽ mang lên một bộ phận. Hắn thảnh thơi đi dạo, Lâm Thường Phong tại chính phủ trung tiêu gấp chờ đợi lấy. Hắn thời khắc duy trì cảnh giác, lưu ý lấy chính phủ động tĩnh. Hắn phong ấn thời gian cũng là có hạn, liền sợ thời gian vừa tới, hắc sát khí tức để lộ, Trương Dịch lại có thể căn cứ phía trước sót lại hắc sát chi khí truy tung mà tới. Nhưng mà rất nhanh, tại một đỉnh bên trong hắn, phát giác được một chút khác thường. Tuy nói hắn bản thân phong ấn, thần thức không cách nào thi triển, nhưng vẫn như cũ có thể nhạy bén cảm giác được trận pháp ngoài có người đang đến gần chính phủ. Ngoài cửa, Mã Nhạc lúc này hơi nghi hoặc một chút đi tới cửa. Hắn đã chờ một buổi sáng, Lý Tồn Cương đều không có đi chính mình bên kia lấy túi trữ vật, bởi thế chỉ có thể chủ động tới. Cũng may hiện tại Tử An huyện vì ba nhà bang hội sự tình tuần tra tương đối nghiêm khắc, cũng tương đối loạn, hắn khả năng sẽ bị quan tâm tình huống ngược lại thiếu đi. Nhưng nhìn xem trận pháp mở ra, cửa lớn đóng chặt chính phủ, trong lòng Mã Nhạc càng là nghi hoặc. Chỉ có thể chờ lấy. Mã Nhạc. Đúng lúc này, Trình Tông Dương theo một chiếc trang trí xưa cũ xe thú xuống tới, chậm chậm đi vào ngõ nhỏ. Một chút liền nhìn thấy tại cửa ra vào yên tĩnh chờ Mã Nhạc. "Lão bản." Mã Nhạc nhìn thấy Trình Tông Dương trở về, liền vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ, thần sắc cung kính. "Thế nào không bảo?" Trình Tông Dương bên cạnh đi vào trong, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên hỏi. Mã Nhạc lập tức trả lời nói, trận pháp mở ra, cửa cũng giam giữ. "Tối hôm qua ta cho Lý Tồn Cương lưu tin, để nó buổi sáng cầm đồ vật giao cho ngài, nhưng không đợi được, bởi thế đích thân tới đem đồ vật đưa tới." Triệu Lợi Đức nói là tối hôm qua những người đó. Ý tứ phía trên là đốt, không cần lo lắng xảy ra vấn đề. Dựa theo số lượng cùng giá cả, là 200. Nói xong, hắn liền muốn lấy ra túi trữ vật, nhưng mà sau một khắc, hắn liền thấy Trình Tông Dương tại cửa ra vào đứng vững, một mặt ngưng trọng cắt ngang cử động của mình. Mã Nhạc xuôi theo Trình Tông Dương ánh mắt nhìn, chỉ thấy lao bản đang gắt gao nhìn kỹ trận pháp cùng cửa chính, ánh mắt ở chung quanh nhanh chóng tạo động, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Hai người bọn hắn đều không phải tính tình như thế. Lý Nhất Hạc làm việc có kế hoạch, nếu là sáng nay muốn rời khỏi làm việc, sẽ ở tối hôm qua sớm cùng ta nói mà đi nơi nào, như vậy có thể để cho ta biết được hướng đi, một khi có việc cũng biết hướng nơi nào tìm. Nhưng tối hôm qua không nói, mang ý nghĩa sáng nay là vô sự, dù cho đụng tới việc gấp rời khỏi, cũng sẽ ở cửa ra vào lưu lại một cái ký hiệu cùng ám ngữ đánh dấu. Trình Tông Dương thấp giọng nói xong, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Hắn ra hiệu Mã Nhạc rời khỏi, đồng thời cũng cầm qua trong tay hắn túi chứa vật thu nhập hoang dã thế giới bên trong. Mã Nhạc gặp cái này, lập tức lui lại đến đầu ngõ. Hắn biết do nếu là bên trong có vấn đề, mình tuyệt đối giúp không được gì, lưu lại tới chỉ sẽ trở thành lão bản phiền toái. Trình Tông Dương gặp Mã Nhạc sau khi rời đi, hít sâu một hơi, lập tức lấy ra vào lệnh bài mở ra trận pháp, nhưng trên tay phải đã nắm thật chặt một trương phủ lục màu vàng. Đây là một trương tam giai kim trung phủ, đủ để ngăn lại kim đan sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Trong lòng Trình Tông Dương âm thầm suy nghĩ, mặc kệ bên trong có cái gì nguy hiểm, tờ phụ lục này chí ít có thể vì chính mình tranh thủ một chút thời gian. Mở ra trận pháp chậm chậm mở cửa lớn ra tiến vào, Trình Tông Dương cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong phủ. Thần kinh của hắn căng thẳng, thời khắc lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Nhưng mà, ngay tại hắn bước vào sân máy mắt, một cỗ khủng bố uy áp phả vào mặt. Trình Tông Dương chỉ cảm thấy đến ngực khó chịu lên, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một đoàn khói đen che phủ tại trước mặt, trong hắc vụ mơ hồ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng chính mình. Nhưng rất nhanh, thiên phú của hắn thích ứng năng lực nháy mắt thích ứng cỗ uy áp này, khôi phục như ban đầu. Trong lòng Trình Tông Dương hoảng hốt, phản ứng lại đây là gặp được cường đại tu tiên giả. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức dùng nội lực thôi động kim trung phủ. Hào quang màu vàng nháy mắt nở rộ, tạo thành một cái to lớn kim trung vòng bảo hộ, đem hắn bao phủ trong đó. Trong hắc vụ chính giữa duỗi tay ra Lâm Thường Phong hình như cũng không nghĩ tới Trình Tông Dương phản ứng nhanh như vậy, rõ ràng theo hắn đột nhiên bức bách uy áp thích ứng xuống tới. Đổi thành người bình thường đụng tới loại tình huống này, tại đụng tới loại này đột nhiên xuất hiện biến cố, phản ứng đầu tiên liền là chạy hoặc lùi. Kết quả đối phương lại là trực tiếp tế ra phụ lục. Khả năng duy nhất là đối phương biết được bên trong có người, từ đó có chuẩn bị. Lập tức, hắn cái kia bắt mà đi tay bị kim trung vòng bảo hộ cản lại. Xương đen phun trào, không ngừng đụng chạm lấy kim trung phù hình thành kim trung cháo. Hắn biết được thời gian của mình có hạn, một khi Trương Dịch lao già kia tìm tới, hắn liền đến tiếp tục chạy trốn. Kim trung cháo tuy là kiên cố, nhưng tại xương đen sát khí kéo dài ăn mòn tiêu hao phía dưới, cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Cái này khiến Trình Tông Dương sắc mặt có chút không dễ nhìn. Cái này xương đen là thứ quỷ gì, cụ thể còn có thể ăn mòn phù lục linh lực. Lâm Thường Phong cảm nhận được Trình Tông Dương tâm tình chợt trợn, trong lòng chế nhạo. Hóa ra thật là một cái tiên tiên võ đạo võ giả. Hắn còn tưởng rằng đối phương là một cái ẩn giấu tu vi tu tiên giả. Nhưng mà sau một khắc, trong tay Trình Tông Dương xuất hiện một điếu thuốc xương mù đánh. Hắn không chút do dự đem bom khói vứt trên mặt đất. Lập tức bành một thanh âm vang lên, sương mù nháy mắt tràn ngập ra, che chắn Lâm Thường Phong tầm mắt, nhưng không có tác dụng gì. Trình Tông Dương có kim trung phù mở ra, không lo lắng chính mình sẽ bị xâm nhập, nhưng bản thân bị sương đen bao quanh, căn bản không cách nào rời khỏi. Phản phất bản thân là bị định trụ. Lâm Thường Phong bị bom khói làm đến có chút tức giận. Ý tứ gì? Dùng võ đạo thủ đoạn tới mê hoặc tu tiên giả? Đây là tại xem nhẹ chính mình ư? Phí công. Lâm Thường Phong gầm thét một tiếng. Sương đen nhanh chóng tản ra, biến đến càng thêm nồng đậm bao trùm kim trung phủ vòng sáng, sau đó nói, lão phu không muốn giết ngươi, chỉ có một kiện sự tình, dùng ngươi truyền tống trận mang lão phu rời khỏi Tử An huyện là được. Bằng không ta giết ngươi cùng trên lầu hai người. Trình Tông Dương vốn nghĩ lợi dụng hoang dã đầu tác dụng, nhìn một chút phải chẳng có khả năng ảnh hưởng đối phương, kết quả đối phương hóa thành sương mù năng lực, lại làm cho bom khói không có tác dụng. Ngay tại trong tay của hắn xuất hiện lần nữa một trương phủ lục màu trắng bạc thời gian, lại nghe được đối phương, trong lòng đột nhiên máy động. Quả nhiên, chính mình còn đánh giá thấp tu tiên giả thực lực. Chính mình bố trí hiển nhiên sớm bị đối phương phát hiện. Trình Tông Dương lập tức dừng lại thôi động tam giai lôi bạo phù ý niệm, sắc mặt tiên lặng hỏi, ngươi là nhà nào thế lực? Tiểu tử, ta không nhiều thời giờ như vậy cùng ngươi kéo không, hiện tại ngươi đến mang ta rời khỏi, không phải hai người kia liền đến chết trước. Lâm Thường Phong nhanh chóng nói. Trình Tông Dương ánh mắt lấp lóe, nhìn xem vây quanh mình xương đen, nhớ tới bên ngoài chuyển hắc khô lâu giết ba nhà bang phái cao tầng tin tức, lập tức minh bạch. Chương 324, 0323, hiệp bước 2, chương 324, 0323, hiệp bước 2, kẻ trước mắt này liền là Hắc Khô Lâu. Như vậy vội vàng, hiển nhiên là tại tránh né Tiên Tông đuổi bắt. Lần này, lòng của hắn ngược lại an định lại, không phải nhà nào tu tiên thế lực đã nói lên hắn chuyển tống trận trước mắt có lẽ chỉ có cái này Hắc Khô Lâu biết được, về phần đối phương khi nào biết được, trước mắt không trọng yếu. Thế là nói, có thể, nhưng ngươi đến trước thả người của ta. Đi. Lâm Thường Phong lập tức hướng lầu 2 mà đi. Một lát sau hắn liền mang theo cháu của mình còn có hôn mê Lý Tổn Cương cùng Lý Nhất Hạc hai người tiến vào trong thư phòng. Trình Tông Dương im lặng không lên tiếng mang theo hắn tiến vào dưới đất truyền tống trận. Đồng thời cũng lần nữa mở ra trận pháp, tránh đằng sau có người tới phát hiện nơi này. Chấm đã. Lâm Thường Phong đông nhiên nói, bên trái cái kia truyền tống trận mới thông hướng nơi nào? Trình Tông Dương dừng lại hướng bên trái truyền tống trận bước chân, trong lòng run lên. Gia hỏa này quả nhiên không chỉ tới qua một lần, liền mới bố trí trận pháp cũng biết là về sau. Thần sắc hắn bình tĩnh nói, bên phải là thông hướng ngoài thành một chỗ sơn động. Bên trái là thông hướng ngàn dặm bên ngoài một tòa người ở thưa thất đảo hồ, đó là ta một cái di chuyển điểm, cơ bản không có người biết được. Lâm Thường Phong nhìn kỹ Trình Tông Dương, hình như cũng không hề nói dối dấu hiệu, liền nói ngay, vậy liền đi bên trái. Đi. Nói xong liền đẩy Trình Tông Dương một cái, tiến vào trong trận pháp. Ngàn dặm bên ngoài, đủ để cho hắn nhanh chóng tránh đi Trương Dịch truy tra. Trình Tông Dương chậm chậm lấy ra lệnh bài, ánh mắt chăm chú nhìn kỹ vật trong tay, sắp đến đem cắm vào trận pháp thời khắc, hắn hơi hơi nghiêng đầu, trầm giọng nói, mang theo hai người bọn họ thực tế không tiện, ta theo ngươi đi liền tốt. Lâm Thường Phong liếc qua trong tay Trình Tông Dương khởi động lệnh bài, ánh mắt lóe lên một cái. Ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt đất mê man hai người, lập tức tay trái nhẹ nhàng thoáng nhấc, một cỗ vô hình lực lượng tuôn ra, hai người dưới đất tựa như cùng bị bàn tay vô hình bắt được đồng dạng, bị hắn dễ dàng ném ra ngoài. Theo sau, Lâm Thường Phong tay trái nhanh chóng đắp lên trên bả vai Trình Tông Dương, khẽ quát một tiếng, đi. Trình Tông Dương gặp tình hình này, lại không có mảy may do dự, quả quyết đem lệnh bài cắm vào trong trận pháp. Theo lấy sự điều khiển của hắn, một đạo quang mang rực rỡ hiện lên, ba người nháy mắt biến mất tại dưới đất truyền tống trong phòng. Cũng liền tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, Trương Dịch tựa như quỷ quái đồng dạng đột nhiên xuất hiện tại chính phủ trên không. Hắn yên tĩnh nhìn chăm chú trước mắt trôi nổi bình ngọc, trong ánh mắt toát ra một chút nghi hoặc. Đó lấy, hắn lại nhìn phía hắc sát biến mất phương hướng, ngẩng đầu nhìn trời, khẽ chau mày. Theo sau, hắn chậm chậm rơi vào chính phủ cửa ra vào. Nhìn xem phủ đệ trước mắt, Trương Dịch thầm nghĩ trong lòng, đây chính là những đệ tử kia nói địa phương. Thần sắc hắn yên lặng, phảng phất một đầm nước sâu, để người nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn. Đó lấy, hắn lấy ra một mai tam giác lệnh bài màu vàng nóng, trên lệnh bài tản ra lưu động hào quang màu vàng. Trương Dịch cầm trong tay lệnh bài, như vào chỗ không người coi thường trận pháp, bước vào chính phủ bên trong. Thần thức của hắn giống như thủy triều lan tràn ra, cẩn thận tra xét lấy mỗi một cái xó xỉnh. Làm thần thức của hắn thăm dò qua một đỉnh vị trí thời gian, hắn nhẹ bén phát giác được Lâm Thường Phong khí tức xuất lại, nhưng cũng không có phát hiện tầng hầm truyền tống phòng. Hắn lấy ra truyền ngôn ngọc giản, chuẩn bị để tông môn đệ tử tới quản khống nơi này. Mặc kệ là quan hệ như thế nào, điều tra phía sau liền rõ ràng. Cùng lúc đó, Đông Hải bên phụ cận một hòn đảo nhỏ đá ngầm san hô bên trên, hào quang lóe lên, Trình Tông Dương, Lâm Thường Phong cùng nó sau lưng mê man thiếu niên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng tại xuất hiện sau một khắc, Trình Tông Dương nhanh chóng thu về truyền tống trận lệnh bài cùng mấy quả cực phẩm linh thạch, cũng nhanh chóng nói, chỉ có chặt đứt bên này lệnh bài, bên kia mặc dù có người đuổi theo cũng không qua được. Lâm Thường Phong không để ý đến Trình Tông Dương lời nói, mà là thần thức quét qua, như là máy quét đồng dạng nhanh chóng tra xét lấy tình huống xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên dừng lại tại Trình Tông Dương trên mình, trong ánh mắt để lộ ra phẫn nộ, ngươi dám cùng lão phu tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Nơi này một không phải đảo hồ, hai linh khí gần như tại không. Tuyệt đối không phải Trình Tông Dương nói chỗ kia địa phương. Lâm Thường Phong gầm thét một tiếng, đáp lên trên bờ vai Trình Tông Dương tay đột nhiên bay lại, lực lượng cường đại nháy mắt tuôn ra, phản phất muốn đem bả vai của Trình Tông Dương bóp nát. Trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ, không nghĩ tới Trình Tông Dương dám tại ngay dưới mắt hắn tính toán hắn. Nhưng sau một khắc, Lâm Thường Phong lại sắc mặt biến. Chỉ thấy Trình Tông Dương thân ảnh đột nhiên ở trước mặt mình biến mất, thay vào đó là ba chương lóe ra lôi điện màu trắng bạc hào quang phụ lục. Cái gì? Tam giai lôi bạo? Lâm Thường Phong nhìn lần đầu liền nhận ra đây là cái gì phụ lục, sắc mặt nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi. Cái này tam giai lôi bạo phù uy lực to lớn, nếu là bao quát trong đó, liên tiếp không ngừng tam giai lôi bạo đủ để mang đến cho hắn hậu quả nghiêm trọng. Hắn không có chút nào do dự, nhanh chóng hóa thành một cỗ xương đen, đem cháu của mình gói lại, bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi nơi đây. Xương đen tựa như tia chớp đi vội vã, trong lòng Lâm Thường Phong tràn ngập phẫn nộ cùng cảnh giác. Cũng tại Lâm Thường Phong hóa thành xương đen thoát đi ra ngoài không bao lâu, ba chương lôi bạo phù đồng thời nổ tung lên. Nổ thật to âm hưởng lên, cả hòn đảo nhỏ đá ngầm san hô đều bị quang mang mãnh liệt cùng sóng xung kích bao phủ. Trong chốc ngắn này, tiểu đảo đá ngầm san hô tại khủng bố lôi bạo quyền phía dưới biến thành một biển. Đại dương bị nhấc lên cao mấy chục trượng, dưới biển tiểu san hô đá ngầm cũng nháy mắt bị nổ đến vỡ nát. Chạy ra không bao xa xương đen cũng bị tăng tốc nhanh bộc phát ra lôi điện kích bên trong, trực tiếp bị đánh tan. Nhưng xương đen vẫn như cũ tốc độ vô cùng nhanh bay vút mà đi, không dám chút nào lưu lại, cuối cùng rời xa lôi bạo quyền sau lại lần ngưng kết thành đoàn, lại hóa thành bản tôn. Lúc này sắc mặt Lâm Thường Phong trắng bệnh, khóe miệng chảy máu. Nhìn bên ngoài mấy dặm còn đang oanh kích mặt biển lôi bạo quyền, trong mắt sát ý trèo lên tới đỉnh. Trong lòng hắn cũng mười phần nghi hoặc tiểu tử kia là như thế nào biến mất, nhưng tùy tiện liền tế ra mỗi chương giá trị trên 100 linh thạch tam giai lôi bạo phù, đã nói lên đối phương tài lực không thấp, cũng chính xác là phù hợp có thể tùy ý lấy ra trúc cơ đan giao dịch thân phận. Đối Trình Tông Dương sát ý cực nồng đồng thời, đối hắn hiếu kỳ cũng là càng dày đặc. Hắn không có rời khỏi, mà là thả ra một chiếc bình thường dùng thay đi bộ phi toa pháp khí đặt ở trên biển, để một mực mê man tôn tử tiếp tục nghỉ ngơi, cũng tiếp tục khôi phục thương thế trở lấy. Bị một cái võ giả cảnh giới tiểu tử như vậy tính toán, còn bị thương, đối với hắn mà nói quả thực liền là vô cùng nhục nhã. Hắn làm sao có thể nhịn xuống khẩu khí này? Vừa mới Trình Tông Dương biến mất, không rảnh rỗi ở giữa ba động, nói rõ không phải di chuyển rời đi, mà là dùng cái gì hắn không biết phương thức ẩn giấu đi lên. Nếu là ẩn tàng, cũng không tin ngươi không ra. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian phía sau, bạo tạc sau đó trên biển từng bước khôi phục bình tĩnh. Nhưng trên mặt biển nổi lơ lửng rất nhiều trong biển sinh vật, trên biển cũng là một mảnh ngục ngầu. Cũng liền tại thần thức của Lâm Thường Phong trong nhận biết, Trình Tông Dương thân ảnh xuất hiện lần nữa. Bên ngoài mấy dặm Lâm Thường Phong gặp cái này, khóe miệng lộ ra một vòng uy nghiêm đáng sợ sát ý cùng hứng thú, cho pháp khí khởi động phòng hộ pháp trận phía sau, hướng Trình Tông Dương lần nữa bay đi. Lại xuất hiện Trình Tông Dương nhìn xem tình huống xung quanh, hít sâu một hơi, điều chỉnh một thoáng trạng thái của mình. Kết quả này nằm trong dự đoán của hắn. Số 2 truyền tống trận bị hủy, tổn thất không tính lớn, đằng sau còn có thể lần nữa bố trí một cái, nơi này cũng không phải tòa thứ nhất các đảo chỗ tồn tại, cũng không lo lắng. Cuối cùng trọng yếu nhất cực phẩm linh thạch đã thu hồi lại. Hắn hiểu được, hiện tại nhất định phải nhanh rời đi nơi này, bằng không một khi Lâm Thường Phong phản ứng lại, hắn đem lần nữa lâm vào trong nguy hiểm. Nguyên cớ mang đối phương tới võ đạo giới, duy nhất ý nghĩ liền là tại nơi này mãi chết đối phương. Hắn quay người đang muốn nhìn quanh bốn phía, kết quả con ngươi đột nhiên co rụt lại, tại phía đông phương hướng Lâm Thường Phong chính giữa hướng bên này tăng tốc nhanh tới gần, khoảng cách đã không có bao xa. Chương 325, 0324, cực tốc tiêu hao. Chương 325, 0324, cực tốc tiêu hao. Lão bất tử. Trình Tông Dương gầm thét một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy dứt khoát. Hắn không có chút nào do dự, nhanh chóng thả ra Phi Vân Toa. Phi Vân Toa tựa như một đạo tia chớp màu bạc, ở dưới sự khống chế của hắn phóng lên tận trời. Cái gì? Đã không đủ hơn 200 mét Lâm Thường Phong nhìn thấy Trình Tông Dương rõ ràng có thể điều khiển phi hành pháp khí, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc, võ giả không có linh lực, không có thần thức, làm sao có khả năng điều khiển pháp khí? Chẳng lẽ tiểu tử này thật là ẩn giấu tu vi luyện khí tu sĩ? Vẫn là nói đối phương công pháp tu hành có vấn đề, mà không có bày đến tu vi. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, không cảm thấy có võ giả có thể điều khiển pháp khí, trong tu tiên giới chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Nhưng lúc này hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, hóa thành một đạo xương đen đuổi theo. Trong trời cao, Trình Tông Dương về sau nhìn lên, gặp tên kia rõ ràng còn đuổi theo, biến sắc, gia hỏa này còn thật là khó dây dưa. Hắn không lo lắng chính mình sẽ bị đuổi kịp, hiện tại vấn đề là nên làm gì mà chết đối phương. Ý niệm hơi động, Phi Vân Toa lập tức tăng nhanh tốc độ. Chỉ là về sau xem xét con mắt nhìn qua thoáng nhìn, mới phát hiện tên kia tôn tử không ở bên người. Lập tức hướng trên biển nhìn lướt qua, lập tức nhìn thấy phiêu phủ ở trên biển một vật. Đoán chừng là đối phương thả ra pháp khí, cho hắn tôn tử nghỉ ngơi. Trong lòng Trình Tông Dương lập tức có suy đoán, cũng có chủ kiến. Chợt nằm ở Phi Vân Toa bên trên, hai tay bắt được phía trước, tiếp tục hướng lên kéo cao khoảng cách, hấp dẫn đối phương tiếp tục truy kích. Quả nhiên, đằng sau Lâm Thường Phong vẫn như cũ chết đuổi không thả. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian, cho đến cực cao vị trí, không khí và nhiệt độ đều biến đến cực thấp thời gian, hắn liền phát hiện Trình Tông Dương Phi Vân Toa tốc độ trở nên chậm. Lâm Thường Phong gặp cái này lập tức mặt lộ cười lạnh, thể nội linh lực không đủ a. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền thấy cái kia phi hành pháp khí một cái trở mình quay đầu, hướng xuống phía sau dùng hắn đều cảm thấy khiếp sợ tốc độ, hóa thành một đạo lóe lên liền biến mất lưu quang hướng phía dưới trên biển mà đi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thường Phong mới phản ứng lại Trình Tông Dương muốn làm gì, sắc mặt kỳ biến, giận dữ hét: "Tiểu tử, ngươi dám?" Âm thanh tại không trung chấn động, nó thân thể phản ứng cũng không chậm, cũng đồng dạng quay đầu, bộc phát ra trúc cơ đại viên mãn bốn co tu vi, tốc độ đuổi sát Phi Vân Toa, tiếng nổ đùng đoàng cũng là bạo phát ra. Phía trước Trình Tông Dương áp chế bởi vì tốc độ quá nhanh mà đưa đến thể nội khó chịu, nhanh chóng tới gần mặt biển. Loại này cực tốc phía dưới, dù cho có vòng phòng hộ, cũng ngăn không được cao tốc hạ xuống sinh ra cảm giác khó chịu. Loại này dùng tốc độ siêu âm tốc độ xuống hàng, nếu không phải trận pháp của Phi Vân Toa bảo vệ, dù cho hắn là tiên thiên tu vi, cũng không chịu nổi Phi Vân Toa toàn lực bốc cháy linh thạch phía sau bộc phát ra tốc độ kinh khủng. Cũng may hắn có thích ứng thiên phú, mỗi một giây đều đang nhanh chóng thích ứng đủ loại cảm giác khó chịu. Hắn nhìn về sau mắt, xa xa liền thấy một đoàn nho nhỏ xương đen cũng là đuổi sát mà tới, nhưng theo lớn nhỏ tới nhìn còn cách một đoạn. Như vậy có thể thấy được tốc độ không bằng Phi Vân Toa tốc độ. Gặp cái này, Trình Tông Dương cũng là nới lỏng một hơi. Hắn nguyên cơ kéo như thế cao độ cao, liền là có hỏa hoãn cùng gia tốc thời gian. Tại khoảng cách không sai biệt lắm thời gian, lập tức khống chế tốc độ, thích ứng thiên phú tiếp tục thích ứng giảm xuống tốc độ sinh ra cảm giác khó chịu. Nhưng Trình Tông Dương vẫn là không cách nào trọn vẹn giữ chặt cuối cùng quán tính, xuống tới tốc độ thấp nhất độ Phi Vân Toa cuối cùng vẫn là đập vào Lâm Thường Phong lưu lại pháp khí bên cạnh trên mặt biển, nện đến mấy chục mét cao sóng biển. Nhưng cũng may có trận pháp bảo vệ, Trình Tông Dương cũng tại Phi Vân Toa sắp đụng chạm mặt biển một khắc này chống ra hộ thể cương khí, người cùng Phi Vân Toa đều bình yên vô sự. Trình Tông Dương không có chút dừng lại cùng do dự, điều khiển Phi Vân Toa đi tới Lâm Thường Phong tôn tử nghỉ ngơi pháp khí bên cạnh. Có trận pháp bảo vệ, tăng thêm đối phương tôn tử không có phục dụng hoang dã đậu ngăn che bản thân người sống khí tức, không cách nào trực tiếp thu nhập hoang dã thế giới. Hắn lập tức dùng tay bắt được đối phương pháp khí bên cạnh một vị trí, trực tiếp kéo lấy đối phương cái này cùng hắn Phi Vân Toa không sai biệt lắm pháp khí trực tiếp lên chính mình Phi Vân Toa, sau đó sát mặt biển hướng phía đông tăng tốc nhanh rời đi. Ngại danh ngươi dám. Tại rời đi chỉ chốc lát, xương đen cũng đồng dạng khống chế không nổi cực tốc hạ quán tính, nện ở Trình Tông Dương nguyên bản chỗ tồn tại vị trí. Xương đen bạo tán, truyền ra một đạo tiếng rên rỉ, nhưng theo sát bạo tán xương đen lần nữa ngưng kết hướng Trình Tông Dương đuổi theo. Trình Tông Dương lần nữa kéo cao, hướng không trung mà đi, không chút nào để ý tới đối phương ở hậu phương gào thét cùng gầm thét. Đồng thời cũng lấy ra 10 chương nhất giai bạo viêm phủ cùng 2 chương nhị giai lôi bạo phủ dán tại pháp khí bên trên. Lần nữa đi qua chén trà nhỏ thời gian, Trình Tông Dương cơ hồ có thể nhìn thấy hình tròn địa hình thời gian, liền hiểu nhanh đến bên ngoài, lại đi ra liền đến qua không. Tuy nói hắn có thích ứng thiên phú, có thể nháy mắt thích ứng vũ trụ hoàn cảnh, nhưng khó tránh khỏi phải chăng khác biệt nguy hiểm, bởi thế ta không muốn tiếp tục ra ngoài. Thế là lập tức ngừng tốc độ, cũng đem đối phương pháp khí bắt được, vươn phi bất toa. Đằng sau đuổi sát không buông Lâm Thường Phong gặp cái này, muốn rách cả mí mắt, cũng minh bạch ý của Trình Tông Dương, lập tức tại nhất định độ cao phía dưới dừng lại, cũng hiển lộ ra bản thể. "Tiểu tử, buông hắn ra, ta để ngươi rời khỏi." Lão phu nói được thì làm được. Lâm Thường Phong đè ép sát ý ngập trời. Hắn Lâm Thường Phong giết người vô số, dù cho kim đan sơ kỳ tu sĩ đều chết ở trong tay hắn, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, hôm nay sẽ bị một cái luyện khí tiểu tử trêu đùa tính toán đến trình độ như vậy. Mà tại quan sát của hắn phía dưới, phi hành pháp khí dán vào mười mấy tấm phù lục, trong đó có quen mắt lôi bạo phù. Hắn có thể nghĩ đến Trình Tông Dương muốn làm gì. Hắn chỗ bố trí trận pháp trọn bẹn ngăn không được lôi bạo phù, một điểm bộc phát ra, hắn tôn tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Trình Tông Dương nhìn xem Lâm Thường Phong cái kia hơi trắng bệnh thần sắc, biết được đối phương hẳn là linh lực tiêu hao không ít, nhưng hắn phi vân toa cũng tiêu hao rất nhiều. Tại tránh né lôi bạo phù tiến vào hoang dã thế giới thời gian, hắn cho phi vân toa đổi lên chính là cực phẩm linh thạch, bằng không bình thường sử dụng hạ phẩm linh thạch há có thể như vậy chống đỡ hắn qua lại phi hành hết tốc lực. Đều là hồ ly, cũng chớ giả bộ. Trình Tông Dương trầm trọng nói, đem trên người ngươi tất cả túi chứa vật còn có nhẫn chứa vật các loại, toàn bộ ném xuống. Ta không muốn nhìn thấy trên người ngươi có bất luận cái gì loại vật này. Lâm Thường Phong sầm mặt lại, giờ này khắc này, hắn đã biết được nơi này tuyệt đối không phải Tử An huyện phụ cận, thậm chí là Ly Thành khu vực. Bởi vì Ly Thành trong phạm vi thế lực không có biển. Nói cách khác, Trình Tông Dương dẫn hắn truyền tống đến địa phương là tại lưỡng cực bên ngoài trên biển. Đây đã là một cái cực xa khoảng cách truyền tống, cũng khó có thể tưởng tượng cái kia nhỏ truyền tống trận rõ ràng có thể làm được truyền tống khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Trong lòng Lâm Thường Phong phẫn nộ tột cùng, nhưng lại không thể làm gì. Hắn nhìn xem Trình Tông Dương, trong ánh mắt lóe ra phức tạp hào quang. Hắn biết, nếu như không dựa theo Trình Tông Dương yêu cầu làm, cháu của hắn khả năng sẽ có nguy hiểm. Nhưng nếu như giao ra túi chứa vật cùng nhận chứa vật, không nói hắn nhiều năm tích lũy, chủ yếu trong đó có lại linh đan, công pháp, bổ sung thể nội linh lực tiêu hao đang dược. Trải qua một phen quyết liệt đấu tranh tư tưởng, Lâm Thường Phong cuối cùng vẫn là quyết định thỏa hiệp. Chỉ cần mình tôn tử bình yên vô sự, chờ làm thịt tiểu tử này, túi chứa vật còn có thể tìm về. Hắn cắn răng, đem trên mình hai cái túi chứa vật từng cái gỡ xuống, tiếp đó hung hăng ném về phía dưới mặt biển. Chương 325, 0324, cực tốc tiêu hao. 2, chương 325, 0324, cực tốc tiêu hao. 2, tiểu tử, thả cháu của ta a. Trong thanh âm của Lâm Thường Phong nghe không ra bất luận tâm tình biến hóa, nhưng hắc sát đã tại nó sau lưng lan tràn ra. Trình Tông Dương nhìn xem hướng phía dưới mặt biển rơi xuống túi chứa vật, trong lòng vui vẻ. Nhưng hắn cũng không có lập tức thả Lâm Thường Phong tốt tử, mà là cảnh giác nhìn xem Lâm Thường Phong. Ta sao lại biết trên người ngươi còn có hay không? Lâm Thường Phong không có chút nào do dự, trực tiếp mở ra quần áo một phen kiểm tra. Nhưng nó trong ánh mắt sát ý cơ hồ tạo thành thực chất. Mấy chục năm qua, hắn chưa bao giờ như vậy muốn nghiền xương thành cho một người. Ngươi trước lui ra phía sau một đoạn khoảng cách, chờ ta an toàn sau khi rời đi, tự nhiên sẽ thả hắn. Trình Tông Dương gặp thật không có, lập tức nói, cũng không để ý đối phương cái tia sát ý ngập trời. Lâm Thường Phong tuy là trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chậm rãi lui về phía sau một đoạn khoảng cách, mắt nhìn chằm chằm Trình Tông Dương. Trình Tông Dương gặp Lâm Thường Phong lui ra phía sau, trong lòng hơi buông lỏng một hơi. Hắn điều khiển phi vân toa, chậm rãi hướng về phương xa bay đi. Tại phi hành một đoạn khoảng cách phía sau, Trình Tông Dương xác định Lâm Thường Phong không có đuổi theo, vậy mới dừng lại phi vân toa, đem Lâm Thường Phong tôn tử hướng một bên ném đi, sau đó phi vân toa hóa thành một đạo lưu quang, hướng nguyên bản túi chứa vật rơi xuống phương hướng lóe lên liền biến mất. "Tiểu tử, lão phu nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết." Lâm Thường Phong nháy mắt hướng chính mình tôn tử vị trí phóng đi, đồng thời âm thanh xa xa truyền đi. Trình Tông Dương cười lạnh một tiếng, không để ý đến Lâm Thường Phong uy hiếp. Hắn biết, chuyện cho tới bây giờ, chính mình cùng Lâm Thường Phong ở giữa cừu hận căn bản không hiểu được. Rất nhanh, tốc độ càng nhanh phi vân toa liền gặp được bị gió thổi lệch, bay đến một phương hướng khác đi hai cái túi chứa vật. Đưa chúng nó từng cái lấy đi, chuẩn bị hướng mặt biển rơi xuống. Nhưng mà sau một khắc, trong tay hai cái túi chứa vật đột nhiên thoát ra hai sợi hắc sát chi khí, chui vào Trình Tông Dương thể nội. Lập tức, chau mày Trình Tông Dương liền phát hiện trong cơ thể mình chân nguyên, khí huyết đều bị cái này hai sợi xâm nhập thân thể hắc sát chi khí chế trụ, dẫn đến bản thân cũng là động đậy không được. Trong trời cao, Lâm Thường Phong cảm nhận được chính mình hắc sát chi khí phản ứng, khóe miệng nổi lên một vòng niệm ai, sau đó mang theo chính mình tồn tử chỗ tồn tại pháp khí phi chu, hướng Trình Tông Dương đuổi theo. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt của hắn ý cười liền cứng đờ. Phi vân toa cùng người không chỉ biến mất, liền hắn cũng không cách nào cảm ứng được hắc sát chi khí vị trí. Cuối cùng là thủ đoạn gì? Lâm Thường Phong đi tới Trình Tông Dương biến mất chỗ tồn tại vị trí, trong mắt chấn kinh hiện lộ không thể nghi ngờ. Cái này so với phía trước Trình Tông Dương tại lôi bạo phía trước biến mất càng kinh người hơn. Nhưng theo sát mà đến là nổi giận cùng một vòng kinh hoàng. Hắn trong nhẫn chứa vật trọng yếu đồ vật. Hoang dã thế giới, Trình Tông Dương nằm tại phiên chợ phòng nhỏ trên mặt đất, tuy nói toàn thân động đậy không thể, nhưng tiến vào phiên chợ phòng nhỏ, theo lấy ý nghĩ của hắn hơi động, hai sợi hắc sát chi khí theo thể nội bị hắn cách ra ngoài. Tuy nói phiên chợ phòng nhỏ còn tại đổi mới, rất nhiều công năng đình chỉ, nhưng hắn thân là phiên trợ phòng nhỏ chủ nhân, lợi dụng phòng nhỏ bảo vệ bản thân năng lực vẫn là tồn tại. Trình Tông Dương từ dưới đất ngồi dậy, nhìn xem trước mặt bị hắn giam cầm, tựa như có mạng sống hai sợi xương mù màu đen, trực tiếp ném đi một cái giám định. Quỷ dị như vậy đồ vật, hắn không cảm thấy là đồng dạng xương đen. Hắc sát hồn lực hai giới thiệu, thông qua tu hành một loại tên là ám ảnh sát bí pháp công pháp, có thể đem sát khí, hóa khí, kẻ bị giết hồn lực ngưng kết tới thể nội, hóa thành hắc sát hồn lực. Hắc sát hồn lực nhưng hấp thu thôn vệ sát khí, hóa khí cùng hồn lực lớn mạnh, mà xâm lấn tu vi không cao hơn bản thân mục tiêu thể nội, có thể áp chế mục tiêu thể nội tam hồn thất phách không cách nào động đậy. Hạn chế, cần tu hành ám ảnh sát bí pháp bên trong bí thuật điều khiển hắc sát hồn lực. Mỗi 20 năm cần mệnh cách thiên sát cô tinh mà nắm giữ ngũ linh căn ngũ linh cốt, tu vi bước lên luyện khí người sinh hồn dung nhập hắc sát trong hồn lực, từ đó áp chế hắc sát hồn lực phản vệ, mà có thể tẩm bổ hắc sát hồn lực biến đến càng cường đại hơn, có trợ giúp tu vi đột phá mà tu thành hắc sát bất tử chi thân. Ngoài định mức tác dụng, có thể hóa thành hắc sát hồn linh, trở thành tinh quái, nhưng luyện chế hắc sát đan, tu bổ hồn phách khiếm khuyết, điểm tích lũy. 502 nhìn thấy giới thiệu này, Trình Tông Dương mới hiểu được phía trước mình không thể động, cũng không phải là chính mình không thể điều động khí huyết cùng chân nguyên, mà là hồn phách bị áp chế. Công pháp này cũng thật là quỷ dị. Trình Tông Dương lắc đầu, nhưng cũng cảm thấy thứ này giá trị còn không thấp. Không chỉ có thể trở thành tinh quái không chế trở thành thủ hạng, còn có thể luyện chế thành đan dược. Mà cái này hai sợi hắc sắt liền giá trị 1000 điểm tích lũy, nếu là Lâm Thường Phong cả người đây. Lần này, Trình Tông Dương càng chắc chắn bắt lấy Lâm Thường Phong ý niệm. Tiếp xuống, Trình Tông Dương cũng không đội vã ra ngoài, mà là lợi dụng phiên trợ phòng nhỏ chủ nhân năng lực, đem hai cái trên túi chứa vật cấm chế trực tiếp bóc ra. Theo sau, hắn liền đem hai cái túi chứa vật đồ vật toàn bộ đổ ra. Kết quả, theo lấy cái thứ nhất túi chứa vật đổ ra từng khỏa đủ mọi màu sắc linh thạch thời gian, cũng là hết sức kinh ngạc. Linh thạch hắn gặp qua, bởi thế nơi này đổ ra liên tiếp không ngừng linh thạch, kinh ngạc tại Lâm Thường Phong bốn liếng phong phú. Làm đổ ra một đống nhỏ chiếm diện tích ước chừng 4 mét vuông, độ cao ước chừng 1 mét số lượng thời gian, Trình Tông Dương hơi nghi hoặc một chút lấy ra một khỏa giám định bên dưới. Kết quả, khi nhìn đến lại là trung phẩm linh thạch thời gian, con ngươi liền trừng lớn. Cũng thật là trung phẩm. Nếu là hạ phẩm, điểm ấy số lượng còn thật không có nhiều. Nhưng nếu là trung phẩm, vậy liền không giống với lúc trước. 100 mai hạ phẩm đổi 1 mai trung phẩm. Trình Tông Dương tiếp tục ngẫu nhiên rút ra tiến hành giám định. Kết quả đều như thế là trung phẩm linh thạch thời gian, hắn liền ngửa đầu cười lớn. Hắn gọi tới La Định Nhiên phái người tiến hành kiểm kê số lượng. Tối thiểu con mắt của hắn đo phòng trừng không thua kém 6-7 ngàn mai. Tối thiểu mấy trăm ngàn hạ phẩm linh thạch là có. Cực phẩm linh thạch tiêu hao xem như bổ sung trở về. Trình Tông Dương rất là vừa ý theo sau đi đến mặt khác một chỗ vị trí, đem một cái khác túi chứa vật ngược lại cũng đi ra. Cái thứ hai túi chứa vật trang không phải linh thạch, mà là đủ loại thượng vàng hạ cám đồ vật. Có 30 mấy cái đan bình, có công pháp thư tịch, có pháp khí, có bình thường quần áo, có linh dược, có ngọc giản, có các loại dán vào phụ lục hộp ngọc, đồ ăn các loại. Số lượng cũng là không ít. Trình Tông Dương đích thân động thủ tiến hành chỉnh lý, cuối cùng mở ra những cái kia dán vào phụ lục các loại lớn nhỏ không đều hộp ngọc. Những hộp ngọc này mở ra phía sau, có một chút linh quả, có tươi mới linh dược, cũng có đan dược. Trình Tông Dương đối những cái này không nhiều lắm hứng thú, cuối cùng ánh mắt rơi vào một cái linh mục chế tạo thành cái hộp gỗ. Hắn sau khi mở ra, bên trong chỉ là phủ để đó một bản màu đen, hai ngón giữa tiết cao một quyển sách. Trên đó viết: Ám ảnh sát bí điện. Ngoa tạo. Mắt Trình Tông Dương không khỏi trừng lớn. Hắn không nói hai lời trước ném một cái giám định. Hắc sát bí điện, quyển thượng thất cảnh, giới thiệu, tới từ thượng cổ thời kỳ nào đó thế lực còn sót lại tu hành bí điện, lai lịch cụ thể đã không thể nghiên cứu, hư hư thực thực tới từ vị diện khác, quyển thượng tu hành sau khi nhập môn, nhưng tu luyện giá hắc sát hồn lực. Bí điện dùng võ nhập đạo, chia làm thập nhị cảnh, khoảng, quyển thượng tu luyện tới tầng cao nhất, thể luyện thành hắc sát bất tử chi thân, quyển hạ nhưng tu hắc sát bất diệt chi hồn. Hạn chế, thiên sát cô tinh mệnh cách, linh cốt linh căn cùng tồn. Điểm tích lũy, 100 vạn chú thích, hậu thiên, thiên thiên, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp, chân nhân, nhân tiên. Chương 326, 0325, chính diện đánh rằng co. Chương 326, 0325, chính diện đánh rằng co. Trong lòng Trình Tông Dương suy nghĩ như sóng chiều, ánh mắt chăm chú nhìn kỹ trong tay bản này được xưng là hắc sát bí điện công pháp, trong ánh mắt để lộ ra chấn kinh. Ta lập cái đi, cuốn bí điện này lại có thần kỳ như thế công hiệu, quyền thượng không chết, quyền hạ bất diệt, nếu thật có thể tu thành, chẳng phải là trường sinh bất tử. Trình Tông Dương mở to hai mắt nhìn, trong lòng chấn động khó mà nói nên lời. Công pháp này hạn chế hà khắc, nhưng trong đó ẩn chứa tác dụng lại để hắn không cách nào coi nhẹ. Hắn hồi tưởng lại giới linh suy đoán, cuốn bí điển này hư hư thực thực tới từ vị diện khác, cái này cũng liền mang ý nghĩa lúc trước cái thế giới này chính xác cùng hoang dã thế giới có tiếp nối. Tiên nhiệm ký chủ hành động trong đầu hắn bộc phát hiếu kỳ, Trình Tông Dương không khỏi nghĩ trước đó mặc cho ký chủ đến tuột cùng lưu lại nhiều ít những thứ không biết. Cuốn bí điển này tại cái thế giới này truyền thừa xuống, phải chăng còn có vật gì đó khác? Trình Tông Dương thần sắc càng phức tạp, trong lòng hắn dâng lên một cái ý nghĩ, đến theo đen trong miệng khô lâu thám thính ra ám ảnh minh lai lịch. Hắn cảm thấy ám ảnh minh đã qua cùng tiền nhiệm ký chủ chắc chắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhưng mà, đây hết thể trước mắt đều chỉ là suy đoán, hắn hiện tại muốn biết nhất chính là, ám ảnh minh phải chăng có lưu hai thế giới điểm kết nối vị trí. Chỉ bất quá, vấn đề này trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đạt được đáp án, Trình Tông Dương tạm thời buông xuống những cái này suy nghĩ. Hắn hiểu được, suy nghĩ nhiều cũng chỉ là phí công suy đoán, hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ biện pháp bắt sống Lâm Thường Phong, theo trong miệng thám thính ám ảnh minh sự tình. Về phần thiếu niên kia phải chăng biết được ám ảnh minh sự tình, cũng đến hỏi thăm một phen. Tại hiểu hắc sát hồn lực cùng bí điện phía trước, Trình Tông Dương có lẽ còn thật cho là thiếu niên kia là Lâm Thường Phong tôn tử. Nhưng hiện tại xem ra, thiếu niên kia hiển nhiên là Lâm Thường Phong tìm tới cùng sử dụng tại bồi dưỡng mục tiêu, là làm tương lai giúp hắn tu luyện hắc sát bí điện, đột phá cảnh giới vật. Trình Tông Dương sờ lên cằm, trong lòng tính toán bước kế tiếp kế hoạch. Bây giờ đối phương đổ vật đều trên người mình, cũng sẽ không có bổ sung linh lực linh dược linh đan. Tăng thêm trước đây phía sau tiêu hao, phòng trường cho dù còn có linh lực, vậy cũng không chịu nổi nhiều ít tiêu hao. Nghĩ tới đây, Trình Tông Dương có chủ kiến. Hắn quyết định lợi dụng đối phương đối thủ hận của chính mình cùng hai cái túi chứa vật, tiếp tục tiêu hao Lâm Thường Phong linh lực. Chờ phiên chợ phòng nhỏ đổi mới hoàn thành, trị liệu công phu trên giường có thể khôi phục, hắn liền có thể thêm một bước mạo hiểm hao hết đối phương. Trình Tông Dương nhanh chóng chỉnh lý tốt đồ vật, chuẩn bị tốt chính mình sau này có thể muốn dùng tới bộ phận tam giai phù lục, bom gói cùng khôi lỗi thi thể các loại. Hắn cho chính mình dùng tới nhị giai kim cương hộ thể phù, một bên thì là lão giả kia khôi lỗi thi thể. Hắn biết do khôi lỗi này thi thể nếu dùng đến tốt, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được kết quả. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Trình Tông Dương ý niệm hơi động, nháy mắt biến mất tại hoang dã thế giới bên trong. Ngoại giới trên mặt biển, ánh nắng vẩy vào sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, nổi lên từng mảnh hào quang màu vàng. Gió biển nhẹ nhàng thổi lất phất, mang đến một chút mặn chát khí tức. Nhưng mà, Trình Tông Dương đi ra thời gian, lại không có phát hiện Lâm Thường Phong thân ảnh. Giá hỏa này đi đâu? Trình Tông Dương nhíu mày, trong lòng dâng lên một chút bất an. Hắn nhìn quanh bốn phía, mặt biển chỉ có thanh âm của sóng biển. Trình Tông Dương cau mày, hắn không cảm thấy Lâm Thường Phong sẽ từ bỏ ý đồ rời khỏi. Hai cái túi trữ vật trên người mình, nhất định sẽ tới tìm hắn. Đột nhiên, trong lòng Trình Tông Dương khẽ động, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn hít sâu một hơi, tiếp đó vận đủ nội lực, la lớn: "Hắc Khô Lâu, ngươi còn muốn ám ảnh sát bí điện ư?" Thanh âm của hắn dường như sấm sét trên mặt biển nổ vang, vang vọng tại bốn phía. Trình Tông Dương nhìn lấy chăm chú mặt biển, trong lòng tràn ngập cảnh giác. Hắn biết, cuốn bí điện này đối Lâm Thường Phong tới nói cực kỳ trọng yếu, đối phương nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ngay tại Trình Tông Dương dò xét xung quanh thời gian, nháy mắt cảm nhận được một cỗ kinh người sát ý, hắn đột nhiên nhìn về phía dưới chân, thân pháp thi triển ở giữa nhanh chóng lùi lại. Cũng liền ở sau hắn bỏ đi sau một khắc, nguyên bản chỗ tồn tại vị trí mặt biển đột nhiên dâng lên một cỗ to lớn của nước, một bóng người theo dưới biển bật ra, nó trên mặt tràn ngập phẫn nộ, hai mắt đỏ rực, phảng phất muốn đem Trình Tông Dương ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Theo dưới biển phóng lên tận trời người chính là Lâm Thường Phong. Lại thấy đối phương đôi mắt xích hồng, giống như một đầu bị làm nổi giận mãnh thú, không nói hai lời, đột nhiên đối nhanh lùi lại Trình Tông Dương hư không quay ra một trường. Một trường này ngưng tụ thành trong suốt đại trường mang theo bại sơn đảo hải xu thế, không khí phảng phất đều bị nháy mắt áp xúc, phát ra sắc bén tiếng nổ đùng đoàng. Trường phong như sóng dữ mãnh liệt mà tới, nháy mắt đem Trình Tông Dương bao phủ trong đó. Trình Tông Dương chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực phả vào mặt, phảng phất một ngọn núi lớn quét ngang mà tới. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị, trên mình nhị giai kim cương hộ thể phù tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Theo lấy trong suốt bàn tay lớn vô vào trên người hắn, hộ thể phù quang mang lóe lên, màu vàng kim bình chướng như là không thể phá vỡ tường thành, lập tức chặn lại tổng thể lực trùng kích cùng ý thế. Trường phong cùng bình chướng va chạm nháy mắt, bộc phát ra hào quang chói sáng, năng lượng cường đại hướng bốn phía quyết tán, nhấc lên tầng tầng sóng biển. Nhưng tại trúc cơ đại viên mãn toàn lực một trường phía dưới, không tu tiên giả Trình Tông Dương ngăn không được ba hơi, thân thể như là cỗ sao trổi hướng xa xa bay ra ngoài. Tuy bị đánh bay ra ngoài, nhưng bởi vì có hộ thể phù bảo vệ, hắn cũng không nhận được nhiều lớn thương thế. Bất quá, nhị giai kim cương vòng bảo hộ cũng tại cái này lực lượng cường đại trùng kích vào theo đó nghiền nát. Lúc này, theo đó mà đến dư lực chỉ cảm thấy thân thể của hắn phảng phất bị trọng truy đánh trúng, một trận khí huyết cuộn cuộn. Tại không trung, Trình Tông Dương chống ra hộ thể cương khí cũng thi triển thân pháp cố gắng điều chỉnh thân hình của mình, muốn ổn định trọng tâm. Tim của hắn đập như lôi cổ gấp rút, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Hắn không nghĩ tới Lâm Thường Phong thế mà lại từ đáy biển phía dưới mai phục hắn. Cuối cùng hắn cường thế một cái lộn ngược ra sau ổn định thân thể của mình, trên mặt biển về sau cày ra một đạo thật dài sóng biển. Nhưng sau một khắc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn xem chẳng biết lúc nào đã tới gần mình không đủ 200-300 mét Lâm Thường Phong, nhìn xem cái tiết như cũ ở vào nổi giận bên trong khuôn mặt như là lấy mạng ác quỷ, toàn thân tản ra lạnh thấu xương sát ý, trong lòng càng là căng thẳng. Trình Tông Dương biết, chính mình nhất định phải nhanh thoát đi, bằng không hậu quả khó mà lường được. Hắn nhanh chóng vận chuyển chân nguyên, lấy ra phi vân toa nhanh chóng thoát đi. Lên phi vân toa ngự không mà lên, đồng thời, hắn lấy ra một khỏa trị liệu nội thương nhất giai đan dược nuốt vào. Đại não cấp tốc vận chuyển suy nghĩ đối sách, đồng thời, cũng nhìn kỹ hậu phương hóa thành hắc sát thân lần nữa đuổi theo Lâm Thường Phong, thế là không chút do dự tăng thêm tốc độ. Mục đích của hắn rất rõ ràng, liền là kéo dài tiêu hao Lâm Thường Phong linh lực. Bằng không vừa mới đối phương một kích kia, hắn trọn vẹn có thể tiến vào hoang dã thế giới tránh né. Lúc này, hắn một bên thoát đi, một bên la lớn: "Lâm Thường Phong, ngươi túi chứa vật tại ta chỗ này, ta không nghĩ tới, bên trong rõ ràng còn có ám ảnh minh trí cao bí điện. Phía trước đều tại truyền cho ngươi bị ám ảnh minh truy sát, phòng trường liền là ngươi trộm bọn hắn cuốn bí điện này à? Còn có thiếu niên kia, hắn nhưng là ngươi bồi dưỡng mấu chốt. Ta còn thực sự cho là hắn là tôn tử của ngươi đây." Trình Tông Dương lời nói tràn ngập khiêu khích, hắn biết, dạng này có thể bước đến Lâm Thường Phong không thể không truy kích, mà phi vân toa toàn lực bạo phát xuống tốc độ lực nhanh hơn Lâm Thường Phong, có thể mượn cái này kéo lấy đối phương, để Lâm Thường Phong không ngừng tiêu hao linh lực. Lâm Thường Phong nghe được Trình Tông Dương lời nói, trong lòng tức giận không thôi. Hắn hận không thể lập tức đem Trình Tông Dương chém thành muôn mảnh, nhưng hắn cũng rõ ràng tình cảnh của mình. Hắn túi chữ vật bị Trình Tông Dương lấy đi, không cách nào bổ sung tiêu hao linh lực. Nếu như tiếp tục truy kích xuống dưới, chính mình rất có thể sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Chương 326, 0325, chính diện đánh giằng co. 2, chương 326, 0325, chính diện đánh giằng co. 2. Lâm Thường Phong cắn răng, cưỡng chế phẫn nộ trong lòng tâm tình, xoay người lại. Hắn biết, hiện tại quan trọng nhất chính là mau chóng trở lại trên lục địa mới có thể khôi phục linh lực, bằng không hết thể đều muốn phí công nhọc sức. Trình Tông Dương nhìn xem Lâm Thường Phong quay người rời đi, nhướng mày. Gia hỏa này rõ ràng như vậy nhịn được, nhưng hắn cũng không dám xem thường, hắn biết, trận này đánh giằng co còn chưa kết thúc. Hắn còn cần tiếp tục kích động đối phương nộ hỏa. Thế là tiếp xuống, Song Vương lôi kéo 2 ngày, tại trong 2 ngày này, Trình Tông Dương thời khắc chú ý Lâm Thường Phong động tĩnh, cũng tới diễn ngươi đuổi ta chạy, ngươi trở về ta đuổi hí mã. Dù cho Lâm Thường Phong không đuổi, Trình Tông Dương cũng sẽ thỉnh thoảng ném một chút nhất giai công kích phụ lục tiến hành quấy rối. Trong thời gian này, hắn cũng tại chờ đợi phiên chợ phòng nhỏ đổi mới hoàn thành. Cuối cùng, 2 ngày rằng co tiêu hao đi qua, phiên chợ phòng nhỏ đổi thành vạn tộc điện đổi mới hoàn thành, trị liệu công phu trên giường có thể cũng khôi phục. Trong lòng Trình Tông Dương đại hỉ, hắn biết cơ hội của mình tới. Phía trước không dám mạo hiểm, liền là lo lắng vạn nhất có nguy hiểm lại không có trị liệu giường có thể tùy thời cho hắn tiến hành trị liệu. Bây giờ có, vậy liền có thể thêm một bước. Hắn không để ý tới xem xét vạn tộc điện tình huống, mà là lập tức bắt đầu đối khôi lỗi thi thể tiến hành cải tạo. Hắn tại trên thi thể của khôi lỗi đặt càng nhiều nhất giai nhị giai phụ lục, chuẩn bị tại cuối cùng trong lúc giao thủ cho Lâm Thường Phong một kích chí mạng. Làm hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Trình Tông Dương lần nữa tìm kiếm Lâm Thường Phong tung tích. Hắn biết, trận chiến đấu này nhất định cần có cái kết thúc. Cuối cùng, Trình Tông Dương tại một vùng biển bên trên phát hiện chính giữa tìm kiếm lục địa trở về Lâm Thường Phong. Lâm Thường Phong cũng phát giác được Trình Tông Dương đến, trong ánh mắt của hắn tràn ngập phẫn nộ. Trình Tông Dương hít sâu một hơi, chậm rãi hướng Lâm Thường Phong tới gần. Hắn cố tình lộ ra sơ hở, nói: "Ta tại ngươi đồ vật bên trên phát hiện một khỏa đặc thù đan dược, là dùng cho chữa trị đan điền lại linh đan. Đan dược này cũng có thể bán hạ giá tu vi tăng trưởng, ta liền ăn. Còn có, bản kia bí điển ngươi biết không? Đây chẳng qua là quyền thượng, có thể tu luyện thành bất tử chi thân, là cái này. Ngươi tự tìm cái chết." Lâm Thường Phong nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh như là kinh lôi trên mặt biển nổ vang. Hai mắt của hắn thiêu đốt lên hừng hực nộ hỏa, sát ý giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, lần nữa mang theo sát ý ngập trời nháy mắt vào tới. Thân ảnh của hắn giống như một đạo tia chớp màu đen, vạch phá bầu trời, tốc độ nhanh đến để người khó mà đoán. Phản nhanh hơn phi vân toa mấy phần. Lần này, Trình Tông Dương lời nói là thật triệt để điểm trong lòng hắn cuối cùng một phần bảo lưu. Trình Tông Dương trái tim nhảy lên kịch liệt lấy, căng thẳng cùng hưng phấn đan xen vào nhau. Hắn cố gắng để ép trong lòng rung động, hai mắt nhìn lấy chăm chú nhanh chóng tới gần Lâm Thường Phong. Tại đối phương không đủ chính mình 100 mét một khắc này, Trình Tông Dương con ngươi đột nhiên co rụt lại, nháy mắt thả ra khôi lỗi thi thể ngăn tại trước người, sau đó bản thân thì là biến mất không thấy gì nữa. Động tác của hắn gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Vành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lâm Thường Phong không kịp dừng thế công, nguyên bản đối Trình Tông Dương khủng bố một trường, hư không oanh bạo khôi lỗi thi thể. Cái kia cường đại lực trùng kích làm cho không khí xung quanh đều phát sinh bạt mèo, sóng biển bị nhấc lên cao mấy chục trượng. Cũng liền trong nháy mắt này, khôi lỗi thể nội lôi bạo phù, bạo viêm phù, thủy kiếm phù, bom khói toàn bộ bởi vậy bị dẫn bạo. Vành! Mấy loại phù lục vì ngoại lực nguyên nhân nháy mắt bạo tạc, cường đại lực trùng kích tương lai không kịp đề phòng chuẩn bị Lâm Thường Phong đánh bay ra ngoài. Lôi điện như ngân xà trên mặt biển tán loạn. Hỏa viêm như mảnh thu tàn phá bốn phía, thủy kiếm như mũi tên nhọn bay vụt. Trên mình Lâm Thường Phong liên tiếp bị lôi điện, hỏa viêm, thủy kiếm đánh trúng, quần áo của hắn bị đốt cháy khét, làn da bị bạch phá, máu tươi truyền ra. Đồng thời, bom khói cũng phóng xuất ra nồng đậm sương mù, đem xung quanh hải vực bao phủ lại. Sương mù tràn ngập bên trong, hết thảy đều biến đến mơ hồ không rõ. Chịu đến đợt thứ nhất trọng thương, Lâm Thường Phong cường thế đè xuống thương thế trên người, sau đó một khắc hóa thành hắc sát thân tiếp tục thoát đi. Thân thể của hắn bị sương mù màu đen bao quanh, tản ra khí tức kinh khủng. Thế nhưng chút hỏa viêm cùng thủy kiếm không cách nào đối với hắn tiếp tục tạo thành thương tổn. Nhưng mà hắn lại chịu đến lôi bạo quyền bộ phát ra lôi điện hồ quang kiềm chế, mấy lần bị đánh tan phía sau mấy lần ngưng kết nhanh chóng rời xa. Mỗi một lần bị đánh tan, Lâm Thường Phong đều có thể cảm nhận được một cỗ toàn tâm đau đớn. Trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, chính mình bạo phát toàn lực tốc độ cùng một chiều, lại một lần nữa bị Trình Tông Dương cho chạy trốn. Nhưng hắn cũng rõ ràng, mình bây giờ đã tiêu hao đại lượng linh lực, nhất định phải nhanh thoát đi cái địa phương nguy hiểm này. Trên mặt biển, cuồn phong gào thét, sóng biển mãnh liệt, mưa rơi xoạt. Nhưng mà Lâm Thường Phong tại rời khỏi mấy chương tam giai phụ lục đưa tới lôi bạo quyển cùng mấy chục tấm nhất giai phụ lục nổ tung trung tâm vụ nổ phía sau, bởi vì 3 ngày này linh lực tiêu hao, cùng vừa mới mấy lần ngăn cản lôi bạo cùng bạo tạc tiêu hao linh lực, trước mắt cơ hồ hao hết. Thân thể của hắn lung lay sắp đổ, phản phất tùy thời đều có thể rơi vào trong biển. Cuối cùng, hắn dùng còn sót lại khống chế linh lực bản thân không đến mức chìm vào trong biển, khoanh chân ngồi trên mặt biển, thử nghiệm hấp thu trong biển rộng không nhiều linh khí. Lâm Thường Phong trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ bị một cái hậu bối bức đến tình trạng như thế. Trong lòng hắn tràn ngập hối hận lúc trước không có sớm một chút diệt trừ Trình Tông Dương, hối hận chính mình vì sao muốn thông qua truyền tống trận rời khỏi. Hắn nhìn phía xa xuất hiện lần nữa, một thân hoàn hảo Trình Tông Dương, trong lòng tràn ngập cứu hận. Nhưng hắn cũng biết, mình bây giờ đã vô lực tái chiến. Trình Tông Dương nhìn xem Lâm Thường Phong ngồi tại quần cuộn trên mặt biển không nhúc đích, trong lòng nuối lòng một hơi. Muốn hấp thu trong biển linh khí. Suy nghĩ nhiều, cho đối phương hấp thu 2-3 ngày phòng trừng cũng không đủ đối phương phi hành vài dặm. Điểm ấy hắn sớm đã dùng linh dịch thu thập khí thử qua, trong biển tuy là có một chút linh khí, nhưng cực kỳ mỏng manh. Lúc trước hắn Long Cốt thuyền có thể hấp thu, cũng chỉ là mượn trận pháp hấp thu duyên cớ. Hắn biết, trận này rằng có tiêu hao hơn 2 ngày thời gian chiến đấu cuối cùng kết thúc, nhưng trong lòng hắn cũng không có chút nào vui sướng, ngược lại tràn ngập lo lắng. hắn biết trận chiến đấu này tuy là thắng lợi, nhưng mang theo Lâm Thường Phong rời khỏi Tử An huyện, mang ý nghĩa hắn chỗ ở địa phương cũng khả năng bị Tiên Tông người phát hiện. Trận pháp tồn tại còn tốt, nếu là không tồn tại, lại phải lần nữa thông qua Đông Hải Huyền tiến vào vạn mét đáy biển. Cái này đại giới không thấp. Trình Tông Dương điều khiển phi vân toa đi tới Lâm Thường Phong chỗ tồn tại trên mặt biển, yên tĩnh mà nhìn xem đối phương, lấy ra một cái bom khói bóp nát ném đến trên người đối phương. Theo lấy lôi bạo quyển biến mất, nguyên bản quần quần mặt biển cùng mưa rơi cũng theo đó bình tĩnh trở lại. Gió biển vẫn như cũ nhẹ nhàng thổi lất phất, sóng biển bố Trình Tông Dương thả ra lòng có thuyền. Ánh nắng vẩy vào trên mặt biển, nổi lên từng mảnh hào quang màu vàng. Lâm Thường Phong hôn mê đi, đã bị hắn thu nhập hoang dã thế giới. Mà thiếu niên kia thì là bị Lâm Thường Phong giấu ở một chỗ khá xa đảo đá ngầm bên trên, phía sau bị hắn tìm tới, chính giữa làm nằm tại long cốt thuyền trên bông thuyền, vẫn như cũ ngủ mê man. Trình Tông Dương ngồi tại tầng 3 trên bông thuyền, nhìn trời chiều, suy nghĩ lộn xộn. Hắn biết rõ, chính mình có thể bắt lấy Lâm Thường Phong cái này trúc cơ đại viên mãn cực giả, không phải là mình mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì nơi này là võ đạo giới, cũng có hoang dã thế giới. Không có linh khí bổ sung, tăng thêm đan dược các thứ cũng không có, cuối cùng hạ chẳng là chú định. Đây không phải công lao của hắn, bằng không đổi tại tu tiên giới, chính mình chỉ có thể lợi dụng phi vân toa thoát đi hoặc là trốn ở hoang dã thế giới bên trong. Nhưng tin tốt lành cũng không ít. Loại trừ chính mình lấy được hai cái túi chữ vật, còn sống Lâm Thường Phong, liền là chính mình chân nguyên trải qua mấy ngày nay tiêu hao cùng bổ sung, thực lực cũng nhận được tiến một bước đột phá. Khoảng cách đột phá siêu phàm tiến vào luyện khí đã không xa. Chương 327, 0326, Vạn tộc điện, di chuyển địa bàn. Chương 327, 0326, Vạn tộc điện, di chuyển địa bàn. Cho thiếu niên nuốt xuống hoang dã đầu phía sau, Trình Tông Dương nhìn xem trong hôn mê thiếu niên, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn đem thiếu niên tu nhập hoang dã thế giới, tạm không để ý tới. Tại truyền tống trận không xử lý xong phía trước, hai người này chỉ có thể kéo dài ăn hoang dã đậu nước lưu tại hoang dã thế giới bên trong. Cũng hy vọng đằng sau có thể theo Lâm Thường Phong trên mình tìm tới càng nhiều liên quan tới ám ảnh minh sự tình. Tiếp xuống, Trình Tông Dương bắt đầu lần nữa bố trí truyền tống trận mới. Số một đảo đá ngầm tại trải qua nhiều khó khăn chắc trở phía sau vẫn như cũ không việc gì, cái này khiến hắn cảm thấy một chút vui mừng. Nơi này có thể truyền tống tiến về tu tiên giới trong sân động, mà không phải trực tiếp xuất hiện tại chính phủ tầng hầm, cho hắn có thể thao tác tiến lùi không gian. Trình Tông Dương hết sức chăm chú tại Hà Diệp pháp khí bên trên bố trí dự phòng số 2 truyền tống trận. Gió biển thổi phất lấy sợi tóc của hắn, sóng biển vỗ Hà Diệp pháp khí, phát ra từng trận âm hưởng, nhưng trong lòng của hắn vô cùng trầm tĩnh. Bố trí tốt mới dự phòng truyền tống trận phía sau, Trình Tông Dương mới thu đi long cốt thuyền, thông qua số 1 truyền tống trận đi tới tu tiên giới sơn động cứ điểm. Đứng ở truyền tống trong phòng, Trình Tông Dương nhìn xem thông hướng chính phủ truyền tống trận, bước chân có chút dừng lại. Hắn không chi huyện trong thành chính phủ tình huống như thế nào, nhưng rõ ràng chính mình trước mắt không cách nào lập tức thay đổi nơi đó tình huống, chi bằng trước xử lý tốt Lâm Thường Phong sự tình. Hắn hít sâu một hơi, quay người theo trong sơn động tiến vào hoang dã thế giới. Vừa bước vào hoang dã thế giới, Trình Tông Dương liền bị một loại thần bí không khí bao phủ. Vạn tộc điện mới tựa hồ cũng ẩn chứa một loại lực lượng chấn nhiếp lòng người, để người không tự chủ được địa tâm sinh kính sợ. Đây chính là vạn tộc điện ư? Trình Tông Dương đảo qua trong đại điện hoàn cảnh một chút, đi ra ngoài, nhìn xem tòa này cung điện hùng vĩ tự lẩm bẩm. Nhìn trước mắt cùng phiên chợ phòng nhỏ hoàn toàn khác biệt kiến trúc, trong lòng tràn ngập chấn động. Cái này có tầng 8 lầu các vạn tộc điện sừng sững tại cái này trong đồng hoang, giống như một tòa nguy nga đỉnh núi. Sự hùng vĩ khí thế làm người nhìn mà phát khiếp. Cái vạn tộc điện này cải tạo, không chỉ thay đổi chính thể, liền xung quanh cũng thay đổi không ít. Vạn tộc điện nền móng từ to lớn thanh thạch lót đường, mỗi một khối thanh thạch đều phản phất tận chứa lực lượng vô tận, kiên cố mà trầm ổn. Những cái này trên tảng đá điêu khắc phù văn cổ xưa cùng thần bí đồ án, phản phất tại nói tuế nguyệt tang thương cùng lịch sử lắng đọng. Điện thân nô lên, cao tới mấy chục trượng, tầng 8 lầu các tầng tầng thay nhau, xen vào nhau tinh tế, mỗi một tầng đều có đặc biệt phong cách cùng trang trí. Tầng dưới chót lầu các rộng rãi dày nặng, hướng lên mỗi một tầng lầu các đều từng bước biến đến càng tinh xảo cùng hoa lệ. Trên lan can điêu khắc tinh mỹ hoa văn, trên cây cột quấn quanh lấy thần bí dây leo, trên nóc nhà bao trùm lấy màu vàng kim ngói lưu ly, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra hào quang chói sáng. Vạn tộc điện nóc nhà hiện hình bát giác, mỗi một cái góc trên đều đứng sừng sững lấy khác biệt điêu khắc. Những cái này điêu khắc hình thái khác nhau, có rất nhiều uy vũ thần thú, có rất nhiều trang nghiêm cỡ nhỏ tiên nhân, có rất nhiều thần bí phù hiệu. Bọn chúng phảng phất tại thủ hộ lấy vạn tộc điện, lại phảng phất tại hướng thế nhân lộ ra được vạn tộc điện uy nghiêm cùng thần thánh. Trình Tông Dương lần nữa đi vào vạn tộc điện. To lớn cửa điện cao chừng 5 trượng, từ hai phiến dày nặng cổ điện cửa gỗ tạo thành. Trên cửa điêu khắc tinh mỹ đồ án, có long phượng chỉnh tường, kỳ lân hiến thụy, tiên nhân nhảy múa các loại, mỗi một cái đồ án đều sinh động như thật, phảng phất muốn theo cửa đồng vượt lên nhưng mà ra. Phía trên cửa điện treo lấy một khối to lớn tấm biển, phía trên khắc lấy vạn tộc điện ba cái cổ lao chữ lớn màu vàng. Cái này ba chữ to bút lực mạnh mẽ, khí thế tràn đầy, phảng phất là từ tiên nhân chính tay viết mà thành. Điện đường rộng lớn mà sáng rực, mặt đất từ nhắn bóng đá cẩm thạch lót đường, cái kia đá cẩm thạch tựa như một mặt to lớn tấm kính, có thể rõ ràng chiếu xuất nhân thân ảnh. Trên vách tường khảm nạm lấy không ít tự phát quang đặc thù bảo thạch, tản ra hào quang sáng chói, phản phất trong bầu trời đêm lấp loé phù tinh, đem trọn cái điện đường chiếu đến như mộng như ảo. Trình Tông Dương đứng ở trong điện đường, nhìn quanh bốn phía, trong lòng tràn đầy chấn động. Cái này vạn tộc điện mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là kiếp trước lần đầu tiên đi Sơn Tây Thấp huyện nhìn Tiểu Tây Thiên đưa cho hắn chấn động. Cái kia Tiểu Tây Thiên lối kiến trúc đặc biệt, dùng nhỏ nhắn linh lung siêu quần xuất chúng, nhưng dùng nhỏ, đúng dịp, tinh, hiếm thấy tới khai quát. Mà cái này vạn tộc điện thì là đại khí bằng bạc, rộng lớn sáng rực bên trong lộ ra thần bí cùng uy nghiêm. Tiếp xuống, hắn đi lên đi nhìn một chút, phía ngoài hành lang rộng lớn vô cùng, có thể tùy ý đi lại. Hành lang vách tường đồng dạng khảm nạm lấy bảo thạch, hào quang lấp lóe. Mà trong điện đường cũng là tự thành không gian, cho người một loại thần bí cách ly cảm giác. Tổng thể công năng cùng phía trước không có gì khác biệt, duy nhất biến hóa liền là vẻ ngoài trùng tu, cái này mới trang trí để vạn tộc điện càng trang nghiêm to lớn, chiếu sáng rạng rỡ. Di chuyển tức thời trở lại tầng 1, Trình Tông Dương nhìn xem tầng 1 trống rỗng cách cục, trong lòng bắt đầu phát họa đến sau này muốn kiến tạo gian phòng. Toàn bộ tầng 1 chiếm diện tích ước chừng 30 mẫu tả hữu, như vậy có thể thấy được cái này vạn tộc điện diện tích lớn. Hắn khẽ nhíu mày, suy tính như thế nào đem cái này to lớn không gian hợp lý quy hoạch. Một lát sau, Trình Tông Dương gọi tới La Định Nhiên, Trương Kim Tuyển, Đinh Hưng, La đạo nhân đám người. Chỉ chốc lát sau, mọi người nhộn nhịp đi tới tầng 1. Trình Tông Dương nhìn xem mọi người, nghiêm túc nói, cái này vạn tộc điện tầng 1, tại chúng ta vốn có thiết kế bên trong, hiện hữu phòng luyện đan, công pháp phòng, trận pháp phòng, linh thực phòng, thuần thú phòng các loại, chủ yếu làm việc đều muốn di chuyển tới nơi này, đều phải tiến hành tỉ mỉ quy hoạch, cuối cùng cơ hội chỉ có như vậy một lần. Mọi người nhộn nhịp gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. La Định Nhiên lấy tới đã thiết kế tốt bản vẽ, hướng Trình Tông Dương nói, đại nhân, bản vẽ này thiết kế nhỏ hơn rất nhiều, đến tiến hành khuyết trương xử lý. Điểm ấy tự nhiên. Trình Tông Dương nói, đằng sau gia tăng thêm vào ư? Mọi người vây quanh ở bản vẽ bên cạnh, bắt đầu thảo luận. La Định Nhiên đáp, tăng thêm. Tại vừa mới nói những gian phòng kia trên cơ sở, lão La đề nghị là gia tăng chế phủ phòng, tàng bảo các. Cái trước dùng cho chế phủ, cùng trận pháp phân chia ra. Cái sau tương lai dùng cho cất giữ một chút tu tiên bảo vật, hoặc là thành phẩm trận pháp, chân quý đan dược các loại vật phẩm. Kiến nghị này thuộc hạ cảm thấy rất không tệ, đã trên thiết kế. Đinh Hưng đề nghị là có thể hay không gia tăng tụ linh công năng, để nội bộ tràn ngập linh khí, dạng này cũng có lợi cho bình thường thành viên tại bên trong cũng có linh khí hấp thu, tu luyện các loại. Phía sau là phòng luyện khí, cơ quan khối lỗi, thiên cơ đo lường tính toán các loại. Đây đều là tu tiên bách nghệ bên trong kỹ nghệ lưu phái. Nếu là cụ thể còn có thể chia nhỏ cùng gia tăng, liền như là luyện đan, cũng có thể chia nhỏ xuất dược sư, đan sư, y sư ba loại. Nhưng địa phương có hạn, vẹn vẹn lấy luyện đan làm chủ, còn lại lưu phái gia tăng cơ quan phòng, khôi lỗi phòng. Khôi lỗi này phòng, Hà Thủy Quân có thể đảm nhiệm. Nếu là tương lai còn có thể tiếp tục hướng lên khuyết trương mới tầng lầu, lại tiến hành quy hoạch cũng là có thể. Chương 327, 0326, Vạn tộc điện, di chuyển địa bàn. 2, chương 327, 0326, Vạn tộc điện, di chuyển địa bàn. 2, nguyên cớ có thuộc hạ cái này phía sau, tại bên trên làm việc sân bãi bên ngoài, lại thiết kế ba gian dự phòng phòng, tương lai nếu là cần cũng có thể dùng tới. Tất nhiên, trọng yếu nhất giao dịch vị trí, thuộc hạ cũng đề nghị đơn độc thiết lập một gian phòng, tên là phòng giao dịch hoặc là Ngọc Trung Thạch phiên chợ. Trình Tông Dương nghe vậy, rất là vừa ý La Định Nhiên cẩn thận. Hắn nhanh chóng hồi tưởng phía dưới, trong lòng lập tức xếp ra hiện hữu gian phòng, Ngọc Trung Thạch phiên chợ, phòng luyện đan, công pháp phòng, trận pháp phòng, linh thực hạt giống phòng, thuần thú phòng, chế phù phòng, phòng luyện khí, tàng bảo các, cơ quan phòng, khôi lỗi phòng, tính toán 11 loại. Hắn lập tức hỏi, như vậy, địa phương có thể hay không đủ? 30 mẫu phân xuống tới, mỗi loại 2 mẫu ruộng nhiều mà thôi. Nhưng La Định Nhiên lắc đầu nói, Ngọc Trung Thạch phiên chợ, công pháp phòng, trận pháp phòng, chế phù phòng, linh thực hạt giống phòng, cái này 5 loại không gian không cần nhiều như vậy, một mẫu đất đầy đủ. Luyện đan, thuần thú, luyện khí, bảo tàng, cơ quan, khôi lỗi trở vật phẩm cần thiết rất nhiều, bởi thế không gian cần lớn hơn một chút. Dựa theo thiết kế, đằng sau 6 loại mỗi người 3 mẫu đất diện tích, trước 5 loại 1 mẫu, tính toán 23 mẫu, còn thừa 7 mẫu, phân ra 3 mẫu dùng cho 3 gian dự phòng phòng, còn thừa 4 mẫu trừ bỏ hành lang, khoảng cách các loại cũng không đến mức làm cho cả đại điện lộ ra chen chúc. Trình Tông Dương dựa theo La Định Nhiên thuyết pháp nhanh chóng tại trong đầu qua một lần, có một cái lập thể không gian cảm thụ, cũng theo đó gật đầu một cái, đồng ý La Định Nhiên thiết kế phương thức. Phía sau, La Định Nhiên cũng đưa ra mỗi loại kỹ nghệ người phụ trách, Ngọc Trung Thạch phiên chợ, La Định Nhiên, phòng luyện đan, Trương Kim Tuyển, Hàn Ma, công pháp phòng, Đinh Hưng, trận pháp phòng, La đạo nhân, linh thực phòng, Diệp Đế, Lý Tinh Vân, Hàn Ma, thuần thú phòng, La Tranh, chế phù phòng, Trần Tự Minh, phòng luyện khí, Hoàng Đế, tàng bảo các, La Định Nhiên, cơ quan, Tĩnh Huyền, khôi lỗi, Hà Thủy Quân. Trình Tông Dương mỗi người nhìn một phen thiên phú của bọn hắn cùng năng lực. Phía sau, cũng tất nhiên là đồng ý, đều là bọn hắn chuyên nghiệp năng lực thiên phú. Xác định được, Trình Tông Dương bắt đầu hành động. Theo lấy ý nghĩ của hắn hơi động, Trình Tông Dương bắt đầu cùng giới linh tiến hành khơi thông. Theo lấy khơi thông hoàn tất, giới linh dựa theo ý của Trình Tông Dương, bắt đầu ở trong đại điện tự động tạo ra mỗi cái tinh mỹ xa hoa đại khí gian phòng. Nhìn xem mỗi gian phòng phòng từng bước thành hình, Trình Tông Dương cùng mọi người cũng không nhịn được tiến vào đã thành hình gian phòng xem xét. Trước tiên hoàn thành là phòng luyện đan, kết quả bọn hắn rõ ràng nhìn thấy trung tâm vị trí có một cái cỡ lớn đan đỉnh. Đỉnh phía dưới còn có một đoàn lửa nhỏ tại chập chờn, mà tại đan đỉnh thân đỉnh mang theo một mai xưa cũ màu vàng xanh nhạt lệ bài. Trình Tông Dương ra hiệu Trương Kim Tuyền một chút. Cái sau nghe vậy, đè xuống trong lòng xúc động, hướng Trình Tông Dương chắp tay thi lễ phía sau liền hướng phía trước gỡ xuống lệ bài. Lập tức, lệ bài phát ra một đạo ánh sáng nhạt, lóe lên liền biến mất. Sắc mặt Trương Kim Tuyền vui vẻ, nhìn về phía Trình Tông Dương, đại nhân, có mai này lệ bài, liền có thể tùy ý điều khiển tôn đan đỉnh này cùng phía dưới hòa diễm. Trình Tông Dương khẽ miệng nổi lên một vòng ý cười, vậy là tốt rồi. Còn lại xung quanh đều là không. Từ thành viên tiến hành đặt mỗi cái chứa vật giá các loại. Trình Tông Dương nhịn không được, tiếp tục hướng cái khác thành hình gian phòng đi. Quả nhiên, công pháp trong phòng tự động tạo ra giá sách cũng có lệnh bài, trưởng khống giả có thể tùy ý phong bế bỏ lệnh cấm giá sách đối công pháp bảo vệ cấm chế, cũng có thể biết được bất luận cái gì quyển sách tại trong đó vị trí các loại. Trận pháp trong phòng lệnh bài có thể khởi động nội bộ vòng phòng hộ, bản thân vòng phòng hộ, tại tiến hành trận pháp thí nghiệm nếu là xuất hiện linh lực mất khống chế thì sẽ tiến hành bảo vệ. Phòng luyện khí đồng dạng có khống chế địa hỏa, rèn luyện đài rèn đúc lệnh bài. Linh thực trong phòng lệnh bài có thể tùy ý điều khiển nội bộ ánh nắng, ánh trăng thay đổi, đặc thù hoàn cảnh mô phỏng, từ đó làm đến nhằm vào mặc cho một loại tự bồi dưỡng. Chế phù trong phòng lệnh bài cùng trận pháp phòng không sai biệt lắm, có bảo vệ bản thân, có thí nghiệm phụ lục bạo tạc uy lực hạn chế khu vực các loại. Thuần thú phòng có khởi động huyễn cảnh, để loại thú tiến vào huyễn cảnh tiếp nhận huấn luyện công năng. Nhưng mà cơ quan cùng khôi lỗi lại không có lệnh bài, đối cái này, Kính Huyền cùng Hà Thủy Quân ngược lại có thể lý giải. Cơ quan không cần cái gì, đều là dựa theo thiết kế của mình tiến hành thí nghiệm chế tạo, không có gì nguy hiểm. Cái sau cũng gần như, nhưng mọi người đều là hết sức cao hứng, có lệnh bài phụ trợ, bọn hắn thí nghiệm cũng hết sức yên tâm. Mọi người tưởng tượng thấy trong cuộc sống tương lai, tại vạn tộc điện bên trong cố gắng tu luyện, không ngừng tăng lên thực lực của mình. Phòng luyện đan bên trong, đan hương bốn phía, chân quý đan dược không ngừng ra lò. Công pháp trong phòng, mọi người đắm chìm tại đủ loại cao thâm công pháp bên trong, thăm dò tu luyện huyền bí. Trận pháp trong phòng, trận pháp cường đại lóe ra hào quang, tương lai dùng cho thủ hộ vạn tộc điện, đối ngoại giết địch các loại. Linh thực trong phòng, đủ loại chân quý linh thực cây non khỏe mạnh trưởng thành, cung cấp lấy quý giá tài nguyên. Thuần thú trong phòng, dị thú, linh thú cùng các hồn nâu kề vai chiến đấu, cùng thủ hộ thăm dò hoang dã thế giới. Mọi người đủ loại khát khao phía sau, cũng là hận không thể lập tức ra tay thử nghiệm. Về phần cuối cùng ba cái gian phòng, trống rỗng, Trình Tông Dương chỉ là nhìn lướt qua, liền đối mọi người nói, tốt, thiết kế đã hoàn thành, sau này muốn thay đổi cũng không đổi được. Mọi người đều chuyển chỗ á chờ chuyển xong, nơi này cũng nên chuyển chỗ. Được, đại nhân. Mọi người cùng nhau chắp tay quát lên. Theo đó từng cái hưng phấn rời đi, chuẩn bị đem có vật tiền đưa tới. Tại mọi người sau khi rời đi, Trình Tông Dương cùng La Định Nhiên cũng tiến vào làm độ thiết lập Ngọc Trung Thạch phiên chợ giao dịch phòng. Sẽ Ninh Bình tại chỗ mang bây giờ dọn dẹp đến như thế nào? Trình Tông Dương lo lắng dò hỏi. Trong lòng hắn, cái này bị hắn đích thân mệnh danh là Sẽ Ninh Bình nguyên địa phương, gánh chịu lấy nhiều kỳ vọng. Sẽ Ninh Bình nguyên là lúc trước hắn nhìn qua một nơi, lần này vạn tộc điện xuất hiện, không chỉ để nội bộ rực rỡ hẳn lên, còn cải tạo bên ngoài xung quanh mười mấy thước hoàn cảnh. Chỉ cần mọi người chuyển tới trong vạn tộc điện, chủ yếu có thể một lần hoàn thành di chuyển. Loại trừ vạn tộc điện, còn lại tiện thể rời qua đi cũng chỉ có ba tòa hồ cá. Cái kia ba tòa hồ cá chỗ tại một dặm trong khu vực, nhưng hắn đã không chuẩn bị di chuyển. Liên lưu tại nơi này sinh sôi, theo lấy bọn chúng tùy ý vào biển. Mà từ đạt được tiên di lệnh, suy nghĩ đến sau này sẽ chuyển chỗ, Tuyết Nguyệt Phong chủ yếu đã không còn trồng trọt cây trồng, mà trồng trọt cây trồng địa phương chủ yếu tập trung ở bá đảo trấn phủ cận mảng lớn lại cây ruộng đồng. Đại nhân, Sẽ Ninh Bình Nguyên đã dọn dẹp ra chủ yếu khu vực, ước chừng hơn 600 mẫu đất. Chủ yếu là hồn nô số lượng không đủ, đại bộ phận đều tại bá đảo trấn đất cày trồng trọt các loại cây trồng cùng dược liệu. Nhưng cái này 600 mẫu đất là trải qua thâm canh dọn dẹp cải tạo qua. Không chỉ thanh thạch trải đại lộ con đường, hoàn cảnh thanh lưu, dòng nước khai thông thỏa đáng, hoa cỏ cây cối cũng là bố cục mạch lạc, chủ yếu có thể làm căn cứ tổng bộ vị trí. Về phần hoàn cảnh chung quanh, hồn nô sẽ tiếp tục cải tạo, cho đến đạt tới nhưng trồng trọt điều kiện. La Định Nhiên cung kính báo cáo lấy. Đối cái này, Trình Tông Dương yên lặng chốc lát, không có nhiều lời. Đã La Định Nhiên nói như vậy, cái kia có lẽ là không có vấn đề gì. Hắn âm thầm suy nghĩ, cái này hơn 600 mẫu đất như La Định Nhiên nói, vậy cơ hồ là chế tạo thành một cái trang viên tính khu vực. Thế là, Trình Tông Dương thừa dịp mọi người tại chuyển chỗ thời khắc, cùng La Định Nhiên cùng nhau chuyển tống về phần Sẽ Ninh Bình Nguyên. Chương 328, 0327, Thiếu Niên Lâm Phong. Chương 328, 0327, Thiếu Niên Lâm Phong vừa mới đến, không khí thanh tân như là một tia nhu hòa tơ lụa phả vào mắt, Trình Tông Dương chậm chậm mở hai mắt ra, phóng tầm mắt nhìn tới, trong lòng lập tức bị thích thú điền đầy. Tại sơn núi trông về phía xa, hoàn cảnh nơi này quả thật như một tòa loại cực lớn cá nhân trang viên nơi trốn, đẹp đến nổi người say mê. Xung quanh cây xanh râm mát, xanh um tươi tốt cảnh lá tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phản phất là đại tự nhiên vũ động làm ấy. Trong suốt dòng suối theo trong núi róc rách dẫn lưu mà xuống, ngoằn ngoèo hướng đông mà đi, cái kia êm thai tiếng nước chảy, đúng như một khúc linh động chương nhạc, làm mảnh này điên tĩnh đất đai tăng thêm một phần hoạt bát khí tức. Chỉnh thể hoa cỏ xen vào nhau tinh tế phân bố, vũ thải ban lan đông hoa tranh lấy nở rộ, tản ra từng trận hương thơm, như là từng vị tiểu diễm tiên tử tại ganh đua sắc đẹp. Mà tại phía sau bọn họ thì là liên miên chập trùng thanh sơn, cái kia nguy nga dáng người cùng mảnh này mỹ lệ bình nguyên lẫn nhau làm nổi bật, tạo thành một bức như thơ như họa mỹ cảnh. Đây đều là mượn sinh trưởng dịch hiệu quả, mới có thể nhanh chóng để đủ loại cấy ghép tới thực vật sinh trưởng. La Định Nhiên tại một bên thấp giọng nói. Trình Tông Dương yên tĩnh nhìn chăm chú đây hết thảy, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời vui sướng. Hắn phảng phất đưa thân vào như tiên cảnh, cả người đều đắm chìm tại cái này mỹ diệu bầu không khí bên trong. Mấy ngày liên tiếp cùng Lâm Thường Phong hơn 2 ngày rằng co tiêu hao sinh ra mọi mệt, cũng vào giờ khắc này như sương khói từng bước tan đi. Loại này địa phương, có lẽ liền là rất nhiều người một mực truy tìm tâm linh nơi ở cái này cải tạo đến rất tốt. Trình Tông Dương khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười hài lòng, ta cực kỳ ưa thích loại này cách cục cùng hoàn cảnh. Đại nhân ưa thích liền tốt. La Định Nhiên cũng là mỉm cười. Rất nhanh, bọn hắn dọc theo thanh thạch đường một đường đi tới khu vực trung tâm. Nơi này bị quy hoạch ra một mảnh rộng lớn quảng trường. Trung tâm vị trí nguyên bản cho phiên chợ phòng nhỏ lưu lại, nhưng bây giờ trải qua đổi mới, ban đầu vị trí đã không đủ dùng cất giữ, chỉ sẽ chiếm cứ càng nhiều không gian khu vực. Cũng may La Định Nhiên nguyên bản lưu lại quảng trường không gian đầy đủ để đem vạn tộc điện di chuyển đến tận đây. Chỉ bất quá, nguyên bản quảng trường cũng liền không còn không gian, cần lần nữa cải tạo. Trong lòng Trình Tông Dương tính toán, quảng trường là nhất định, tương lai theo lấy thành viên ra vào vạn tộc điện càng nhiều, quảng trường liền thành tốt nhất nghỉ ngơi, tán gẫu nơi trốn. Nơi này sẽ tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, trở thành mọi người giao lưu động nhau trọng yếu địa phương. Theo lấy thời gian đến buổi tối, tất cả nhân viên vật tư chuyển vào vạn tộc điện làm việc đã thuận lợi hoàn thành. Trình Tông Dương trở lại vạn tộc điện, lấy tới thiên di lệnh. Hắn tỉ mỉ kiểm tra một phen, xác định không sai phía sau, liền rời đi vạn tộc điện. La Định Nhiên cũng không đến, hắn tại địa chỉ mới an bài một ít chuyện. Theo lấy Trình Tông Dương ý niệm ngơi động, lập tức trong tay thiên di lệnh khuyết tán ra một vòng con cháo, dùng vạn tộc điện làm trung tâm, trong phạm vi một dặm nhưng di chuyển người làm công trình kiến trúc, lập tức bị hư hóa, ở vào có thể thao tác trạng thái. Gặp cái này, Trình Tông Dương không do dự, trước tiên đem vạn tộc điện hóa thành lớn chừng bàn tay thu vào, phía sau là hàng rào phòng vệ. Về phần những cái kia cây nông nghiệp sớm đã di chuyển, chống không chính là những cái này xử lý không tốt. Hàng rào phòng vệ thông qua cái này 1-2 năm thời gian, vì La Tranh nhu cầu từ đó La Định Nhiên cũng mua không ít. Phía sau là một chút vẫn là có thể dùng cho cất giữ vật phẩm bình thường phòng ốc các loại, đều cùng nhau mang đi. Xác định không có vấn đề phía sau, Trình Tông Dương chợt nhìn về phía thiên di lệnh trong tay, ý niệm hơi động, thiên di lệnh biến mất, đồng thời Trình Tông Dương cũng xuất hiện tại Sẽ Ninh Bình nguyên địa chỉ mới. Điểm ấy cũng là thiên di lệnh một lần truyền tống công năng. Đến địa chỉ mới phía sau, Trình Tông Dương bắt đầu dựa theo cố định quy hoạch, đem vạn tộc điện đặt tại dưới đất, xác định rõ vị trí phía sau, vạn tộc điện bắt đầu trở về hình dáng ban đầu. Chỉ thấy hào quang lấp lóe, vạn tộc điện chiếm diện tích càng quyết trường, bất quá mười mấy tức thời gian, vạn tộc điện triệt để thành hình. Vạn tộc điện, nhưng mà, cũng vào lúc này, trước mặt hắn cũng theo đó hiện ra một mặt khung nhắc nhở. Di chuyển hoàn thành, địa chỉ mới hoàn thành thay đổi, không cách nào di chuyển. Nhìn lướt qua, Trình Tông Dương cũng không để ý vừa mới nhìn thấy nhắc nhở nội dung, tiện tay đóng lại phía sau, lại kinh ngạc phát hiện linh khí chung quanh tại từng bước biến đến nồng nặc lên. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn quanh bốn phía, tính toán tìm ra linh khí đột nhiên nồng đậm nguyên nhân. Lúc này, La Định Nhiên mang theo La đạo nhân vội vàng chạy đến. La Định Nhiên ý cười đầy mặt, cung kính nói: "Đại nhân, La đạo nhân tụ linh trận đã có hiệu lực. Có cái này tụ linh trận, mọi người tương lai tiến vào luyện khí tu luyện sẽ càng thuận lợi, xung quanh thực vật, cây nông nghiệp cùng linh dược sinh trưởng cũng sẽ đạt được cực lớn xúc tiến." Trình Tông Dương ánh mắt chuyển hướng La đạo nhân, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, tụ linh trận ngươi nghiên cứu ra được. La đạo nhân chắp tay thi lễ, mặt lộ vẻ xấu hổ nói: "Thuộc hạ cũng chỉ là trông mèo vẽ hổ mà thôi." Trước mắt chỉ là nhất giai tụ linh trận, bao trùm khu vực cũng liền 10 mẫu đất tả hữu. Nơi này thuộc hạ bố trí 5 cái, cũng chỉ có thể tạm thời thỏa mãn vạn tộc điện phụ cận nhu cầu. Trình Tông Dương khẽ gật đầu, cười nói, có thể làm ra tới đã nói lên ngươi hiểu trong đó trận đạo nguyên lý. Nếu là trông mèo vẽ hổ liền có thể làm trận pháp sư, người kia người đều có thể làm. Ngươi rất không tệ, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi cần tài liệu, cùng La quản sự nói, hắn sẽ cho ngươi tìm đến. Được, thuộc hạ biết. La đạo nhân cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Hoàn thành di chuyển, hoang dã thế giới chuyện chủ yếu cũng coi là xử lý xong. Trình Tông Dương theo sau đi tới Lâm Thường Phong cùng thiếu niên chỗ tồn tại phòng ốc. Hắn đứng ở cửa ra vào, trầm tư chốc lát, quyết định đem thiếu niên mang đi ra ngoài hỏi thăm một ít chuyện. Cũng để không ổn định Lâm Thường Phong ra ngoài tra hỏi, không bằng trước thông qua tiểu tử này hỏi một chút rõ ràng. Ngoại giới, trong sân động, Trình Tông Dương để thiếu niên tại trên giường gỗ nằm. Chờ hắn tỉnh lại phòng trừng cần nửa canh giờ, chính hắn thì là đi tới truyền tống phòng. Nhìn xem truyền tống phòng thông hướng trình phụ truyền tống trận, Trình Tông Dương thần sắc không hiểu. Bên kia khởi động lệnh bài trên người mình, nguyên cớ hiện tại hắn là không cách nào thông qua truyền tống trận trở lại trình phủ. Hắn cũng không rõ ràng bên kia truyền tống trận phải trang bị phát hiện, bởi thế làm để phòng bám nhất, Trình Tông Dương vẫn là đem bên này trên truyền tống trận lệnh bài lấy ra ngoài. Dùng tông môn năng lực, phá giải một cái truyền tống trận liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng, không thể cược. Theo sau, hắn liền đi tới phòng khách rộng rãi quanh chân ngồi xuống, tiếp tục ổn định tiêu hao hậu chiến thể nội hơi có tinh tiến tu vi. Ước chừng hơn nửa canh giờ phía sau, Trình Tông Dương nghe được bên trong căn phòng một chút động tĩnh, chậm chậm mở hai mắt ra. Đẩy ra mà vào, thiếu niên trốn ở trên giường gỗ trong góc, trong ánh mắt để lộ ra một chút cảnh giác. Trình Tông Dương mỉm cười, tận lực để vẻ mặt của mình lộ ra ôn hòa, nhặt nhẹ âm thanh nói, tiểu tử, cùng ta đi ra một thoáng. Lao đầu kia còn tại đi ngủ. Chương 328, 0327, thiếu niên lâm phòng, 2, chương 328, 0327, thiếu niên lâm phòng, 2, thiếu niên do dự một chút, nhưng nhìn thấy Trình Tông Dương cái kia không thể nghi ngờ thân sắc, vẫn là đứng dậy, yên lặng theo phía sau hắn. Chỉ là hắn quét mắt gian phòng, loại trừ chính mình cũng không có người khác. Hai người tới trong phòng khách, Trình Tông Dương dừng bước lại, xoay người lại nhìn xem thiếu niên. Thiếu niên hơi cúi đầu, hai tay chăm chú nắm tại một chỗ, nội tâm vô cùng khẩn trương, khủng hoảng. Trình Tông Dương nhẹ giọng nói ra, chớ khẩn trương, ta chỉ là có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Thiếu niên ngẩng đầu, khiếp nhược trong ánh mắt lóe lên một chút nghi hoặc, đại nhân, ngươi muốn hỏi cái gì? Trình Tông Dương nhìn xem thiếu niên, chậm chậm nói, trước tiên nói một chút lai lịch của ngươi, a ngươi tên là gì? Từ đâu tới đây? Vì sao lại cùng Lâm Thường Phong tại một chỗ? Hắn là gia gia ta không nên đi theo hắn ư? Thiếu niên lộ ra một vòng thần sắc nghi hoặc hỏi bật lại. Trình Tông Dương nhìn kỹ đôi mắt của thiếu niên, trong mắt tràn đầy hoài nghi, không hiểu. Nhưng hắn cũng không trả lời, mà là tiếp tục dùng một loại ở cao ra lệnh ánh mắt nhìn kỹ, cho một sự uy hiếp lực. Thiếu niên gặp Trình Tông Dương không mở miệng liền như vậy nhìn mình chằm chằm, hắn không khỏi cúi đầu xuống không dám đi đối diện. Đồng thời không khí cũng trầm mặc. Thiếu niên lúc này cũng tại suy tư nên làm gì trả lời. Một lát sau, hít sâu một hơi, tiếp đó chậm chậm nói, ta gọi Lâm Phong, cùng ra ra ta mãi cho đến du lịch. Ta muốn nghe nói thật, sẽ không tiếp tục nói lần thứ hai. Trình Tông Dương ngữ khí biến đến lạnh nhạt. Từ lúc tại biết được Lâm Thường Phong tu luyện công pháp, cùng Liều Lĩnh đều phải để lại phía dưới tiểu tử này thái độ tới nhìn, dù cho cháu trai ruột đều không làm được đến mức này à. Khi đó hắn liền hoài nghi tiểu tử này liền là Lâm Thường Phong tìm tới thôn vệ mục tiêu. Thậm chí, hắn hoài nghi thôn vệ tiểu tử này phía sau, đối phương liền sẽ thẳng vào kim đan khả năng. Nhưng mà, theo lấy Trình Tông Dương như vậy hỏi, thiếu niên chợt hỏi, hắn chết ư? Trình Tông Dương liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Lần này, thiếu niên ngữ khí cũng thay đổi đến bình thường lên, không có vừa mới khiếp được, nói lần nữa, ta nói ra ra, là ta thân ra ra. Lần này, Trình Tông Dương minh bạch, khẽ gật đầu, tiếp tục. Thiếu niên lúc này cũng minh bạch Trình Tông Dương là biết được một ít chuyện, bởi thế hắn cũng không còn che giấu, cũng tùy ý không ít, tùy chỗ mà ngồi kế tục thêm nói, ngay từ đầu, ta cùng hắn một chỗ, là cảm thấy hắn cứu ta, cũng thay ra ra ta báo thù giết một chút người. Về sau hắn thu ta làm đồ đệ, cũng hiệp trợ ta bước lên luyện khí. Nhưng có một ngày, ta cùng Lâm Thường Phong trong núi hái thuốc, đột nhiên bị một đám người áo đen tập kích. Ta liều mạng chạy trốn, cuối cùng bị người đánh trúng phần bụng hôn mê đi, phía sau liền là người áo đen vây giết Lâm Thường Phong. Nhưng bọn hắn không biết, giữa ta bởi vì phần bụng kịch liệt đau đớn tỉnh lại, chỉ là bọn hắn tại đánh giết, ta tiếp tục nhịn đau giả bộ hôn mê, kết quả liền nghe được đối thoại của bọn họ. Cũng biết Lâm Thường Phong thu ta làm đồ đệ, đối ta như vậy tốt nguyên nhân. Nhưng điểm ấy còn chưa tính, hắn ngàn vạn lần không nên thiết kế giết ra ra ta, còn đóng vai cứu ta, thay ra ra ta báo thủ giả tư thế. Nói đến cái này, thiếu niên Lâm Phong đã là nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra kinh người ngoan ý, vốn cho rằng ta không thể tu hành, cho nên nghĩ đến đằng sau vạch mặt đại náo một tràng, lại tự sát chết đi, miễn đối phương đạt được. Về sau Lâm Thường Phong cáo chi đan điền ta vỡ vụn phía sau còn có thể chữa trị, bởi thế ta liền nhịn xuống, tiếp tục theo bên cạnh hắn, nhận tặc làm ta. Tốt tương lai học hắn bản sự, lại chính tay làm thịt hắn. Đằng sau ta một mực đi theo hắn khắp nơi trằn trọc, một là tại tránh né truy sát, hai là tìm kiếm trúc cơ đan. 5 năm qua, hắn tìm được không ít, nhưng đều luyện chế thất bại. Nhưng ta không đội vã, chỉ cần có cơ hội, ta liền sẽ sống sót, cuối cùng giết lao giả kia. Trong lòng Trình Tông Dương thở dài, tiểu tử này suy nghĩ rõ ràng như vậy nặng nề. Nhưng đụng tới nhiều chuyện như vậy, cũng đủ làm cho thiếu niên này nhìn thấu một ít chuyện bản chất. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ, đối phương sẽ lại như vậy ẩn nhẫn. Cái này tâm tính là thật không mấy cái. Chỉ là lúc này, hắn hơi nhíu mày nói, ngươi biết lúc trước truy sát người là của các ngươi ai ư? Lâm Phong lắc đầu, ta không biết rõ bọn họ là ai, nhưng Lâm Thường Phong tổng nâng lên ám ảnh minh, cái này có lẽ 89/10. Thân thủ của bọn hắn cũng đặc biệt lợi hại, Lâm Thường Phong nếu không phải hắc sát thân, căn bản không phải ám ảnh minh đối thủ. Đã ngươi biết được Lâm Thường Phong lưu mục đích của ngươi, ngươi liền không lo lắng hắn biết ngươi tại ngụy trang, liền trước tiên xuất thủ làm thịt ngươi. Trình Tông Dương tiếp tục trước một cái vấn đề. Không lo lắng. Lâm Phong chế nhạo một tiếng, lắc đầu nói, hắn nói với ta qua, hắn sẽ nghĩ biện pháp để ta khôi phục đan điền, chỉ cần đan điền không tốt, ta liền không bất kỳ nguy hiểm nào. À, hắn so bất luận kẻ nào đều lo lắng ta sẽ ra chuyện, ta sẽ ra chuyện, ta mệnh cách này muốn phách cùng tư chất, nhưng là khó mà tìm được. Trình Tông Dương, hắn bỗng nhiên cảm thấy, Lâm Phong nếu là không chết trưởng thành, tuyệt đối là một kẻ hung ác. Là biết do núi có hổ vẫn hướng hổ sơn đi mạo hiểm tính khí. Loại cảm giác này, rất có loại Hàn lão ma bái tại Mạc đại phu dưới tay, phía sau bị tính kế tình huống. Lại như là sùn không thể không bái mắt ứng vi sư, chính là vì giết đối phương lợi thể. Co được giãn được a. Cái này lại linh đan hắn nhưng là luyện thành, nếu không phải treo giải thưởng náo ra động tĩnh, chờ ngươi chữa trị hảo đàng luộng, lần nữa tiến vào luyện khí, vậy ngươi tử vong thời gian cũng xa. Trình Tông Dương tiếp tục nói. Nhưng Lâm Phong lắc đầu, ta vẫn là an toàn. Chữa trị đan điền cũng là ta chỗ khát khao. Chỉ có đan điền khôi phục, ta vô luận là dùng võ nhập đạo vẫn là trực tiếp luyện khí, hắn muốn giết ta cũng đến chờ ta đột phá tới tầng 3 phía sau lại nói. Biết rõ một khỏa linh quả chỉ có tại mới quen một khắc này ăn lên mới thơm ngọt, có thể đại bổ tăng tiến tu vi. Ai sẽ tại ngây ngô thời điểm lấy xuống? Ta tu vi càng cao, hồn lực liền càng ngưng thực, đối với hắn liền càng có chỗ tốt. Trình Tông Dương hơi hơi nheo mắt lại, xem như đối tiểu tử này có một cái tổng thể đường nét. Theo cái này ngắn gọn đối thoại tới nhìn, thiếu niên này hiển nhiên là trải qua không ít chuyện, nhìn lên ông cụ non, cũng biết ẩn nhẫn cùng ẩn nút, thuộc về người ngoan thoại không nhiều một loại. Ẩn nhẫn tới bây giờ, nếu không phải hắn xuất hiện nguyên nhân, sau này sẽ còn tiếp tục vây quanh kế hoạch ẩn nhẫn, tiếp đó có một ngày đột nhiên phản kích. Trình Tông Dương cũng liền không có ở loại chuyện này bên trên hỏi nhiều, không ý nghĩa, liền nói, tại cùng Lâm Thường Phong một chỗ thời kỳ, ngươi có hay không theo đối phương nghe được liên quan tới ám ảnh minh cái tổ chức sát thủ này càng nhiều tin tức? Thì như tổng bộ, thì như thế lực tình huống. Lâm Phong lắc đầu, cơ bản không có nghe nói qua, duy nhất một lần nghe được, cũng chỉ là lúc trước bọn hắn song phương lẫn nhau liều thời gian nghe được. Cái này dễ dàng gây nên đối phương hoài nghi sự tình, ta cũng không có khả năng đi nghe ngóng. Cái này ám ảnh minh là tổ chức gì? Rất lợi hại phải không? Xem như thế đi. Lâm Phong, ngươi liền không nghĩ qua rời khỏi Lâm Thường Phong, chính mình đi tu hành, sau này báo thủ. Trình Tông Dương hiếu kỳ hỏi. Trong mắt Lâm Phong hiện lên một chút do dự, ta nghĩ qua, nhưng mà ta không biết nên đi nơi nào. Hơn nữa ta cũng biết thế giới bên ngoài nguy hiểm cỡ nào, tu vi không cao tán tu, tranh thủ tài nguyên quá khó khăn. Ngược lại không bằng theo bên cạnh Lâm Thường Phong, không nói tạm thời không dùng được tài nguyên tu luyện, tối thiểu an toàn có bảo hộ, ta liền không gặp qua hắn sẽ bị ai bắt được. Nói đến cái này, hắn nhìn về phía Trình Tông Dương, ngươi là Kim Đan đại tu sĩ ư? Không ai có thể tóm được hắn, nhưng ngươi làm được. Chương 329, 0328, hiệu trung khế ước. Chương 329, 0328, hiệu trung khế ước. Trình Tông Dương nhìn xem thiếu niên, trong lòng không kềm nổi hơi xúc động. Thiếu niên này tuy là tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất có chủ kiến. Hắn biết mình tình cảnh, cũng biết lựa chọn như thế nào đối chính mình có lợi nhất phương thức. Nhưng đối với vấn đề của hắn, Trình Tông Dương lắc đầu nói, bắt không được hắn là bởi vì không có tìm được biện pháp. Lâm Phong, ngươi đi về trước đi. Nếu như ngươi nghĩ ra cái gì cùng ám ảnh mình có liên quan tin tức, tùy thời tới tìm ta. Cái này 2-3 ngày ta lại ở chỗ này. Mặt khác, ngươi nếu là có cái gì khác ý nghĩ, cũng có thể cùng ta nói. Ta cùng ân oán của hắn không liên hệ gì tới ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng. Lâm Phong gật đầu một cái, quay người rời đi phòng khách, rất là thông minh tiến vào gian phòng, không làm không cần thiết động tác. Tuy nói Trình Tông Dương nói như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ tràn ngập nghi hoặc cùng bất an. Hắn không biết rõ Trình Tông Dương tại sao muốn hỏi hắn những vấn đề này, nhưng mà hắn biết, chính mình nhất định cần phải cẩn thận, không thể tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Chỉ là loại thế cục này, hắn cũng không có chút nào năng lực phản kháng. Về phần ám ảnh minh, trở lại gian phòng, Lâm Phong ngồi ở trên giường, rơi vào trầm tư. Mà lúc này, Trình Tông Dương cũng đang suy tư thiếu niên lời nói. Lâm Phong có tính tình như thế cùng tâm cơ, một mực dùng đồ đệ ngoan thân phận theo bên cạnh Lâm Thường Phong. Không nói Lâm Thường Phong phải chăng rõ ràng, nhưng liền luận phần này tâm tính cùng tính toán, đã nói lên đối phương không thể chọn vẹn tin tưởng. Nhưng mặc kệ chuyện gì, chỉ có ám ảnh minh sự tình mới là trọng yếu. Tại cái này phong vân biến ảo trong thế giới, tương tự Lâm Phong như vậy người thường vận mệnh như là một chiếc thuyền con, tại mãnh liệt sóng cả bên trong lên xuống bất định, không cách nào tự quyết tùy tâm không chế. Trình Tông Dương rời khỏi sơn động phía sau, một đường đi bộ tiến về Tử An huyện. Trong lòng hắn suy nghĩ ngàn vạn, đã lo âu Trình phủ tình huống, lại nhớ mong lấy cùng Thanh Long Thương hội ước định. Trên đường đi, hắn cẩn thận từng ly từng tí cất giấu hành tung của mình, trải qua đơn giản ngụy trang, hắn biến thành một cái thô cuồng thanh niên tướng mạo. Cửa Tử An huyện, ra vào kiểm tra cùng ngày trước cũng không có bao nhiêu biến hóa. Trình Tông Dương lẫn trong đám người, thuận lợi tiến vào trong thành. Đầu tiên đi tới Trình phủ chỗ tồn tại phụ cận, hắn xa xa nhìn cái kia quen thuộc phủ đệ, vẫn như cũ như thường ngày đồng dạng, không có hắn trong tưởng tượng trông coi, cũng không có giấy niêm phong các loại. Hắn cau mày, trong lòng nghi hoặc không hiểu, chẳng lẽ đối phương không có phát hiện Lâm Thường Phong tới qua? Hắn âm thầm nghĩ ngợi, nhưng tiếp tục dùng bình thường đi tốc độ hướng phía trước mà đi, không dám tại phụ cận lưu lại quá lâu, sợ có theo dõi người. Trên đường phố, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Nhưng Trình Tông Dương lại không lòng dạ nào thưởng thức cái này phồn hoa cảnh tượng, tâm tư của hắn toàn ở chính phủ trên tình huống. Hắn không biết rõ tông môn đến tột cùng có hay không phát hiện, nếu là phát hiện, vì sao không có đối chính phủ áp dụng biện pháp? Nếu là không phát hiện, Lâm Thường Phong vì sao sẽ gấp thành cái kia? Qua mặt khác một con đường phía sau, Trình Tông Dương đi tới Xuân Mãn Lâu. Cửa Xuân Mãn Lâu, hai cái tiểu nữ hài ngay tại nghiêm túc dọn dẹp vệ sinh. Các nàng nhìn thấy có người tới, một người trong đó liền vội vàng tiến lên nói, "Khách quan, thật là xin lỗi, hai ngày này tạm không kinh doanh đây." Trình Tông Dương ngụy trang phía sau tướng mạo để hai cái này tiểu nữ hài chọn bẹn nhận không ra. "Không có việc gì, ta là tới tìm các ngươi lão bản nương nói chuyện làm ăn, tam nương có đây không?" Liền nói họ Trình tới chơi. Trình Tông Dương đè ép cổ họng, dùng giày nặng giọng nói hỏi. Hai cái tiểu nữ hài liếc nhau, bên trong một cái nói, "Lão bản nương ở trên lầu, ngươi chờ chút, ta đi thông báo một tiếng." Nói xong, liền quay người chạy lên lầu. Trình Tông Dương đứng ở dưới lầu, nhìn quanh bốn phía, Xuân Mãn Lâu hoàn cảnh vẫn như cũ tao nhã, trang trí tinh mỹ. Chỉ chốc lát sau, tiểu nữ hài chạy xuống tới, nói, "Lão bản nương mời ngươi đi lên." Trình Tông Dương hít sâu một hơi, đi theo tiểu nữ hài lên lầu. Đi tới trên lầu gian phòng, hắn nhìn thấy Đàm Tam Nương. Đàm Tam Nương hôm nay cũng là thân mang một bộ hoa lệ váy dài, khí chất tao nhã. Nàng nhìn thấy Trình Tông Dương dáng dấp, hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Theo sau để thị nữ xuống dưới. "Vị khách quan kia, không biết có gì muốn làm?" Đàm Tam Nương âm thanh ôn nhu mà dễ nghe. Trình Tông Dương nhìn xem Đàm Tam Nương, lại liếc nhìn xung quanh, nói, "Tam Nương, là ta." Trình Tông Dương khôi phục như cũ âm thanh. Đàm Tam Nương nghe vậy, hình như cũng đoán được, không kèm nổi là xinh đẹp xem thường, quay người đi vào nhà, khẽ nói, "Lá gan của ngươi cũng không nhỏ." Trình Tông Dương nghe vậy, liền nghe ra đối phương tìm hiểu tình hình, không khỏi cười khổ nói, "Cái này, ta cũng là hai bay bạ gió, bị người kia liên lụy, không thể không bị hiếp bức rời khỏi." "Tam Nương, ngươi cũng đã biết Trình phủ tình huống bây giờ." Đàm Tam Nương thở dài, nói, "Trình phủ đã bị tông môn tiếp quản, có cấm đoạn trận pháp ngăn cách, ngươi không vào được. Chỉ có tiên tông mới có thể mở ra. Ta nhìn thấy ngươi lần trước tới mang gặp mặt qua hai người bị mang đi, nhưng tông môn cũng không có truy nã ý tứ của ngươi. Ta cũng tìm người nghe ngóng, mục đích của bọn hắn tựa hồ là muốn cho ngươi tự mình đi tìm hiểu tình huống. Tiểu đệ, tông môn không phải không nói lý địa phương, bọn hắn có chính mình một bộ làm việc quy tắc, không có khả năng tùy tâm tùy ý làm vậy, không phải tiên tông địa vị uy nghiêm cùng pháp lệnh liền không có chút nào uy tín có thể nói." Trình Tông Dương nghe, trong lòng cũng là thở dài. Hắn tự nhiên biết rõ, nhưng hắn cái nào không biết càng lớn thế lực, nội bộ cạnh tranh đấu đá cùng bẻ lũ xu nịnh thì càng nhiều. Tiên tông muốn là Lâm Thường Phong, biết hiện tại biện pháp duy nhất liền là cầm Lâm Thường Phong đi đổi hai người. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, hắn tại Tử An huyện không tốt ngây người. Phía trước hắn một loạt kế hoạch cũng theo đó bị ảnh hưởng. Về phần lặng yên không một tiếng động mang đi Lý Tổn Cương cùng Lý Nhất Hạc, đó chính là suy nghĩ nhiều. "Tam Nương, ngươi nhưng có cái gì biện pháp tốt?" Trình Tông Dương hỏi. Đàm Tam Nương nhìn xem Trình Tông Dương, nói, "Biện pháp tốt nhất liền là thẳng thắn bằng giao, bằng không không có người có thể theo tiên tông trong tay dẫn người đi, tìm quan hệ cũng vô dụng. Bởi vì hạ mệnh lệnh chính là tiên tông Kim Đan chấp sự, cũng là Tử An huyện cao nhất người phụ trách. Ai dám làm loạn?" Trình Tông Dương bất đắc dĩ nói, "Ta cũng biết, nhưng ta lo lắng bọn hắn sẽ tìm cớ chơi ta. Trúc Cơ Đan ở đâu ra? Thế lực sau lưng là ai? Tại Tử An huyện có mục đích gì? Cùng Lâm Thường Phong là quan hệ như thế nào? Không quan hệ vì sao lại tại Trình phủ lưu lại? Dưới đất truyền tống trận là tiến về nơi nào? Không cần đi tiên tông cơ quan, hắn cũng có thể nghĩ ra được đối phương đủ loại đặt câu hỏi. Tuy nói lúc trước truyền tống người tới đều ký kết khế ước, không lo lắng có bí mật tiết lộ ra ngoài, nhưng ai biết bọn hắn sẽ áp dụng phương thức gì tiến hành điều tra. Đàm Tam Nương nói, ngươi hiện tại không có lựa chọn khác. Nếu là còn muốn tiếp tục tại Tử An huyện, chỉ có thể tuân theo Tiên Tông ý tứ tới. Bằng không ngươi có thể buông tha hai người kia trực tiếp rời khỏi. Trình Tông Dương trầm mặc chốc lát, tiếp đó đem Lâm Thường Phong sự tỉnh cáo chi Đàm Tam Nương. Tất nhiên, chính hắn thêm mắm thêm muối giải thích một phen, tỉ như dùng một loại một lần pháp bảo khốn trụ đối phương, nhưng cũng chặt xuống một đoạn tứ chi, cuối cùng bị đối phương hóa thành xương đen thoát đi. Có thể tùy thời cầm đối phương đoạn chi để chứng minh. Chương 329, 0328, hiệu trung khế ước 2, chương 329, 0328, hiệu trung khế ước 2, Đàm Tam Nương nghe, cũng coi là minh bạch tổng thể trận tướng, cũng không có hoài nghi Trình Tông Dương, cuối cùng Trình Tông Dương thân gia nàng cũng coi là hơi rõ ràng, có thể mua được võ giả cũng có thể dùng một lần pháp bảo hộ thân, cái này cũng có thể nói qua được. Toàn tức nói, có chứng minh là được, đủ để cho ngươi cùng đối phương kéo ra quan hệ. Những chuyện khác, chỉ có thể nhìn Kim Đan chấp sự thái độ. Được thôi, ta biết được làm sao làm. Trong lòng Trình Tông Dương tràn ngập bất đắc dĩ, cũng coi là theo trong miệng Đàm Tam Nương biết được không ít tin tức. Tiếp xuống Trình Tông Dương cáo biệt Đàm Tam Nương, rời khỏi Xuân Mãn lâu đi tại trên đường phố, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn nên rời đi trước huyện thành trở lại sơn động. Lâm Phong nhìn thấy Trình Tông Dương trở về, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn không biết rõ Trình Tông Dương đi nơi nào, nhưng cũng không hỏi nhiều. Trình Tông Dương liếc nhìn tập võ thu công Lâm Phong, liền trực tiếp hỏi, nghĩ kỹ chưa? Phải chăng còn có một ít chuyện có thể nói cho ta? Lâm Phong dừng lại, trầm tư sau một lúc lâu, mới hỏi nói, ta có chuyện muốn hỏi, ngươi nếu là có thể giúp ta giải quyết, ta có thể nói cho một chút ta nghe được sự tình. Cũng không phải tin đồn cùng ta nói bừa. Trình Tông Dương nghe vậy, gật đầu nói, chuyện gì? Chữa trị đan điền. Lâm Phong nói, ta không rõ ràng lão già kia chết chưa. Nhưng chính như ngươi nói, ngươi cùng hắn có cực lớn ân oán, vậy hắn hạ chẳng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà phía trước ngươi cũng nói hắn luyện chế thành lại linh đan, ta muốn chữa trị đan điền. Trình Tông Dương không nghĩ tới tiểu tử này mục đích vẫn như cũng là như vậy rõ ràng, hắn nghiền ngẫm hỏi, ngươi biết một khỏa lại linh đan nhiều ít linh thạch ư? Thấp nhất 30 vạn linh thạch, nhưng đây không phải cuối cùng giá, chỉ là dự đoán giá thấp nhất. Thiếu niên lại thuộc như lòng bàn tay nói, chủ yếu là lại linh đan tài liệu quá mức kinh người. Năm quả trúc cơ đan lại phối hợp 7 loại 300 năm linh dược, một gốc ngàn năm linh dược. Cái này giá trị tối thiểu 30 vạn trở lên. Tất nhiên, trọng yếu hơn là có rất ít người có thể luyện chế đến ra tới, không dám cũng không nỡ dùng năm quả trúc cơ đan cùng một gốc ngàn năm linh dược đổi một quả chỉ là chữa trị đan điền đan dược, cái này còn chưa nhất định có thể bảo đảm một lần thành công. Thất bại một lần, vậy cũng là cực kỳ thảm trọng tổn thất. Dù cho Tiên Tông cũng sẽ không xa hoa đến có cái lực lượng này đi tùy ý lãng phí trúc cơ đan. Lúc trước lão giả kia thất bại 3 lần. 15 quả trúc cơ đan hoặc giành được, hoặc trộm được. Đây cũng là vì sao lúc trước Trương Dịch không đi làm phiền Lâm Thường Phong luyện chế đan dược, cuối cùng cái gì cũng không cần, chỉ cần lại linh đan nguyên nhân. Không chỉ là quý, chủ yếu là cực kỳ thưa thớt. Trình Tông Dương cười ha ha, đã ngươi biết được, vậy ngươi cảm thấy tin tức của ngươi có thể đổi quả này lại linh đan ư? Không thể. Lâm Phong không chút do dự lắc đầu, nguyên cớ ta có thể cho ngươi bán mạng thời gian nhất định, giúp ngươi làm việc, từ đó đem đổi lấy viên đan dược kia. Cho ta bán mạng. Trình Tông Dương có chút kinh ngạc đối phương sẽ chủ động đưa ra yêu cầu này. Lâm Phong tựa hồ đối với tu tiên giới rất nhiều chuyện đều rất rõ ràng, gật đầu nói, tư chất của ta biết được, ngũ linh căn cùng ngũ linh cốt cũng được xưng tiên nhân thể, đây không phải nói ta có cường đại cỡ nào tu hành tốc độ, mà là loại này tư chất một khi có tài nguyên, là có khả năng nhất thành tiên, mà nửa đường không cần bù đắp linh căn tư chất, cùng giai chiến lược gần như vô địch các loại. Chỉ cần ta khôi phục đan điền có thể tu luyện, ta cho ngươi bán mạng. Ngươi cần bao lâu thời gian? Nhưng Trình Tông Dương chợt hỏi, ngươi lại như thế nào biết được nhiều chuyện như vậy? Chẳng lẽ bình thường không có việc gì liền chỉ xem sách? Lâm Phong gật đầu, xem như thế đi. Muốn tu tiên liền đến trước hiểu tu tiên giới sự tình cùng quy củ, bình thường đụng phải sự tình, không ít trong sách đều có ghi chép, cũng biết như thế nào giải quyết. Hiểu, sau đó nếu là thật sự đụng tới cũng có thể xử lý và giải quyết. Chính như hiện tại, ta cũng là dùng tới. Trình Tông Dương lập tức cười ha ha một tiếng. Hắn là càng ngày càng ưa thích tiểu tử này tính tình. Chỉ cần không chết, dù cho tại phàm gian cũng có thể kiếm ra một cái thanh danh tới. Rất thích hợp kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn một bộ này phương thức. Có thể. Trình Tông Dương khẽ bước cằm, ta có thể giúp ngươi chữa trị đan điền, nhưng ngươi đến ký kết một phần thỏa thuận. Ta không tin ngoại nhân cái gì ngoài miệng hứa hẹn, chỉ có ta định ra thỏa thuận khế ước mới có thể để cho ta yên tâm. Người trước chờ lấy. Nói xong, Trình Tông Dương tiến vào mặt khác trong một gian phòng, đóng cửa lại. Ước chừng một khắc đồng hồ phía sau, Trình Tông Dương định ra một phần hoàn toàn mới hiệu chung khế ước. Trong đó có một đầu, một khi 10 năm thêm ước hẹn đẩy trong 3 ngày, song phương đều không có tiến hành hiệp thương kết thúc quan hệ, khế ước tự động tục lên. Về phần bảo mật, Lâm Phong tương lai có lẽ có đãi ngộ đều có ghi chép. Lâm Phong nhìn xong Trình Tông Dương cho khế ước phía sau, lâm vào suy nghĩ. Ánh mắt của hắn ở chung quanh dao động, trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc lấy lợi và hại. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, không khí cũng thay đổi đến đặc biệt nghiêm trọng. Hồi lâu sau, Lâm Phong cuối cùng chậm chậm gật đầu, duỗi ra ngón tay nhấn tại trên khế ước lưu lại dấu tay cũng ký tên của mình. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có hỏi thăm vấn đề gì, phảng phất đã làm ra được ăn cả ngã về không quyết định. Tất nhiên, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, chính mình không có lựa chọn. Theo lấy khế ước thành lập một khắc này, Trình Tông Dương đem dùng cho trang hoàng giá đậu nước hồ lô lấy ra, nhẹ nhàng ném cho Lâm Phong. Uống một ngụm a. Trình Tông Dương âm thanh yên lặng mà trầm ổn. Lâm Phong lần này không có chút nào do dự, một cái mở ra nắp, ngẩng đầu lên liền miệng lớn như ầm. Trình Tông Dương thấy thế, sắc mặt lập tức không nói, một tay đoạt lại hồ lô, bất đắc dĩ nói, để ngươi uống một cái, ngươi uống nhiều như vậy làm gì? Thật là lãng phí tài liệu của ta. Lâm Phong lộ ra một vòng kinh ngạc, còn không chờ hắn phản ứng lại, một cô mãnh liệt mê man cảm giác tựa như thủy triều đánh tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, đùng một tiếng trực tiếp ngã xuống đất, lâm vào trong mê ngủ. Rất nhanh, Trình Tông Dương mang theo mê man Lâm Phong tiến vào hoang dã thế giới vạn tộc điện, tiến vào phòng giao dịch, đem Lâm Phong đặt ở trị liệu trên giường. Trải qua kiểm tra, Lâm Phong không có ngoại thương, nội thương cũng chỉ có một cái, đan điền nghiền nát. Loại nội thương này ngang với kinh mạch đứt đoạn một loại, đẳng cấp bị định là cao đẳng cấp, 3000 điểm tích lũy. Đây cũng là tương lai vạn tộc linh ấn cao đẳng cấp hội viên mới có phúc lợi. Tất nhiên, đây cũng là cần trả giá thật lớn. Cùng giá trị mấy trăm ngàn linh thạch lại linh đan so sánh, 3000 điểm tích lũy chính xác tiện nghi. Viên đan dược kia sau đó còn có thể đưa đi đấu giá, đổi lấy mấy trăm ngàn linh thạch. Nếu là biết được đan phương, sau này có điều kiện còn có thể luyện chế. Thu suy nghĩ lại hiện thực, Trình Tông Dương liền bắt đầu bắt tay vào làm Lâm Phong tiến hành chữa trị. Tại Lâm Phong được chữa trị đồng thời, Trình Tông Dương cũng đi một chuyến Lâm Thường Phong gian phòng. Trong lòng hắn rõ ràng, muốn đổi lấy Lý Nhất Hạc bọn hắn trở về, nhất định cần để chính mình viện cớ đứng vững được bước chân. Hắn ý tưởng ban đầu là cầm một cái cụt tay đi cho Kim Đan chấp sự nhìn một chút, chứng minh một thoáng chính mình thuyết pháp. Cuối cùng bắt người đi đổi căn bản không có khả năng, liền Kim Đan đều bắt không được, hắn một cái tiên tiên võ giả ở đâu ra lực lượng. Thứ yếu, Lâm Thường Phong còn có rất đa dụng đường, cũng không có khả năng để hắn chết. Khỏi cần phải nói, tối thiểu hắc sát chi khí liền là một khối có thể nổ một đoạn thời gian lâu dê. Chỉ là theo sau Trình Tông Dương lại nghĩ tới, nếu là Lâm Thường Phong không còn cánh tay, vạn nhất tu luyện không tiện, chẳng phải là phiền toái. Thế là, ánh mắt của hắn rơi vào trên đùi của Lâm Thường Phong. Thầm nghĩ trong lòng bắp đùi không còn, sẽ không có ảnh hưởng. Trình Tông Dương quả quyết nắm lấy Lâm Thường Phong, hướng về Ngọc Trung Thạch phiên chợ phòng giao dịch đi đến. Chương 330-0329, tới cửa chương 330-0329, tới cửa Lâm Phong đã khôi phục, Trình Tông Dương đem Lâm Thường Phong đổi đi lên, theo sau hướng bắp đùi của hắn chỗ tồn tại phụ cận huyệt vị liền chút. Sau một khắc, ý niệm hơi động, đường đao xuất hiện tại trong tay hắn, giơ tay chém xuống ở giữa, Lâm Thường Phong đầu gối lướn xuống bắp chân cùng bắp đùi một phân thành hai. Chỗ đứt máu tươi chậm chậm truyền ra, không có phun ra, gặp cái này để trị liệu giường tiến hành cầm máu xử lý. Đoạn chi trọng sinh là cao đẳng cấp thương thế, cũng cần 3000 điểm tích lũy. Trình Tông Dương tự nhiên không thể là vì Lâm Thường Phong khôi phục. Về phần đơn độc gãy chân hắn không có cầm máu, vết thương chỉnh tề như vậy cầm máu, không sẽ mà rút. Chờ máu chảy đến không sai biệt lắm, Trình Tông Dương lại dùng một tấm vải bao vây lại. Hắn gọi tới La Định Nhiên, để hắn đem Lâm Thường Phong mang đến tiếp tục bảo trì trạng thái hôn mê, liền mang theo Lâm Phong rời đi vạn tộc điện. Trình Tông Dương quyết định trước hết để cho mới thức tỉnh không bao lâu, còn không hay biết cảm giác thân thể biến hóa Lâm Phong lưu tại sân động, chính mình thì chuẩn bị tốt hết thảy, tiếp đó chuẩn bị tiến về huyện thành tông môn cơ quan. Nhưng mà vừa mới đi ra mấy bước, lại đột nhiên nhớ tới chính mình sơ sót một việc, lập tức lần nữa để Lâm Phong uống xong dược thủy, đưa vào hoang dã thế giới để đó. Phía sau tiến vào truyền tống phòng xử lý một phen. Phía sau lại tại phòng khách hơi đảo của một phen, cuối cùng mới mở ra sơn động cửa, hướng lúc trước xử lý mấy cái bang phái tay chân sơn cốc mà đi. Hắn tiếp tục bố trí một phen phía sau, cũng đặc biệt lấy ra gãy chân ở chung quanh bố trí một phen dấu tích, cuối cùng cảm thấy không thành vấn đề mới rời khỏi hướng huyện thành mà đi. Sau 2 canh giờ, Thử An huyện tông môn cơ quan cửa chính. Ánh nắng vẩy vào xưa cũ cửa chính ngấp thang đá bạch ngọc bên trên, nổi lên tầng một vầng sáng nhàn nhạt. Trình Tông Dương đứng ở cửa chính phía trước, ánh mắt trầm ổn xem lấy cửa ra vào hai cái thủ vệ. Hắn hít sâu một hơi, trở lại yên tĩnh một thoáng nội tâm căng thẳng, tiếp đó đi ra phía trước, chắp tay nói, tại hạ chính phủ chủ nhân Trình Tông Dương, tới trước bái phòng trương chấp sự. Cái kia hai cái thủ vệ dáng người rắn giỏi, giống như hai tôn tượng đứng lặng tại cửa ra vào. Bọn hắn nghe được Trình Tông Dương lời nói phía sau, tựa hồ là sớm đạt được ra hiệu, khi nghe đến Trình phủ chữ thời gian, chỉ là hơi nhìn kỹ Trình Tông Dương nhìn mấy hơi thời gian, nhưng cũng không có đối Trình Tông Dương đến có cái gì thần sắc biến hóa. Trong đó thanh niên áo đen thủ vệ ánh mắt lãnh đạm, nhàn nhạt lườm Trình Tông Dương một chút, hiển nhiên không có đem cái này võ đạo tiên tiên tiểu tử để vào mắt. Trong lòng hắn cũng là không nghĩ tới người tới vậy mà như thế phổ thông. Theo đó, hắn lạnh nhạt nói, "Đi theo ta." Trình Tông Dương không để ý chút nào đối phương thái độ, ánh mắt yên tĩnh như nước. Hắn biết, tại những tông môn này người trước mặt, thực lực của mình chính xác bé nhỏ không đáng kể. Hắn yên lặng theo Hắc Y bên cạnh thủ vệ, chậm chậm đi vào. Mỗi hướng phía sau đi, hắn đều có thể cảm nhận được xung quanh cái kia áp lực như có như không, phản phất tại nhắc nhở lấy hắn nơi này uy nghiêm. Một lát sau, bọn hắn đi tới cơ quan hậu viện một chỗ thanh tĩnh địa phương. Nơi này cây xanh râm mát, hoa cỏ um tùm, tựa như một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Ngược lại mười phần thích hợp người tu hành cư trú. Thanh niên áo đen dừng lại nơi cửa bước chân, ánh mắt của hắn nhìn lấy chăm chú trước mặt cái kia nhìn như yên lặng cửa chính. Theo sau, hắn nhìn về phía cửa chính, tay phải dựng thẳng lên kiếm chỉ dừng lại chốc lát. Đằng sau Trình Tông Dương gặp cái này, trong lòng suy đoán đối phương hẳn là tại truyền âm cái gì. Hắn yên tĩnh đứng ở nơi đó, chưa từng phát ra một chút âm hưởng, sợ làm phiền đến đối phương. Quả nhiên, mười mấy tức phía sau, nhà ẩn hình màn sáng hiện lộ mà ra, cửa chính vị trí mở ra một cái lỗ hổng. Hắc Y thủ vệ gặp cái này, cũng không quay đầu lại nói, cùng ta đi vào. Trình Tông Dương nghe vậy lập tức đuổi theo kịp, cước bộ của hắn nhẹ nhàng mà cẩn thận, phản phất tại bước vào một cái không biết lĩnh vực. Một lát sau, tại hoa viên trong tiểu viện, Hắc Y thủ vệ mang theo Trình Tông Dương nhìn thấy một cái không sai biệt lắm tuổi tác thanh niên áo trắng. Thanh niên kia mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm, trên mình tản ra một cỗ bất phàm khí chất cùng nhàn nhạt uy nghiêm. Hắc y thủ vệ nhìn thấy thanh niên áo trắng, mười phần cung kính chắp tay nói, Lý sư huynh, hắn liền là Trình Tông Dương. Thanh niên áo trắng hơi hơi ngước mắt, nhìn Trình Tông Dương một chút. Cái nhìn kia, phản phất có thể nhìn thấu nhân tâm đồng dạng, để trong lòng Trình Tông Dương căng thẳng. Theo sau, thanh niên áo trắng hướng Hắc y thủ vệ khẽ bước cằm, giao cho ta à, sư phụ còn không đi ra, chúng ta sẽ dẫn hắn đi gặp sư phụ. Ngươi làm việc của ngươi. Được, sư huynh. Hắc y thủ vệ lập tức chắp tay lui ra, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có một chút dây dưa dài dòng. Lúc này, hoa viên trong tiểu viện chỉ còn giữ lại Trình Tông Dương cùng thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng yên tĩnh xem lấy Trình Tông Dương, trong ánh mắt để lộ ra một chút xem kỹ. Một lát sau, hắn chậm chậm mở miệng nói, ngươi chính là Trình Tông Dương. Hiển nhiên, hắn cũng biết Hắc Khô Lâu Lâm Thường Phong cùng Trình phụ tình huống. Trình Tông Dương lấy lại bình tĩnh, cung kính nói, đúng vậy, lần này may mắn trốn đến trở về, cho nên mang dạng đồ vật tới gặp Tiên Tông chấp sự, dùng chứng ta Trình phụ trong sạch, trả về tại hạ hai vị thủ hạ. Nói xong, hắn đem một mực đường ở sau lưng màu đen mảnh vải lấy xuống, sau đó để dưới đất, mở ra. Thanh niên áo trắng nhìn thấy trên đất gãy chân thời gian, khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một chút hoài nghi, không xác định hỏi, hắn. Trình Tông Dương hít sâu một hơi, gật đầu nói, đúng vậy, Hắc Khô Lâu một đoạn bắp chân. Đạt được xác định đáp án, thanh niên áo trắng thần sắc có chút kinh ngạc nhìn kỹ Trình Tông Dương. Một lát sau, thân thức của hắn đảo qua trên đất bắp chân, một phen kiểm tra phía sau, cũng tất nhiên là phát hiện sót lại tại bắp chân kinh mạch huyệt vị bên trong hắc sát chi khí. Xác định điểm ấy, thanh niên áo trắng trầm mặc chốc lát, tựa như đang tự hỏi cái gì, theo sau hiếu kỳ hỏi, ngươi là như thế nào làm được? Tính toán, chờ lấy. Ngừng hỏi thăm động tác, tự nhiên hấp thu Lâm Thường Phong bắp đuổi đi hậu viện. Trình Tông Dương thấy thế, biết được đối phương hẳn là đi gặp Kim Đan chấp sự Trương Dịch, liền một mình đứng ở nơi đó, yên lặng chờ đợi. Ước chừng qua chén trà nhỏ thời gian, thanh niên áo trắng mang theo Trình Tông Dương đi vào gặp Kim Đan chấp sự Trương Dịch. Trình Tông Dương tâm khẩn trương liễu mấy phần. Tiến vào hậu viện, tại trong phòng tiếp khách, Trình Tông Dương nhìn thấy một cái khuôn mặt uy nghiêm, tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng. Hắn liền là Kim Đan chấp sự Trương Dịch. Trương Dịch ngồi trên ghế, mắt sáng như đuốc xem lấy Trình Tông Dương. Thanh niên áo trắng thì là đứng ở một bên, yên tĩnh trông coi. Ngươi chính là Trình Tông Dương. Trương Dịch âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ. Trình Tông Dương vội vã chắp tay nói, đúng vậy. Cái này một đoạn chi có Lâm Thường Phong khí tức, ta tiếp xúc với hắn qua, chính xác là hắn. Trương Dịch nhìn kỹ Trình Tông Dương, cụ thể nói một chút. Trình Tông Dương lần nữa hít sâu một hơi phía sau, bắt đầu giảng thuật mình cùng Hắc Khô Lâu tao ngộ. Hắn cặn kẽ miêu tả chính mình tại tông môn tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ, sau khi trở về liền bị Hắc Khô Lâu uy hiếp. Phía sau như thế nào rời khỏi chính phủ, như thế nào lợi dụng Tam giai lôi bạo phù cùng một lần pháp bảo chặt đứt hắn một đoạn bắp chân, như thế nào thừa cơ thoát đi. Tại trong quá trình giảng giải, Trình Tông Dương cũng thỉnh thoảng quan sát đến Trương Dịch thần sắc biến hóa. Cuối cùng nói, ngay từ đầu ta cũng không hề để ý cái chân kia, về đến huyện thành tại hạ đi trước chính phủ xem xét chính mình hai người thủ hạ tình huống. Kết quả phát hiện chính phủ bị trận pháp phong cấm. Thế là liền biết được dựa theo Tiên Tông hiệu suất làm việc, chắc chắn là Tiên Tông làm. Làm hướng Trương chấp sự biểu lộ rõ ràng trong sạch của ta, ta lại rời khỏi huyện thành đi đem cái kia gãy chân cầm trở về, trực tiếp tới cầu kiến ngài. Nghe xong Trình Tông Dương giảng thuật, Trương Dịch chỉ là liếc nhìn một bên thanh niên. Thanh niên áo trắng nghe vậy, khẽ bước cằm, chặt tay phải kiếm chỉ dựng thẳng lên, nhắm mắt không động. Chương 330-0329, tới cửa 2, chương 330-0329, tới cửa 2. Ước chừng sau một lúc lâu, thanh niên áo trắng nhìn về phía lão giả, chắp tay nói, sư phụ, cửa thành đệ tử dở ghi chép phía sau, lệnh bài thân phận của hắn đúng là tại hôm nay lần hai ra vào huyện thành. Trong lòng Trình Tông Dương giật mình, chưa từng nghĩ cái này Tiên Tông nhìn như bình thường ra vào lệnh bài kiểm tra, rõ ràng còn có ghi chép lại. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ chính mình bù đắp đoạn này, bằng không cũng không chịu nổi tra xét. Trình Tông Dương lập tức vội vàng nói, tại hạ câu câu là thật, không dám có nửa câu hoang luôn. Trương Dịch khẽ gật đầu, tiếp đó bắt đầu hỏi thăm về tương quan sự tình. Cũng không ra dự liệu của Trình Tông Dương, hỏi vấn đề cùng hắn lúc trước đoán không sai biệt lắm. Trong thành gần nhất bán ra trúc cơ đàn từ đâu mà đến? Thế lực sau lưng là ai? Tại Tử An huyện có mục đích gì? Cùng Lâm Thường Phong là quan hệ như thế nào? Không quan hệ vì sao lại tại Trình phủ lưu lại? Dưới đất truyền tống trận là tiến về nơi nào? Những vấn đề này cũng là Trình Tông Dương lúc trước nghĩ đến cuối cùng khả năng bị hỏi, chưa từng nghĩ chương này nhét vào còn thật hỏi thăm. Trong lòng Trình Tông Dương đã sớm chuẩn bị, hắn phong thả từng cái tiến hành trả lời. Tại hạ tới từ Ngọc Phong Thương hội, Ngọc Phong Thương hội trúc cơ đan nghe nói là theo Huyền Nguyên bí cảnh lấy được, mà tại hạ chỉ là một cái làm việc đệ tử, Ngọc Phong Thương hội cũng là mới vừa dậy, cũng không nổi danh, mà tại Tử An huyện chỉ là vì kinh doanh, khuyết chương ảnh hưởng. Dùng trúc cơ đan đổi tài nguyên, cũng là vì kiếm lấy càng nhiều linh thạch. Về phần cùng Lâm Thường Phong cũng không quan hệ, Lâm Thường Phong là chính mình xông vào ta chiến phủ, cũng nên là tại hạ lặng lẽ bán ra trúc cơ đan bị hắn để mắt tới, từ đó phát hiện dưới đất truyền tống trận. Về phần hai cái truyền tống trận, một là thông hướng bên ngoài một chỗ trên núi một cái sơn động, đây là lệnh bài. Thứ hai là thông hướng sơn cốc. Hắc Khô Lâu lấy đi truyền tống lệnh bài phía sau, mang theo một thiếu niên lại nắm lấy tại hạ cùng nhau truyền tống tới sơn cốc. Nói xong, Trình Tông Dương đem thông hướng sơn động lệnh bài giao cho đối phương. Lệnh bài giao ra phía sau, Trình Tông Dương lại bổ sung, tại hạ cũng biết một khi đi qua, mệnh của ta cũng sợ là không gánh nổi, bởi thế ngay đầu tiên liền tế ra Tam giai kim trung phù bảo vệ mình, phía sau dùng một lần pháp bảo khốn tiên tắc vây khốn đối phương mấy hơi thời gian, thừa cơ dùng đao đánh lén, nhưng đối phương phản ứng cực nhanh, cuối cùng chỉ là chặt xuống đối phương một đoạn bắp chân, phía sau ta lại dùng Tam giai lôi bạo phù vây tạc, đối phương tránh thoát phía sau hóa thành xương đen bị lôi bạo đánh trúng mấy lần, vòng quanh thiếu niên chạy, vẫn không quên nói như không phải sợ Tiên Tông đuổi theo, nhất định làm thịt ta các loại lời nói, ta cũng thừa cơ chạy về. Trương Dịch nghe lấy Trình Tông Dương trả lời, trong lòng cơ bản tin tưởng hơn phân nửa. Một là Huyền Nguyên bí cảnh chính xác có một chút đan dược xuất hiện, tuy nói rất nhiều không thể dùng, nhưng vẫn là có một chút nên dùng. Về phần lôi bạo phù, hắn chính xác là tại bắp chân bên trong cảm nhận được một chút lôi đình sót lại khí tức, cũng có thể xác minh điểm ấy. Nhưng chủ yếu nhất một điểm là, duy nhất có thể vây khốn Lâm Thường Phong cũng chỉ có giam cầm tính pháp khí pháp bảo. Điểm ấy Trình Tông Dương nói ra, tăng thêm trước sau manh mối tổng hợp, hắn cơ bản liền tin. Nhưng đối với truyền tống trận hắn vẫn như cũ có một chút hoài nghi. Hắn trầm tư chốc lát, tiếp đó đối thoại y phục thanh niên nói, "Tam Giang, ngươi dẫn hắn đi kiểm tra truyền tống trận." "Được, sư phụ." Thanh niên áo trắng cung kính nói. Trong lòng Trình Tông Dương cũng nuối lòng một hơi, vui mừng chính mình trước khi tới cũng bù đắp chỗ sơ hở này. Hắn rút lui thông hướng trong sơn động Đông Hải Huyền truyền tống trận, chỉ lưu lại Trình phủ đến sơn động. Phía sau ngụy trang tại sơn cốc truyền tống trận tự nhiên là việc cớ, lý do là hắn lúc trước nói khởi động lệnh bài bị Lâm Thường Phong mang đi, như thế tầng hầm truyền tống trận tự nhiên là khởi động không được, không cách nào truyền tống. Hắn tùy tiện lấy ra một chút truyền tống trận tài liệu đặt ở sơn cốc bên kia, lại dùng lôi bạo phù hành tạc một lần. Đi cũng chỉ có thể nhìn thấy bị phá hư tài liệu, tuyệt đối nhìn không tới nguyên dạng bộ dáng. Về phần tài liệu, vậy khẳng định là đồng dạng. Về phần đối phương có tin tưởng hay không, đó cũng là đối phương sự tình. Rất nhanh, Lý Tam Giang thông qua khống chế phi kiếm, mang theo Trình Tông Dương trở lại chính phủ dưới đất truyền tống trận chỗ tồn tại. Cầm lấy Trình Tông Dương giao cho bọn hắn lệnh bài, cắm vào hoàn hảo truyền tống trận. Truyền tống trận tản ra hào quang nhỏ yếu, sau một khắc hai người liền biến mất. Lý Tam Giang nhìn xem trong sơn động truyền tống trận, lập tức tiến hành kiểm tra. Xác định không có vấn đề gì phía sau, tại Trình Tông Dương dẫn đường xuống dưới sơn cốc. Rất nhanh, làm thanh niên áo trắng Lý Tam Giang nhìn thấy toàn bộ sơn cốc một mảnh hỗn độn dáng dấp, cũng là hơi kinh hãi. Sơn cốc này mặt đất tựa hồ bị cày một lần, đủ loại cháy đen, xối đất, ngã xuống đất cây cối, nát bấy hoa cỏ, đốt cháy khét cứng ngắt thi thể động vật. Trọn vẹn nhìn không ra sơn cốc nguyên lai là cái gì dáng dấp. Rất nhanh, hắn đi theo Trình Tông Dương đi tới truyền tống trận vị trí. Nhìn xem nghiêm trọng nhất khu vực, Lý Tam Giang trầm mặc chốc lát, tiếp đó bắt đầu kiểm tra truyền tống trận sót lại tài liệu. Mặt đất đã nhìn không ra dấu tích, nhưng thủ pháp của hắn thuần thục mà chuyên ngành, mỗi một cái động tác đều tràn ngập cẩn thận. Trình Tông Dương khẩn trương nhìn xem hắn, trong lòng cầu nguyện không muốn bị phát hiện sơ hở. Trải qua một phen kiểm tra, Lý Tam Giang cũng không có phát hiện cái gì dị thường, vật liệu trận pháp cũng cùng dưới đất truyền tống phòng tài liệu đồng dạng. Chợt nhìn xem Trình Tông Dương, nói: "Ngươi tốt nhất đừng có cái gì che giấu, bằng không tự gánh lấy hậu quả." Trình Tông Dương nuối lòng một hơi, vội vàng nói: "Tại hạ không dám có bất kỳ dấu giếm nào, nói câu câu là thật." Lý Tam Giang khẽ gật đầu, tiếp đó mang theo Trình Tông Dương bên trên phi kiếm lần nữa về tới cơ quan. "Sư phụ, truyền tống trận kiểm tra qua, không có phát hiện dị thường, cơ bản nhất trí." Lý Tam Giang cung kính nói. Trương Dịch phất phất tay, nói: "Đã không liên quan gì đến ngươi, vậy ta Tiên Tông tất nhiên là sẽ không làm có ngươi. Ngươi có thể đi, còn lại, Tam Giang sẽ cùng ngươi nói." Trình Tông Dương như chút được gánh nặng, đội vã chắp tay nói: "Đa tạ Trương chấp sự, tại hạ nhất định ghi nhớ trong lòng." Nói xong, Trình Tông Dương quay người đi theo thanh niên áo trắng rời đi phòng khách. Đi tới phía trước tiểu viện, Lý Tam Giang dừng bước lại, nhìn về phía Trình Tông Dương: "Ngươi chỗ tồn tại Ngọc Phong Thương hội phải chăng tại Tiên Tông đăng ký?" Trình Tông Dương nghe vậy, tâm kém chút chậm nửa nhịp, đội vàng nói: "Điểm ấy tại hạ cũng không rõ ràng, cuối cùng ta cũng chỉ là một cái tiên thiên võ giả, chỉ là ngoại vi chân chạy làm việc thành viên. Nhưng Ngọc Phong Thương hội tại Khảm Thành, có lẽ có đăng ký a?" Thanh niên áo trắng khẽ bước cằm, cũng không hề để ý điểm ấy, tiếp tục hỏi: "Trúc cơ đan có thể còn có?" Trình Tông Dương không hiểu đối phương ý tứ, trước lát đầu nói: "Trước mắt không còn, chỉ có trở về bên kia phía sau mới có thể biết được." Thanh niên áo trắng nói: "Tiên Tông có Tiên Tông quy củ, tất nhiên là sẽ không hạn chế cái khác tầng dưới chót thế lực bán trúc cơ đan. Nhưng các ngươi dùng trúc cơ đan đền linh thạch, đều chỉ là vì linh thạch. Lần sau ngươi nếu là có thể đến cơ quan tìm ta. Ta cho ngươi thu mua, dựa theo giá đấu giá 53,000 linh thạch một mai." Lần này, Trình Tông Dương ngược lại có chút kinh ngạc, chưa từng nghĩ rõ ràng còn có loại bất ngờ này sự tình. Nhưng thông qua lần này tiếp xúc, cái này Tiêu Giao Tiên Tông người làm việc chính xác là công chính, sẽ không bởi vì hắn chỉ là một cái tiên thiên võ giả liền đủ loại làm khó dễ cùng gây chuyện, thậm chí có một chút xíu hoài nghi liền một trường trực tiếp chụp chết chính mình cái gì. Hắn liền nói: "Điểm ấy ta sau khi trở về sẽ cùng quản sự báo cáo. Tiêu Giao Tiên Tông làm việc công chính, uy tín truyền xa, tự sẽ là vui lòng." Lý Tam Giang lần nữa gật đầu một cái, cuối cùng nói bổ sung: "Một chuyện cuối cùng, Tử An huyện không cho phép có Tiên Tông bên ngoài truyền tống trận tồn tại. Nếu là lần sau phát hiện, cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy." Trong lòng Trình Tông Dương run lên, chắp tay nói: "Nhớ kỹ." Đằng sau cũng liền không cái gì khác bàn giao, truyền nhân đem Trình Tông Dương mang đi ra ngoài, cũng thuận tiện thả Lý Nhất Hạc hai người. Chương 331-0330, căn dặn bàn giao. Chương 331-0330, căn dặn bàn giao tông môn cơ quan cửa sau. Ánh nắng chiếu xéo trên mặt đất, kéo ra bóng dáng thật dài. Lý Nhất Hạc cùng Lý Tổn Cương được mang đi ra phía sau, một chút liền nhìn thấy đang đợi Trình Tông Dương. Trong mắt của bọn hắn nháy mắt dấy lên kích động hào quang, phảng phất tại trong bóng tối nhìn thấy hy vọng hải đăng. "Đại nhân!" Hai người trong miệng một lời hô, trong thanh âm mang theo khó mà ức chế vui sướng cùng xúc động. Lý Nhất Hạc vội vàng đi lên trước, bờ môi run nhẹ nhẹ, hình như có nhiều chuyện muốn nói. "Không có việc gì liền tốt, trở về rồi hay nói." Trình Tông Dương hơi hơi khoát tay, cắt ngang hắn muốn nói lại thôi lời nói. Thanh âm không lớn, lại tràn ngập lực lượng. "Được." Lý Nhất Hạc cùng Lý Tổn Cương nhìn nhau, lập tức gật đầu đáp ứng, theo sau lưng Trình Tông Dương, như là tìm được chủ kiến đồng dạng. Theo lấy Trình Tông Dương sau khi rời đi, Lý Tam Giang cũng tất nhiên là trở lại phòng khách. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Trong phòng khách, Kim Đan chấp sự Trương Dịch đang lặng lặng ngồi tại nơi đó, nhìn xem trên đất gãy chân, phảng phất tại suy tính cái gì. Lý Tam Giang tiến vào phòng tiếp khách, đi ra phía trước, hơi hơi không người chắp tay hỏi, "Sư phụ, người đi?" Tiểu tử kia nói tới, "Ngài đều tin?" Trong giọng nói của hắn mang theo một chút nghi hoặc, trong ánh mắt để lộ ra đối Trình Tông Dương hoài nghi. Hết thảy thuyết pháp đều quá tự nhiên và thông thuận. Trương Dịch hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy xem lấy ngoài cửa hoa cỏ. Trầm mặc chốc lát, tiếp đó chậm chậm nói, "Lời của tiểu tử đó, có thể tin một nửa. Tối thiểu có một số việc hắn cũng không có nói sai. Chân này mặt cắt chính xác là dùng pháp khí loại vũ khí chặt đứt, bằng không bình thường phạm gian vũ khí có thể đả thương hại không được một cái dùng võ nhập đạo, trúc cơ đại viên mãn tu vi thân thể." Thanh âm của hắn trầm thấp mà mạnh mẽ, phản phất tận chứa vô tận trí tuệ. "Thứ yếu, tiểu tử kia nói pháp bảo thời gian ngắn rằng buộc, lôi bạo phù đặc hữu lôi đỉnh khí tức, lôi đỉnh đánh trúng xương đen, đều là tồn tại. Hắn cũng không hề nói dối, lôi đỉnh chi lực chính xác có thể cho Lâm Thượng Phong mang đến thương tổn. Lâm Thượng Phong bởi vì cần trúc cơ đan mà để mắt tới Trình Tông Dương cũng nói qua được, nhưng có một số việc cũng không thể tin, liền như trúc cơ đan vấn đề." Lý Tam Giang khẽ nhíu mày, không hiểu hỏi, "Sư phụ, vì sao nói như vậy? Huyền Nguyên bí cảnh cũng không phải lần đầu tiên có người lấy ra chân quý đan dược. Nếu là có người tại bên trong phát hiện cái gì bị trận pháp bảo vệ đan dược phòng, cũng chính xác có khả năng có thể." Trương Dịch mỉm cười, nói, "Tiểu tử kia tuy là nhìn như phổ thông, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một cố kiên định cùng tự tin." Câu trả lời của hắn tuy là giọt nước không lọt, nhưng đều khiến người cảm giác có chút tận lực. "Bất quá, trước mắt chúng ta cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh hắn đang nói láo. Nguyên cớ, chúng ta chỉ có thể trước quan sát hắn, xem hắn tiếp xuống sẽ có cử động gì. Trúc cơ đan có thể lấy ra nhiều như vậy, nói rõ thế lực sau lưng hắn còn có không ít. Có lẽ suy đoán của ngươi không sai, đối phương khả năng đụng tới đan dược gì phòng chứa đồ các loại. Nguyên cớ đến điều tra phía sau hắn chân chính thế lực." Lý Tam Giang như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, "Sư phụ nói rất có lý. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?" Trương Dịch do dự chốc lát, nói, "Phái người giám thị bí mật Trình Tông Dương, xem hắn phải chăng cùng Hắc Khô Lâu còn có liên hệ. Tên kia có thủ thất báo, chờ phong ba sau đó, Lâm Thượng Phong tất nhiên còn biết trở về báo thủ. Lần này nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, một khi hắn xuất hiện lần nữa, nhất định cần bắt hắn lại." "Được, sư phụ." Lý Tam Giang cung kính đáp, quay người chuẩn bị đi an bài nhiệm vụ. Đúng lúc này, Trương Dịch còn nói thêm, "Tam Giang, việc này không thể sơ suất. Ám Ảnh Minh tổ chức thần bí, mục tiêu của bọn hắn là Lâm Thượng Phong. Có thể trở thành tu tiên giới thứ nhất tổ chức sát thủ, tự có thủ đoạn của bọn hắn cùng nội tình. Tuy nói kiêng kỵ Tiên Tông, nhưng không đại biểu là sợ. Các ngươi nhất định cần bảo trì cảnh giác, để tránh bị bọn hắn chui chỗ trống. Còn có, đem Lâm Thượng Phong chặt đứt một chân tin tức truyền đi." Lý Tam Giang nghe vậy, suy tư một lát sau lập tức minh bạch sư phụ mình dụng ý, chỉnh trọng gật gật đầu, cười nói, "Sư phụ yên tâm, đệ tử minh bạch." Nói xong, Lý Tam Giang rời đi phòng khách, bắt đầu an bài nhân thủ đi giám thị Trình Tông Dương. Mà Trương Dịch thì tiếp tục ngồi tại nơi đó, tiếp tục nhìn kỹ gãy chân lâm vào trong trầm tư. Một bên khác, Trình Tông Dương mang theo Lý Nhất Hạc cùng Lý Tổn Cương về tới Trình phủ. Trên đường đi, ba người đều không có nói chuyện, không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Trở lại Trình phủ phía sau, Trình Tông Dương để Lý Nhất Hạc cùng Lý Tổn Cương trước đi nghỉ ngơi, chính mình thì đến thư phòng. Hắn ngồi ở trước bàn sách, rơi vào trong trầm tư. Hắn biết, lần này tuy là tạm thời thoát khỏi khốn cảnh, nhưng nguy cơ cũng không có giải trừ. Tông môn người dễ nói chuyện, không đại biểu không đầu óc. Đổi thành chính mình cũng chắc chắn sẽ không liền như vậy tin tưởng đối phương, cho dù không ít chuyện đều có thể nghiệm chứng. Bởi thế tại trong suy đoán của hắn, tiếp tục giám thị chính mình khả năng rất lớn. Như thế Trình phụ phòng ngự trận pháp không cần phải để ý đến, tiếp tục bảo trì nguyên dạng liền thành, miễn đến bên kia nhân tâm nghĩ nhiều. Mà Trình phụ chỉ có thể xem như đồng dạng trụ sở, không thể lại xem như làm việc sân bãi cùng trọng yếu cư trú chẳng sở. Theo lấy Trình Tông Dương đem dưới đất truyền tống trận toàn bộ bốc đi, Lý Nhất Hạc cùng Lý Tổn Cương hai người nghỉ ngơi tốt, cũng cùng nhau đi tới thư phòng. Nhưng Trình Tông Dương cũng không có tại nơi này nói chuyện ý tứ, vượt lên trước cười nói, "Các ngươi đã tỉnh ngủ, vậy liền ra ngoài ăn bữa cơm à, cũng vừa hay đi một chút suối quẩy." Lý Nhất Hạc cùng Lý Tổn Cương hai người nghe vậy, nhìn xem Trình Tông Dương đứng dậy ra ngoài, liền lập tức đi theo. Đi ra ngoài thời điểm, Trình Tông Dương hướng Lý Nhất Hạc nói, "Tìm cái thời gian, đi mua một chiếc chính chúng ta dùng xe thú, thứ này ổn định tính không tệ." Lý Nhất Hạc cười đáp, "Được." Trên đường phố rộng rãi, ba người một đường bên cạnh trò chuyện bên cạnh đi dạo hướng tây khu mà đi. "Lý Tổn Cương, thể nội chân nguyên chuyển hóa đến như thế nào?" Trình Tông Dương đột nhiên hỏi. Tại phía sau hai người, Lý Tổn Cương lập tức trả lời nói, "Đại nhân, đã hơn phân nửa. Mỗi ngày đều có linh thực dùng ăn, tăng thêm đan dược phụ trợ, tốc độ rất nhanh. Thuộc hạ dự tính còn có một tháng tả hữu liền có thể thử nghiệm đột phá vào luyện khí." Trình Tông Dương khẽ bước cằm, "Vậy là tốt rồi. Thanh luyện khí cũng không cần lo lắng, tài nguyên có, làm gì chắc đó chú ý căn cơ." "Được, đại nhân." Lý Tổn Cương cảm kích đáp ứng. Rất nhanh, ba người đi tới tây khu trong một gian khách sạn. "Trưởng quỹ, cho chúng ta an bài một gian bao gian, có thể ngăn cách thần thức." Trình Tông Dương đi tới quầy hàng, hướng khách sạn trưởng quỹ nói, đồng thời cũng lấy ra mấy cái linh thạch đặt lên bàn. Còn lại phí tổn ăn xong lại kết. Trưởng quỹ là một cái luyện khí trung kỳ nam tử trung niên, nhìn thấy trên quầy nằm cái linh thạch, cười ha hả thu hồi đồng thời cũng đảo qua ba người, liền nói, "Không có vấn đề." Theo sau tại trưởng quỹ an bài xuống, tiến vào lầu 2 một gian bao gian, chờ điểm linh thực đưa tới phía sau, liền mở ra ngăn cách trận pháp. "Ăn trước, ăn xong lại nói." Trình Tông Dương ra hiệu nói. vô cớ đụng tới món này bực mình sự tình, ăn ngon một chút tiêu tiêu buồn bực tâm tình. Theo sau nhìn về phía Lý Nhất Hạc, ngón tay chỉ đặt ở trước mặt đối phương vài món thức ăn hảo, nói: "Lao Lý, ngươi còn không cách nào hấp thu linh lực đồ ăn, mấy cái kia đồ ăn là cho ngươi điểm." Lý Nhất Hạc nghe vậy, cũng là cười cười, lão bản có lòng. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị phía sau, Trình Tông Dương mới chùi miệng nói: "Chuyện kế tiếp, Lao Lý ngươi chú ý nghe lấy." Nghe nói như thế, Lý Nhất Hạc trong lòng biết quả nhiên xảy ra chuyện, lập tức nói: "Lão bản, ngài nói." Chương 331, 0330, căn dặn bằng rào, 2, chương 331, 0330, căn dặn bằng rào, 2. Trình Tông Dương thần sắc bình tĩnh nói: "Ta phỏng trừng Tiền Tông người sẽ nhìn ta chằm chằm một đoạn thời gian, nguyên cớ thời gian kế tiếp ta sẽ không tiếp tục ra mặt làm sự tình khác. Nhưng các ngươi hai cái phỏng trừng cũng sẽ bị để mắt tới. Nguyên cớ, sau này sự tình, các ngươi cũng muốn nhiều chú ý, nhưng cùng Thanh Long Thương hội lúc giao dịch ở giữa cũng nhanh đến, chúng ta đến ra mặt. Nhưng làm bảo đảm an toàn của các ngươi, chờ chút ta sẽ rời đi hai ngày, phía sau trở về lại một mình tiến về giao dịch. Dạng này bọn hắn đối các ngươi giám thị sẽ thoải mái một chút. Giao dịch phía sau ta sẽ lại rời đi huyện thành, đằng sau hai người các ngươi sẽ một mình lưu tại nơi này. Tất nhiên, ta sẽ chờ Lý Tổn Cương đột phá luyện khí phía sau lại đi. Mặt khác, hai người các ngươi cư trú thân phận ta cũng sẽ giúp các ngươi làm tốt, để cho các ngươi có thể trưởng kỳ ở lại đây. Về phần chính phủ, các ngươi tiếp tục ở, đằng sau ta sẽ tăng lên ngăn cách thần thức tra xét trận pháp phẩm giai, để cho các ngươi an toàn hơn một chút." Lý Nhất Hạc cùng Lý Tổn Cương hai người đều tinh tế nghe lấy Trình Tông Dương an bài. Bọn hắn biết được bị Tiên Tông để mắt tới, đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Bị bang phái để mắt tới, bọn hắn còn có thể chơi thủ đoạn diệt, nhưng Tiên Tông, trọn vẹn không phải bọn hắn có khả năng đối phó. Chỉ có nhượng bộ. Cuối cùng mục đích của bọn hắn là đem tu tiên giới tài nguyên lấy tới võ đạo giới, phát triển tiên thành, mà không phải tại nơi này kết thù kết oán dẫn đến kế hoạch xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cuối cùng, một khi đụng tới nguy hiểm, các ngươi xử lý không được, vậy liền đi tìm Mã Nhạc. Ta sẽ ở bên kia bố trí một cái dưới đất truyền tống trận. Các ngươi đến lúc đó có thể truyền tống về đi. Tốt. Hai người đồng thời đáp ứng. Nói chuyện tốt, Trình Tông Dương nên rời đi trước, cũng không có đi tìm ai, trực tiếp đi lúc trước sân động. Nơi này Tiên Tông người biết được, hắn tới nơi này cũng rất bình thường, về phần theo dõi người, không cần nghĩ cũng biết không phải là khoảng cách gần theo dõi võ giả. Tiến vào sơn động phía sau, Trình Tông Dương mở ra trong sơn động ngăn cách thần thức pháp trận. Cái này thần thức có thể ngăn cách tứ giai nguyên anh cường giả thần thức tra xét, Tử An huyện tối cường cũng liền Trương Dịch cái này kim đan tu sĩ, không làm được điểm ấy. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn tinh thần tiến vào hoang dã thế giới. Trong vạn tộc điện, Trình Tông Dương tìm tới La Định Nhiên. La Định Nhiên tại trong vạn tộc điện có chính mình một gian làm việc phòng. Đem dự phòng phòng lấy trước tới dùng, tương lai nếu là cần dùng cái khác, đổi lại địa phương là được. Tiến vào La Định Nhiên văn phòng, đối phương ngay tại đối viết cái gì. Nhìn thấy đi vào người là Trình Tông Dương, La Định Nhiên lập tức buông xuống trong tay thư tịch, lập tức đứng lên nói: "Gặp qua đại nhân." "Lão La." Trình Tông Dương nói ngay vào điểm chính, "Lại cho ta chuẩn bị hai bộ truyền tống trận, một bộ tam giai ngăn cách thần thức tra xét trận pháp, một bộ tam giai ngụy trang huyền trận." "Đại nhân mà chờ chút." La Định Nhiên nghe vậy, lập tức hướng dựa vào tường giá sách đi đến, đi tới có đánh dấu trận pháp hai chữ giá đỡ phía trước, nhanh chóng từ đó rút ra một bản tên là trận pháp mục lục thư tịch. Hắn nhanh chóng lật một cái phía sau, đi tới trước người Trình Tông Dương, đáp lại nói: "Đại nhân, cái này sang truyền tống trận còn có 5 trụ, ngăn cách trận pháp của thần thức cũng có một bộ. Nhưng cái này tam giai huyễn trận cần cầu mua. Ngài vội vã muôn ư?" Trình Tông Dương nói: "Trong 3 ngày." Nói xong, hắn không khỏi hỏi: "Đây là ngươi dùng cho ghi chép trận pháp tồn kho sổ sách?" La Định Nhiên gật đầu nói: "Đúng thế. Mỗi cái địa phương một khi thành công phẩm chế tác được, bọn hắn đều sẽ báo cáo một lần, từ đó ghi lại ở sách, thật thuận tiện tùy thời hiểu bao nhiêu tồn kho, làm đến tâm lý nắm chắc." Trình Tông Dương cũng là quen thuộc La Định Nhiên làm việc toàn diện cùng cẩn thận, bởi thế cũng không nhiều lời. La Định Nhiên gặp Trình Tông Dương không có tiếp tục bổ sung lời gì, liền nhận lấy lại nói: "Cái này huyễn trận phải chăng có yêu cầu gì?" "Vẹn vẹn chỉ là ngụy trang ư?" Trình Tông Dương hơi suy tư phía sau, đem mình muốn công năng nói một phen. Lần này mục tiêu của hắn chủ yếu là nhằm vào sau này tại Mã Nhạc chỗ tồn tại truyền tống trận tiến hành bố trí, cũng là xem như bọn hắn đường hầm chạy trốn, cùng đặc thù thời kỳ chính mình truyền tống thông đạo. Đã muốn có thể phòng ngừa thần thức tra xét, cũng muốn bảo đảm ngụy trang phía sau, dù cho thần thức tra xét cũng chỉ là bình thường tình huống. "Tốt, thuộc hạ lập tức đi làm." La Định Nhiên đem sổ sách đặt ở trên bàn sách, chắp tay thi lễ phía sau rời khỏi. Trình Tông Dương tùy ý tại sau cái bàn ghế dựa ngồi xuống tới, tiếp tục suy tư. Cái truyền tống trận này rất là trọng yếu, lần này hắn nhất định cần làm đến không có sơ hở nào. Về phần tương lai thành viên truyền tống thông đạo, hắn chuẩn bị tiếp tục đặt ở sân động. Một là bên kia đã bị phát hiện, chi bằng tiếp tục, từ đó có thể bảo đảm tông môn người sẽ không suy nghĩ nhiều. Thứ hai có thành viên truyền tống tới, hắn cũng có viện cớ là Ngọc Phong Thương hội di dân sinh ý, theo địa phương khác mang tới người. Chắc hẳn điểm ấy Tiên Tông người biết được cũng sẽ không quá nhiều để ý loại này không có quan hệ đau khổ chuyện nhỏ. Về phần bọn hắn muốn trúc cơ đan sinh ý, hắn không để ý, cũng sẽ không cùng bọn hắn làm. Một cái tông môn thiếu trúc cơ đan ư? Khả năng thiếu, nhưng bọn hắn là có mục đích riêng. Thật coi một cái Tiên Tông sẽ kéo xuống tư thái cùng một cái tên không kinh truyền đồ bỏ thương hội kinh doanh. Hắn dám kết luận lần sau hắn dám lại lấy ra càng nhiều trúc cơ đan tới chống giá kinh doanh, Trương Dịch lao già kia tuyệt đối ngồi không yên. Đi một bước nhìn một bước a, trời mới biết những người kia đằng sau sẽ làm cái gì. Trong lòng Trình Tông Dương thầm nghĩ. Theo sau nhớ tới Lâm Thường Phong, hắn cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không có Lâm Thường Phong, trước mắt hắn tình huống, tại chính hắn trong tưởng tượng còn biết bảo trì nguyên dạng. Nhưng Lâm Thường Phong xuất hiện, ngược lại đem vấn đề toàn bộ bạo lộ ra. Tông môn thế lực chính xác cường đại, hắn ban trúc cơ đan sự tình đối phương sớm đã phát hiện, chỉ là không để ý chỉ vì Lâm Thường Phong việc này bị sửa chữa đi ra. Nhưng tổng xem ra là chuyện tốt. Đem vấn đề toàn bộ bạo lộ ra, chính mình cũng thật có tốt hơn chuẩn bị, đồng thời cũng theo Lâm Thường Phong biết được một chút khả năng sẽ dính dáng đến lượng giới thông đạo sự tình. Về phần cuối cùng hắc sát bí điện, bàn tay chỉnh tông dương một phen, theo vạn tộc điện giữ tươi tầng mang tới quyển sách kia. Quyển thượng sau khi tu luyện thành bất tử chi thân, quyển hạ tu thành bất diệt chi hồn. Trong mắt chỉnh tông dương hào quang rạng rỡ. Loại này sức hấp dẫn cực lớn, nhưng trong sách này cũng không có nói rõ ràng tu thành hắc sát bí điện chỗ tốt, chỉ là xem như một bản cao nhất công pháp tiến hành bảo tồn. Nếu không phải công pháp của hắn có thể thăng cấp phía sau càng có ưu thế, hắn đều muốn tu tập quyển này. Vấn đề duy nhất là muốn giết người, lại dùng bí pháp hấp thu người chết sát khí, hóa khí, hồn lực, lại luyện hóa tới thể nội, tạo thành hắc sát hồn lực. Lựa chọn được, hắn tất nhiên là sẽ không đi đường này, nhưng không đại biểu thứ này không thể cho người khác tu luyện. Trình Tông Dương sinh ra ý niệm là Lâm Phong. Cuối cùng tu luyện hắc sát bí điện hai cái yêu cầu, Lâm Phong đều đạt tới. Ngũ linh quốc, võ đạo một đường chú định tiến triển nhanh chóng. Ngũ linh căn tuy chậm, nhưng phương pháp tu luyện của hắc sát bí điện khác biệt, tiến triển cũng sẽ không chậm. Tiểu tử kia đi theo Lâm Thường Phong vào Nam ra Bắc, trải qua không ít hắc ám cùng giết chóc, vô luận là tâm tính cùng tâm trí, đều so với người đồng lứa, thậm chí một số đại nhân đều muốn thành thục cùng cường đại. Cho hắn tu hành là cái lựa chọn tốt. Nguyên nhân loại trừ trở lên, còn có ký kết 10 năm khế ước, sau 10 năm, hắn chắc chắn tiếp tục thêm khoảng, cho đến triệt để làm chính mình hiệu trung. Kém nhất, cầu mua một chút đặc thù đan dược, hoặc là bí pháp để tiểu tử này triệt để tử trung cũng là có thể. Hắc sát bí điện hiệu quả quá mạnh, tất nhiên là không thể để cho đối phương thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Có ý nghĩ này, Trình Tông Dương rời khỏi La Định Nhiên văn phòng, đi Lâm Phong chỗ tồn tại gian phòng, sau đó mang theo hắn rời khỏi hoang dã thế giới trở lại ngoại giới.